Chương 387, lần nữa xu cắt tỷ hùng, truyền thừa chi địa vô thượng cơ duyên. Chương 387, lần nữa xu cắt tỷ hùng, truyền thừa chi địa vô thượng cơ duyên. Cái này thời điểm, Khương Phàm tự nhiên cũng sẽ không biết mình hành động sẽ cho Thiên Cơ phủ mang đến phiền toái cực lớn, đồng thời cũng tạo thành Thiên Cơ phủ cùng Nguyên Thủy Ma Tông sống mái với nhau. Hiện tại hắn tại Hỗn Nguyên phủ bút chỉ dẫn phía dưới, hướng phía chỗ kia thần bí tọa độ không gian bay đi. Nhưng là trên đường đi ma vật thật sự là nhiều lắm. Càng là xâm nhập số 5 bí cảnh, ma khí liền càng phát ra nồng đậm. Một khi bị những này ma vật phát giác được hắn tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong vòng đây. Cho nên Khương Phàm hành động rất là cẩn thận, mượn nhờ thiên tiền linh diệp lực lượng, thu liễm khí tức, lặng yên không tiếng động tiến lên. Nơi này ma vật rất nhiều, nếu như có thể giết sạch, vậy cũng tốt. Nhưng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã ma chuông có chút tiếc hận nói. Nó muốn giết sạch bọn này ma vật, nội tâm chỗ sâu dũng động đáng sợ sát ý, nhưng là nó cũng không phải ngu xuẩn, nhiều như thế ma vật một khi vây quanh tới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể là ẩn nhận chờ chủ nhân tu vi tiến thêm một bước lại nói. Hiện tại cô bảo, chỉ là vì ngày sau. Mặc dù không thể giết, nhưng là có thể thừa cơ bắt một chút ma vật tới. Những này ma vật đều là thượng đẳng phân bón. Nếu là luyện hóa những này ma vật, khẳng định có thể bồi dưỡng ra càng nhiều linh dược. Linh Lung Tháp rất là hưng phấn nói. Nó cảm thấy lại tới đây, đơn giản giống như là đi tới một chỗ nhạc viên. Dù sao cách một đoạn thời gian, nó liền có thể thừa cơ thu lấy một nhóm ma vật. Dù sao cũng không có chân chính ra tay đánh nhau, cho nên vẫn là sẽ không kinh động chu vi ma vật. Chỉ cần cẩn thận một chút, như vậy thì không có bao lớn vấn đề. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có hàng trăm hàng ngàn đầu ma vật bị Linh Lung Tháp thu vào. Sau đó đại lượng ma vật bị cấp tốc luyện hóa, biến thành linh thổ. Phù lão, cự ly chỗ kia tọa độ không gian vẫn còn rất xa. Khương Phàm dò hỏi. Còn rất xa, đoán chừng muốn phi hành một đoạn thời gian dài dằng dặc, cho nên cần cẩn thận một chút. Hôn Nguyên phủ bút trầm giọng nói. Nó cũng muốn trước tiên đến tọa độ không gian, nhưng là đây là chuyện không thể nào. Không nóng nảy, dù sao có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến cũng được. Khương Phàm gật gật đầu. Trên đường đi, Khương Phàm vừa đi vừa nghỉ, lại là đi qua thời gian 3 năm. Giờ này khắc này, Khương Phàm đang núp ở một chỗ số 5 bí cảnh trong sơn động tu hành. Đương nhiên cũng không phải là tại Hỗn Nguyên cổ khư bên trong, mà là về tới Linh Lung Tháp nội bộ thế giới. Dù sao chỉ có Linh Lung Tháp mới có dư giả linh khí. Nếu là tại Hỗn Nguyên cổ khư, cái này địa phương tứ ngược ma khí, tùy ý thôn phệ, ngược lại sẽ ô nhiễm pháp lực. Bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không đần độn đợi tại Hỗn Nguyên cổ khư tu hành. Chỉ có những cái kia ma tu mới có thể không hề cố kỵ thôn phệ ma khí. Cái này địa phương đối với ma tu tới nói, ngược lại là động thiên phúc địa đồng dạng địa phương. Cho nên Hỗn Nguyên cổ khư 9 đại bí cảnh bên trong đều giấu kín không ít ma tu. Điều này cũng làm cho Hỗn Nguyên phủ bút rất là cảm khái, ngày xưa tu luyện thánh địa, thế mà biến thành như là ma quật đồng dạng địa phương. Hô, giờ khắc này, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh. Thể nội Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, cùng trước đó so sánh, pháp lực cũng lớn mạnh hơn không ít. Chu vi vô tận linh khí nhao nhao không có vào thân thể của hắn, bị thân thể của hắn thôn vẽ hấp thu. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày 3 canh giờ khổ tu đã trở thành lệ cũ. Dù là có linh dược cùng đan dược phụ trợ tu hành, nhưng là mỗi ngày khổ tu cũng là ắt không thể thiếu. Cái này thời điểm, hắn mở to mắt, con ngươi chỗ sâu lộ ra một tia dọa người tinh quang, tựa hồ xuyên thủng thiên địa huyền bí. Lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trên người giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 4 vạn 5 linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 300 vạn tài phú, 6 ước linh thạch công pháp: Đàng Xà Công, Nguyên Anh Thiên, tứ giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên lương phủ, đại thành, su cát thị, hung phủ, đại thành, ngũ hành phá trận phủ, tinh thông, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh 4 tầng, 40, chức nghiệp, tứ giai trung phẩm phụ sư, 70, huyền quy hộ thân phủ, độ thuần thục rốt cục đạt đến viên mãn cấp độ. Cái này thời điểm, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Hiển nhiên 3 năm này thời gian, hắn cũng không phải là uổng phí hết, vẫn là sẽ thường xuyên tu hành, tăng lên tu vi. Đồng thời cũng tại rèn luyện bản mệnh phù lục độ thuần thục. Huyền quy hộ thân phù đạt đến viên mãn cấp độ về sau, có thể ngưng tụ ra 5 tầng mai rùa, thậm chí còn có thể hình thành kết giới, khuyết trương đến phương viên 10 vạn mét khu vực. Không hề nghi ngờ, phòng ngự của nó năng lực cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Đương nhiên quen luyện độ tăng lên nhanh như vậy, cũng cùng hắn lĩnh ngộ Tam thập Tam thiên linh phù có quan hệ lớn lao. Dù sao liền tiên giới linh phù đều nắm giữ, chỉ là thế gian phù lục lại coi là cái gì đây? Mạnh như thác đổ phía dưới, tự nhiên là lĩnh ngộ rất nhanh. Su Cát Tị hung phủ nghĩ đạt tới viên mãn cấp độ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khương Phàm híp mắt, hắn lúc đầu cho là mình Su Cát Tị hung phủ cự ly viên mãn cấp độ không xa, nhưng là kỳ thật còn 10 phần xa xôi, bởi vì cái này mai phủ lục cần tiêu hao bàng bạc khí vận, độ thuần thục mới có thể tăng lên. Đừng nhìn nó thuộc về thế gian phủ lục, nhưng là từ huyền diệu trình độ nhìn lại, đã không thua gì bất luận cái gì tiên giới linh phủ. Từ xưa đến nay, có thể đem Su Cát Tị hung phủ tăng lên tới thuần thục cảnh giới tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là có thể đem cái này mai phủ lục tăng lên tới viên mãn cấp độ. Cũng không phải là không có loại này dị bẩm thiên phú tu sĩ, mà là làm tu sĩ cũng không có như này bảng bạc khí vận. Chỉ có Khương Phàm loại này có được đặc thù mệnh cách, có thể liên tục không ngừng thu hoạch khí vận tồn tại, mới có thể đem Su Cát Tị hung phủ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Hắn có loại dự cảm, một khi tu luyện tới viên mãn cấp độ, Su Cát Tị hung phủ lực lượng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có chất đồng dạng tăng lên. nhân quả thông tin tiên phù cũng nắm trong tay, nhưng lại không thể luyện hóa. Khương Phàm trong lòng hơi động, cảm giác được trong cơ thể mình đã nắm giữ nhân quả thông tin tiên phù, nhưng là mình nhưng không có triệt để luyện hóa cái này mai tiên phù. Đây chính là tiên phù cùng pháp bảo chỗ khác biệt. Nếu là pháp bảo, liền có thể triệt để luyện hóa, thuộc về mình tất cả. Thế nhưng là tiên phù đây, bởi vì không có khí linh, cho nên ai cũng có thể trưởng khống, cũng có thể sử dụng. Nếu như mình chết, cái này mai phù lục bị cái khác tu sĩ tìm tới, như vậy cái khác tu sĩ cũng có thể sử dụng, cũng không cần phương pháp đặc biệt luyện hóa. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chỉ cần mình không chết là được rồi, cái này mai tiên phù sẽ bị một mực trưởng khống. Từ khi trưởng khống cái này mai tiên phù về sau, hắn cũng ngưng tụ ra rất nhiều tử phù, phân cho Tô Vi Vi cùng Lộc Cừu, còn có rất nhiều Hỗn Nguyên phù tông đệ tử, cái này cũng thuận tiện bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên hệ. Tu vi tiến độ cũng coi là không tệ, lại đã đạt tới 40. Xem ra qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể tăng lên tới 100%. Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình to lớn Hỗn Nguyên pháp lực. Sở dĩ trên người hắn pháp lực tăng lên như thế cấp tốc, tự nhiên là nhờ vào lần trước chém giết Nguyên Anh Ma Tu thu hoạch. Từ những này Nguyên Anh Ma Tu trên túi chứa vật mặt, hắn cũng tìm được một chút tứ giai đan dược và tứ giai linh dược. Ăn những này đan dược và linh dược về sau, tự nhiên để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tương đương với trợ giúp hắn tiết kiệm mấy chục năm trên trăm năm khổ tu. Chỉ có thể nói không hổ là Đông Châu đại lục, nơi này tài nguyên tu luyện so với cái khác địa phương thật sự là lớn nhiều lắm, cho nên mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ cùng Hóa Thần tu sĩ. Đông Châu đại lục tuyệt đối coi là thái hư giới trung tâm chi địa. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Cự ly chỗ kia tọa độ không gian cũng không xa. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ bút mở miệng dò hỏi. Nó đã là không kịp chờ đợi nghĩ trở về Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Đặc biệt là hiện tại đã đến gần vô hạn tại chỗ kia tọa độ không gian, nó càng là kìm nén không được tâm tình của mình. Cái này rất giống là người xa quê trở lại quê hương. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phủ bắt đầu chấn động, một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Truyền thừa chi địa, hung hiểm khó lường, chọn khi thì đến, gặp dữ hóa lành. Một ngày sau đến Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, có thể được một đạo tam phẩm cơ duyên, nhưng là hung hiểm dị thường, hữu tử nhất sinh, cẩn thận trọng tiến lên, đại hùng. Ba ngày sau giữa trưa đến Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, có thể được một đạo nhất phẩm cơ duyên, tao ngộ một chút sóng gió, nhưng là hữu kinh vô hiểm, đại cát. Năm ngày sau đến Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, không đoạt được không có thu hoạch, nhưng là đến tiếp sau hoặc ẩn chứa to lớn phong hiểm cùng thai hoang ẩm, thậm chí khả năng mất đi truyền thừa, tiểu hùng. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, nhìn chằm chằm đạo thứ hai nhắc nhở tin tức, nhất phẩm cơ duyên, lại là nhất phẩm cơ duyên, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn đi tới thái hư giới thời gian dài như vậy, đứng đầu nhất cơ duyên cũng chính là nhị phẩm cơ duyên mà thôi. Nhưng là hiện đây này, lại có cơ hội tìm được nhất phẩm cơ duyên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, như là thái hư chi môn, tiên lộ bình, thiên thiền linh diệp các loại bảo vật đã được cho là tu tiên giới đỉnh tiêm cơ duyên, nhưng phẩm là đạt được một cái, đối với bình thường tu sĩ tới nói, đều đã là nghịch thiên cải mệnh. Mà nhất phẩm cơ duyên đây, đây chính là áp đảo nhị phẩm cơ duyên vô thượng cơ duyên, đã là thế gian thế giới cấp cao nhất cơ duyên, nhưng là dạng này cơ duyên ngay tại Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Mặc dù hắn biết rõ Hỗn Nguyên phủ tông khả năng lưu lại trọng đại cơ duyên, nhưng là cũng không nghĩ tới lại có thể đạt tới nhất phẩm cơ duyên trình độ, cái này thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá truyền thừa chi địa bên trong phong hiểm khó lường, hẳn là truyền thừa chi địa xuất hiện biến cố gì hay sao? Khương Phàm nhíu mày, nhìn xem cái khác hai đạo nhắc nhở tin tức. Dựa theo Hỗn Nguyên phủ bút tin tức đến xem, truyền thừa chi địa hẳn là tuyệt đối an toàn. Ngoại trừ Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử bên ngoài, trên cơ bản không người có thể tiến vào bên trong, là một chỗ an toàn chỗ. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Thời gian thủy chung là kinh khủng nhất một loại lực lượng. Liền xem như là Hỗn Nguyên phủ tông dạng này cổ lão tông môn, đồng dạng sẽ tại sức mạnh của thời gian mặt mất diệt. Dù cho Hỗn Nguyên phủ bút cảm thấy truyền thừa chi địa 10 phần an toàn, cũng không có nghĩa là 100%. Dù sao thời gian dài như vậy đi qua, ai sẽ biết rõ truyền thừa chi địa xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đây. Càng quan trọng hơn là, Hỗn Nguyên phủ bút cũng ly khai truyền thừa chi địa thời gian dài như vậy, nó cũng sẽ không biết được bên trong đến cùng là xuất hiện dạng gì biến cố. Đi đến sớm, liền có thể tao ngộ sát kiếp, cửu tử nhất sinh. Nhưng là đi trễ, bên trong truyền thừa cũng có thể là mất đi, đến thời điểm hóa thần về sau truyền thừa liền không có. Cái này đối ta tới nói tự nhiên là tổn thất thật lớn, hơn nữa còn sẽ mất đi nhất phẩm cơ duyên. Chỉ có thích hợp thời cơ tiến về truyền thừa chi địa, mới có thể có đến nhiều nhất chỗ tốt, cùng phòng ngừa lớn nhất phong hiểm. Khương Phàm híp mắt. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ truyền thừa chi địa bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại ẩn nặc dạng gì địch nhân, nhưng là không có đến trước đó, hắn chuyện gì cũng sẽ không biết được. Bất quá cái này cũng không quan trọng, đến thời điểm hắn liền sẽ biết được truyền thừa chi địa bên trong có cái gì. Nghĩ tới đây, hắn đối Hỗn Nguyên phủ bút nói ra, không nên gấp gáp, trước chờ 2-3 ngày thời gian đi, ta còn muốn tu luyện một đoạn thời gian, dù sao truyền thừa chi địa là ở chỗ này, làm sao cũng sẽ không chạy mất. Tốt ta, vậy thì chờ 2-3 ngày đi. Nghe nói như thế, Hỗn Nguyên phủ bút mặc dù có chút sốt ruột, nhưng là việc quan hệ Khương Phàm tu hành, nó tự nhiên cũng sẽ không lỗ mãng, mà lại truyền thừa liền đặt ở cái kia địa phương, căn bản sẽ không chạy trốn. Càng quan trọng hơn là, nhiều năm như vậy thời gian cũng chờ, cũng sẽ không để ý chờ đợi 2-3 ngày thời gian. Cho nên nó cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Lại qua 3 ngày thời gian, Khương Phàm kết thúc tu luyện, ly khai chỗ này sơn động, đi tới một tòa nguy nga đại sơn trước mặt. Tòa này đại sơn cao ngất trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi tại cái gì địa phương, nhưng là chung quanh bị vô tận ma khí vây quanh, sinh tồn lít nha lít nhít ma vật. Một khi hắn khí tức tiết lộ, tất nhiên sẽ bị vô số ma vật vây quanh. Số 5 bí cảnh tiết điểm đến, hẳn là ngay ở phía trước không xa vị trí. Đây là số 5 bí cảnh nhất một núi, cũng là cao nhất ngọn núi một trong. Hôn Nguyên Phủ bút rất là hưng phấn nói, cuối cùng đã tới. Nghe nói như thế, Khương Phàm rất là cảm khái. Hắn lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể tìm tới số 5 bí cảnh tọa độ không gian, nhưng là hắn hay là xem thường số 5 bí cảnh diện tích, đây quả thực là một tòa cỡ nhỏ thế giới, diện tích đoán chừng không thua một tòa phổ thông xuyên lục địa đại lục. Lại thêm cái này địa phương nghỉ lại vô số ma vật. Nếu là không có nguyên anh cấp độ thực lực, căn bản không có khả năng vượt qua như thế xa xôi cự ly. Đương nhiên hắn sở dĩ thuận lợi như vậy đến cái này địa phương, cũng là ỷ lại thiên tiền linh diệp lực lượng. Cái này tiên giới bí bảo ẩn nặc thân hình của hắn cùng khí tức, thấp xuống hắn tồn tại cảm giác. Cho nên hắn cũng không cần cùng chung quanh ma vật chiến đấu, lặng yên không tiếng động đi vào cái này địa phương. Nếu là thật sự bị những này ma vật phát hiện, chỉ sợ chậm trễ thời gian đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu lớn. Nhưng là bất kể nói thế nào, hao phí thời gian 3 năm, hắn rốt cục vẫn là đã tới chỗ này tọa độ không gian. Đi thôi, chỉ cần đi vào tọa độ không gian, liền có thể chuyển tống đến Hỗn Nguyên cổ khứ nhất chỗ sâu. Bởi vì nơi đó có một tòa truyền tống trận. Hỗn Nguyên phủ bút thúc giục nói. Được. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, thân hình lóe lên, đi tới trước mắt tòa này đại sơn phụ cận. Quanh trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên phủ bút bay ra, ngòi bút của nó nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ dẫn động ẩn nấp tại hư không chỗ sâu cấm chế trận pháp, phương biên trên vạn km đều chuyển đến chấn động to lớn. Cái này cũng đưa tới vô số ma vật chú ý siêu. Nhưng là không đợi những này ma vật phát hiện Khương Phàm, một cỗ to lớn hư không chi lực trong nháy mắt bọc lại Khương Phàm thân thể. Một giây sau, hắn toàn bộ thân hình liền bị chuyển tống đến một không gian khác bên trong. Tại sao có thể có như thế ma khí nồng đậm? Vừa mới bước vào Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, Khương Phàm lập tức nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được nồng đậm tới cực điểm ma khí, bản năng ý thức được nơi này có điểm gì là lạ. Chương 388, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Chương 388, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Doanh trong khoảnh khắc, Khương Phàm linh thức quyết tán ra, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất trống, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Đất trống phía trên kiến tạo từng tòa nguy nga xưa cũ công trình kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, tối thiểu đều nằm chắc bách thượng tiên tòa nhà. Lúc đầu nơi này là Hỗn Nguyên phủ tông tàng kinh các, nơi này cất giữ lấy Hỗn Nguyên phủ tông các đời truyền thừa xuống phủ thuật bí tịch cùng tu hành tâm đắc. Nhưng bây giờ, những kiến trúc này phần lớn đã rách nát không chịu nổi, trên vách tường hiện đầy vết rách, nóc nhà cũng có bao nhiêu chỗ sụp đổ, đã từng huy hoàng đã không còn tồn tại. Vẹn vẹn là như thế thì cũng thôi đi. Toàn bộ truyền thừa chi địa bị một tầng nồng hậu dày đặc hắc sắc ma khí bao phủ, ma khí như là mây đen lăn lộn phun trào, che đậy ánh nắng, khiến cho nơi này lâu dài ở vào trong âm u trong không khí tràn ngập gây mũi mùi hôi mùi, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Ma khí còn có tính ăn mòn, tiếp xúc đến nham thạch, cây cối các loại đều bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, mặt ngoài trở nên đen nhánh tỏa sáng, phảng phất bị một tầng tà ác dầu chân nơi bao bọc. Thu ma khí ảnh hưởng, nơi này sinh sôi ra đại lượng tà linh. Những này tà linh hình thái khác nhau, có hình như quỷ mị, tại trong bóng tối xuyên toa phiêu đãng, phát ra làm cho người dùng mình tiếng tê, có thì hóa thành xương mù màu đen, có thể thẩm thấu tiến người thân thể, ăn mòn tâm trí của con người, để cho người ta lâm vào điên cuồng cùng trong tuyệt vọng. Bọn chúng tại truyền thừa chi địa bốn phía du đãng, tìm kiếm lấy vật sống đến tuôn vệ, cho mảnh này thổ địa mang đến vô tận sợ hãi. Truyền thừa chi địa làm sao lại biến thành cái dạng này? Hỗn Nguyên phủ bút thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Nó lúc đầu coi là cái này Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa ẩn chứa rất nhiều cấm chế trận pháp, hẳn là nhất an toàn địa phương, không có bất cứ địch nhân nào có thể tiến vào nơi này mới đúng. Nhưng là nó hay là xem thường Hỗn Nguyên cổ khư yêu ma, còn xem thường thời gian vĩ lực. Quả thật, thời kỳ toàn thịnh Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, bao trùm lít nha lít nhít cấm chế trận pháp. Cho dù là nhân tộc đại năng xâm nhập trong đó, đều tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, còn có ma khí ăn mòn, dẫn đến nơi này cấm chế trận pháp từng bước sụp đổ, thậm chí còn xâm lấn đại lượng ma khí cùng ma linh. Nếu là có ngoại nhân bước vào truyền thừa chi địa, tất nhiên sẽ lọt vào đại lượng tà linh công kích. Chủ nhân, cái này địa phương tựa hồ còn có cái khác tu sĩ xâm nhập. Đãng ma chung nhắc nhở, nó cảm giác được trước mặt trong tàng kinh các truyền đến từng đợt pháp lực mạnh mẽ ba động, hiển nhiên có cái khác tu sĩ trước bọn hắn một bước đi tới truyền thừa chi địa, còn cùng nơi này tà linh phát sinh đại chiến. Ngươi không phải nói truyền thừa chi địa ngoại trừ Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử bên ngoài, không ai có thể đi vào sao? Làm sao bây giờ nhìn lại bị người nhanh chân đến trước rồi? Vạn Hóa Đan Lô rất là hoài nghi Hỗn Nguyên phủ bút, cảm thấy cái này lao ra hỏa có phải hay không ký ức thiếu thốn. Bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác không có người ngoài có thể xâm nhập cái này truyền thừa chi địa, nhưng là mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ. Đó chính là Hỗn Nguyên phủ tông phản đồ. Nếu là ta không có đoán sai, tiến vào nơi này tu sĩ, hẳn là vị kia vạn phù đạo người, cùng rất nhiều thiên cơ phủ tu sĩ. Hỗn Nguyên phủ bút hít sâu một hơi, ngữ khí rất là ngưng trọng. Nó trước đó lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Hiển nhiên thiên cơ phủ cùng vạn phù đạo người trải qua nhiều năm thăm dò, vẫn là bị bọn hắn tìm được Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, không có hỗ trợ của mình, đối phương cũng không có khả năng tiến vào bên trong. Vấn đề là thời gian lực lượng đủ để ma diệt hết thảy cấm chế trận pháp. Không hề nghi ngờ, vạn phù đạo người bọn hắn tìm được tiến vào nơi này lỗ thủng. Khó trách trước đó nó luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy lại không đến truyền thừa chi địa, liền có thể sẽ xuất hiện phiền toái cực lớn. Hiện tại xem ra chính mình lo lắng là chính xác. Vạn phù đạo người tên phản đồ này thế mà thật tìm được biện pháp, tiến vào Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Nếu như không phải bọn hắn kịp thời lại tới đây, chỉ sợ cũng thật bị đối phương đã thủ. tổng cộng là 5 cái nguyên anh tu sĩ. Trong đó mạnh nhất hẳn là vị kia vạn phù đạo người đi. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng rất không may, gặp nơi này tà linh, nhìn cũng bị trọng thương. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, nó cảm giác được phía trước chỗ kia khu vực thình lình xuất hiện 5 vị nguyên anh tu sĩ, trong đó một vị là tóc trắng bạc phơ lão giả, trên tay cầm lấy một cái phù bút, thỉnh thoảng phát họa phù lục, ngưng tụ phù văn, oanh kích tà linh. Nhưng là bọn này nguyên anh tu sĩ rất là chật vật, bị hàng trăm hàng ngàn đầu tà linh vây công, bị trọng thương. Đương nhiên đối phương cũng không có lâm vào tuyệt cảnh. Nếu là đối phương còn có lá bài tẩy lời nói không chừng có thể giải quyết nơi này tà linh. May mắn chủ nhân muộn một chút mới đến nơi này. Nếu như sớm một điểm đến cái này địa phương, nói không chừng liền cùng bọn này nguyên anh tu sĩ, còn có tà linh đụng phải. Hiện tại tới, vừa lúc đụng phải bọn này ra hỏa lưỡng bại câu thương. Vạn Hóa Đan Lô rất là cảm khái nói. Cái này, nghe nói như thế, Hỗn Nguyên Phủ bút nội tâm cũng cảm thấy rất là rung động. Dù là nó thấy qua vô số lần Khương Phàm đạt được cơ duyên, nhưng là lần này cũng để cho nó cảm thấy rung động. Đây chính là cái gọi là khí vận chi từ sao. Vận khí thế mà tốt đến loại trình độ này. Dù là đối mặt đột nhiên tới tai nạn, đều có thể gặp dự hóa lành. Nếu là ngày xưa Hỗn Nguyên Phủ Tông có dạng này tu sĩ tồn tại, có lẽ liền có thể phòng ngừa bị diệt nguy hiểm. Bất quá có lẽ nếu như không phải Hỗn Nguyên Phủ Tông hủy diệt, cũng chưa chắc có thể tuyển nhận đến dạng này khí vận chi tử. Nơi này quả nhiên gặp nguy hiểm. Cái này thời điểm, Thương Phàm linh thức quyết tán ra, bao phủ mảnh này khu vực. Hắn lập tức cảm giác được trọn vẹn 5 tôn nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Cầm đầu vạn phù đạo người là nguyên anh 9 tầng tu sĩ, cái khác đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu như hắn 3 ngày trước đến nơi này, chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. Nhưng là hiện tại hắn tới chỗ này, vừa vận đụng phải bọn này nguyên anh tu sĩ cùng tà linh nhóm lưỡng bại câu thương. Cái này thời điểm, đối phó bọn này địch nhân liền dễ dàng rất nhiều. Thừa dịp bọn hắn bệnh, liền muốn mạng bọn họ. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Không hề nghi ngờ, bọn này nguyên anh tu sĩ cũng không có ở vào hạ phòng. Nếu là hắn không có tới ở đây, đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền có thể giải quyết cái này địa phương tà linh. Đến thời điểm Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa đều sẽ bị bọn hắn lấy đi. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức thúc dục trên người mình Đãng Ma Trung. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa chi địa, vạn phù đạo người cùng 4 vị thiên cơ phủ nguyên anh tu sĩ sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn thi triển tất cả vô liếng, đối phó chu vi đến mãi không hết tà linh. Đáng chết, không nghĩ tới cái này địa phương có nhiều như vậy tà linh. Đoán chừng ma khí liền chỗ này hạch tâm truyền thừa chi địa đều nhanh muốn triệt để ăn mòn. May mắn chúng ta sớm một chút tìm tới cái này địa phương, nếu không Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa đã sớm đánh rơi tại dòng sông lịch sử. Đã chúng ta tới đến nơi đây, vậy liền sẽ không cho phép những này tà linh phá hư cái này địa phương. Đây chính là thượng cổ tông môn truyền thừa à, nếu là bị chúng ta đạt được, tuyệt đối có thể phong phú thiên cơ phủ nội tình. Đông đảo thiên cơ phủ nguyên anh tu sĩ nghị luận ở Mỹ, cảm thấy rất là hưng phấn. Nơi này truyền thừa xác thực không tệ, nhưng là ta càng thêm muốn lấy được Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa chi khí, Hỗn Nguyên Phủ bút. Đáng tiếc là mấy trăm năm trước bị nó đào thoát. Nếu không chúng ta chỗ nào cần hao phí thời gian lâu như vậy, mới tìm được nơi này truyền thừa chi địa. Vạn phù đạo người bóp bóp nắm tay, cảm thấy rất là không cam tâm. Nếu là ngày xưa hắn có thể có được Hỗn Nguyên Phủ bút, chỉ sợ sớm đã tấn thăng hóa thần. Chỗ nào như là như bây giờ vây ở nguyên anh 9 tầng, vẫn luôn không có cách nào đột phá. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy một tia bán độc. Vì sao Hỗn Nguyên Phủ bút không có thừa nhận chính mình, chính rõ ràng mới là thiên phú cao nhất cái kia. Nếu như thần phục mình, hắn chỗ nào cần vây ở nguyên anh 9 tầng thời gian dài như vậy. Đáng tiếc là, cho đến nay hắn cũng không cách nào tìm tới Hỗn Nguyên Phủ bút. Dựa theo thiên cơ phủ lão tổ thiên cơ thôi diễn đến xem, món pháp bảo này đã sớm ly khai Đông Châu đại lục. Liền xem như dựa theo thiên cơ phủ bản sự, cũng không có khả năng tìm được Hỗn Nguyên Phủ bút. Dù sao như thế xa xôi cự ly, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng không có khả năng vượt qua. Trừ phi là tìm tới thượng cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh Thái Hư Chi Môn, có thể vượt ngang vô tận cương vực, có lẽ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng là Thái Hư Chi Môn đã sớm biến mất, bọn hắn cũng không có khả năng tìm được. Cũng không phải sao? Nếu như tìm tới kia Hỗn Nguyên Phủ bút, chúng ta thiên cơ phủ chỗ nào cần hao phí thời gian dài như vậy, đạt được kia pháp bảo trợ giúp, nói không chừng liền Hỗn Nguyên cổ khư đều có thể triệt để trường khống, đến thời điểm liền có thể đem nơi này mà tu toàn bộ đổi ra ngoài, để trong này triệt để trở thành chúng ta thiên cơ phủ địa bàn. Vạn Phù Sư Minh, ngày xưa ngươi quá vọng động rồi, nếu như lại cẩn thận một điểm chờ ngươi kế thừa Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ vị trí, nói không chừng liền có thể đạt được Hỗn Nguyên Phủ bút tán thành. Một vị thiên cơ phủ nguyên anh có chút oán trách nói, nếu như ngày xưa Vạn Phù đạo người không phải phát động quá sớm, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Hỗn Nguyên Phủ bút trốn. Ha ha, nơi nào có đơn giản như vậy. Lão giả kia mặc dù xem trọng ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho ta trở thành tiếp theo giữ chức tông chủ. Nếu như không phải như vậy, ta làm sao lại sớm phát động? Bởi vì lại không phát động, đoán chừng bọn hắn đã sớm chạy. Đến thời điểm đừng nói là Hỗn Nguyên Phủ bút, liền những cái kia Hỗn Nguyên Phủ tông truyền thừa đều không thể đạt được. Vạn Phù đạo người cười lạnh một tiếng. Hắn đối với mình hại chết ngày xưa Hỗn Nguyên Phủ tông sư minh đệ không có bất luận cái gì ấy nấy. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn chính là thiên cơ phủ phái tới nội ứng, cái này cũng chẳng qua là đều vì mình chủ thôi. Nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ đổ diện Hỗn Nguyên Phủ tông cả nhà. Nhưng phàm là uy hiếp được thiên cơ phủ tồn tại, đều muốn bị triệt để xóa đi. Đây cũng là thiên cơ phủ tu sĩ bá đạo cùng cao cao tại thượng. Chậc chậc, không hổ là Vạn Phù sư minh, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Trước đây lão tổ cho ngươi đi nội ứng đích thật là chính xác, nếu không còn không cách nào như thế nhẹ nhõm giải quyết cái kia Hỗn Nguyên Phủ tông. Nói thật ta cảm thấy Hỗn Nguyên Phủ Tông tương lai có thể hủy diệt chúng ta Thiên Cơ Phủ thật sự là chuyện tiếu lâm, cái này tông môn đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, làm sao có thể uy hiếp được chúng ta đây? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, liền xem như Hóa Thần lão tổ cũng không cách nào dự đoán tiên cơ, phỏng đoán sai lầm cũng là chuyện rất bình thường, trước đó cũng từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Nhưng là bất kể nói thế nào, Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa đối chúng ta tới nói, đích thật là có trợ giúp lớn lao, nếu là có thể đạt được, nhất định có thể phong phú chúng ta Thiên Cơ Phủ nội tình. Bên trong nói không chừng có trợ giúp chúng ta đột phá Hóa Thần phương pháp. Đông đảo Thiên Cơ Phủ Nguyên Anh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Bọn hắn sở dĩ muốn lấy được Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa, dĩ nhiên chính là hy vọng có thể đột phá, trở thành Hóa Thần tu sĩ. Dù sao làm thượng cổ thời đại cao cấp nhất tông môn một trong, lưu lại truyền thừa khẳng định không phải hiện tại tông môn có thể sánh được, có được đột phá Hóa Thần phương pháp cũng không phải là chuyện không thể nào. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm xuất thủ, trong cơ thể hắn to lớn Hỗn Nguyên pháp lực quán thâu đi vào, thúc dục đãng ma trùng. Toàn này thanh đồng cổ trung hiện lên ở giữa không trung, nó trung thân hiện ra yếu ớt lãnh quang, lưu chuyển lên tuyết nguyệt lắng đọng xưa cũ cảm nhận. Trung thân mặt ngoài giăng đầy vô số cổ lao thần bí phù văn, tựa như vật sống du tẩu lấp loé, phù văn ở giữa còn khảm nạm lấy nhỏ vụn linh tinh, theo pháp lực ba động tản mát ra điểm điểm ánh sáng nhạt, giống như tinh hà xuyết tại trung mặt. Theo pháp lực quán thâu đi vào bên trong, đãng ma trùng có chút rung động, phù văn quang mang đại thịnh, linh tinh bộc phát ra chói mắt cường quang. Ngay sau đó, toàn bộ thân trùng phảng phất bị nhen lửa, tách ra chói mắt kim sắc quang mang, tiếng gầm hóa thành thực chất sóng âm, như mãnh liệt như cuồng triều quét sạch chu vi. Sóng âm những nơi đi qua, không gian nổi lên trận trận gợn sóng, phản phất liền hư không đều tại cỗ lực lượng này hạ vận mèo biến hình. Cỗ lực lượng này quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, bao phủ bọn này nguyên anh tu sĩ, cùng rất nhiều tà linh. Lê Tẩm, loại pháp lực này ba động, đến cùng là ai đang đánh lén chúng ta? Nơi này không phải Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa chi địa sao? Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thế mà còn có những địch nhân khác. Quên rồi sao? Có lẽ là Hỗn Nguyên Phủ Tông Dương Nghiệt, kia Hỗn Nguyên Phủ bút còn chưa chết đây. Hỗn Nguyên Phủ Tông Dương Nghiệt, thế mà còn dám tới đối phó chúng ta Thiên Cơ Phủ. Quả thực là tự tìm đường chết. Vạn phù đạo người các loại nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn hắn thình lình phát hiện nơi xa có kinh khủng sóng âm nghiền ép mà đến, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Cố lực lượng này liền xem như bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể ngăn cản. Chớ đừng nói chi là, trước đó bọn hắn vì đối phó chiếm cư ở chỗ này tà linh, hao phí phần lớn pháp lực. Chỗ tối địch nhân lần này đánh lén, có thể nói là vừa đúng. Đơn giản chính là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cái này xong, giết chúng ta, Thiên Cơ Phủ lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Bốn cái Thiên Cơ Phủ nguyên anh tu sĩ sắc mặt đổi biến, ý đồ thi triển pháp quyết chống cự, lại tại sóng âm chạm đến thân thể trong nháy mắt, thân thể như yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hồn phách của bọn hắn tại sóng âm chấn động dưới, trong nháy mắt bị xoắn thành một miệng. Trước khi chết trước đó, bọn hắn con ngươi chỗ sâu toát ra hoảng sợ, khó có thể tin cùng hối hận các loại cảm xúc. Phải biết bọn hắn thế nhưng là Thiên Cơ Phủ nguyên anh trưởng lão, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tương lai nói không chừng có một tia tấn thăng hóa thần hy vọng. Thế nhưng là hiện đây này, lại là cái gì hy vọng cũng không có. Lê Tẩm, Vạn Phù đạo người phản ứng cực nhanh, vội vàng móc ra một trường xưa cũ phù lục, trên bùa chú phù văn lấp lóe, trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành một tầng màu vàng kim hộ thuẫn. Sóng âm trùng điệp đụng vào hộ thuẫn bên trên, kim sắc quang mang kịch liệt lấp lóe, cuối cùng hộ thuẫn ầm vang vỡ vụn, hắn miệng phun tiên huyết, thân hình như diều đứt dây bay rất ra ngoài, bản thân bị trọng thương, chật vật rơi xuống ở phía xa. Đương nhiên lọt vào tập sát cũng không chỉ là những này nguyên anh tu sĩ, còn có chu vi tà linh. Giờ khắc này, đối mặt đãng ma chung lực lượng, chu vi tà linh càng là rú thảm liên tục, tại sóng âm trùng kích vào, bọn chúng hư ảo thân thể vặn vẹo tiêu tán, phát ra bén nhọn gào thét, phản phất tại hướng cái này lực lượng cường đại cầu xin tha thứ. Có thể nghĩ, đãng ma chung tại Khương Phàm pháp lực khổng lồ thôi động phía dưới, uy năng cũng đuổi theo một tầng lầu. Thế mà còn không có giết chết cái này ra hỏa. Khương Phàm nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này vạn phù đạo người mệnh cứng như vậy, bị đãng ma chung tập kích, vẫn là không có chết, chỉ có thể nói không hổ là nguyên anh biên mãn tu sĩ, nội tình đích thật là mười phần thâm hậu. Nhưng là cũng chính là như thế mà thôi. Giờ khắc này, tay hắn nắm lấy Hỗn Nguyên Phù bút, lần nữa đánh giết tới, căn bản sẽ không cho vạn phù đạo người thở dốc cơ hội. Chương 389, đại thu hoạch, đến trường sinh bất lão tiên phủ. Chương 389, đại thu hoạch, đến trường sinh bất lão tiên phủ. Các loại, đừng giết ta. Ta biết rõ rất nhiều bảo vật, rất nhiều cơ duyên, thậm chí còn có trở thành hóa thần cơ duyên. Chỉ cần tha ta, ta toàn diện đều có thể nói cho ngươi. Trên người ta bảo vật đều là ngươi. Vạn phù đạo người giờ phút này cũng nhìn thấy Khương Phàm thân ảnh, hắn nhịn không được quát to một tiếng, ý đồ cầu xin tha thứ. Dù sao hắn nhưng là nguyên anh viên mãn tu sĩ, cũng không muốn cứ như vậy chết thảm ở chỗ này, thậm chí không muốn chính mình chết rồi, đều không biết rõ địch nhân đến cùng là ai. Không cần. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem Vạn Phù đạo người, trong cơ thể hắn to lớn Hỗn Nguyên pháp lực quán thâu đi vào Hỗn Nguyên phủ bút ở trong. Làm pháp lực quán thâu đi vào chi này bút sát na, bút hào đột nhiên bắn ra sáng chói kim quang, quang mang như thực chất ngưng tụ thành phong mang tất lộ công nhận, như muốn xé rách thương khung. Cỗ này hàn mang phảng phất để thiên địa cũng vì đó run rẩy, phảng phất là một thanh tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ. Làm sao có thể? Đây là Hỗn Nguyên phủ bút. Ngươi cái này ra hỏa làm sao lại nắm giữ Hỗn Nguyên phủ bút? Thấy cảnh này, Vạn Phù đạo người vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại cuối cùng là biết rõ tập sát địch nhân của mình đến cùng là ai, nguyên lai thật là Hỗn Nguyên Phủ Tông Dương Nghiệt. Mấy trăm năm trước, chính mình liên hợp Thiên Cơ Phủ tu sĩ, hại chết tân sinh Hỗn Nguyên Phủ Tông, dẫn đến Hỗn Nguyên Phủ Tông rất nhiều đệ tử đều triệt để vỡ lạc, không một may mắn thoát khỏi. Lúc đầu hắn coi là chuyện này liền xem như triệt để kết thúc, Hỗn Nguyên Phủ tông quả quyết không tiếp tục độ bậc khởi khả năng. Thế nhưng là hiện đây này, hắn cảm thấy mình đích thật là xem thường cái này thượng cổ tông môn nội tình, xem thường Hỗn Nguyên Phủ bút. Vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian mà thôi, đối phương lại bồi dưỡng được một tôn kinh khủng nguyên anh tu sĩ, thậm chí so với trước đó Hỗn Nguyên Phủ tông tông chủ cũng còn muốn cường đại. Vậy anh, không đợi hắn kịp phản ứng, Hỗn Nguyên Phủ bút bộc phát ra một đạo kinh khủng kim sắc quang mang, tựa như kiếm mang, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, như là một đạo kim sắc thiểm điện bạch phá hư không, những nơi đi qua, đại địa từng khúc băng liệt, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Ta cái này chết sao? Chỉ đơn giản như vậy liền chết. Nguyên bản phù đạo người cực lực dãy rủa, trong lúc đội va ý đồ tế ra trên người mình bản mệnh pháp bảo. Đáng tiếc là, tại cái này vô thượng phong mang trước, phòng ngự của hắn pháp bảo như là giấy mỏng bị tùy tiện xuyên thủng, hộ thể linh quang cũng trong nháy mắt tiêu tán, từng khúc vỡ nát. Kim sắc quang mang thẳng đến bạn phù đạo người, đem nó liền người mang nguyên anh cùng nhau xé rách, kim sắc quang mang lướt qua chỗ, huyết đủ, nguyên anh đều chôn bụi, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Trước khi chết trước đó, bạn phù đạo người nhìn vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời nhìn vô cùng tuổi trẻ khương phàm, nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, tựa hồ hắn thấy được một tôn kinh khủng nhân vật tại quật khởi. Trẻ tuổi như vậy nguyên anh tu sĩ, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, tương lai đoán chừng tất nhiên có thể hóa thần. Một khi trở thành hóa thần tu sĩ, có thể nghĩ sẽ đối với thiên cơ phủ tạo thành loại trình độ nào uy hiếp. Cái này thời điểm hắn cũng nhớ tới ngày xưa thiên cơ phủ tiên đoán, nói thiên cơ phủ sẽ hủy diệt tại Hỗn Nguyên phủ tông trên tay. Trước đó hắn còn cảm thấy cái này chỉ là chuyện tiểu lâm, nhất định là tiên đoán sai lầm. Nhưng là hiện tại xem ra, tiên đoán chưa chắc là sai lầm. Có thể uy hiếp thiên cơ phủ tu sĩ, thật xuất hiện ở hiện tại thời đại này. Hắn vốn còn muốn đem tin tức này truyền trở về, để thiên cơ phủ hóa thần các lao tổ xem chừng cảnh giác. Đáng tiếc là đã quá muộn, hắn căn bản không có bất luận cái gì truyền tin tức trở về cơ hội. Oanh một tiếng, hắn toàn bộ thân hình cùng nguyên anh đều triệt để tiêu tán, đã hôi phi yên diệt. Vạn phù đạo người cứ như vậy bị giết sao? Hôn Nguyên phủ bút có chút ngộng. Dù là cho tới bây giờ, nó vẫn là có chút không dám tin tưởng. Trước đó mấy trăm năm thời gian, ngày nào đó ngày đêm đêm đều muốn báo thù, giết chết vạn phù đạo người. Nhưng là nó cũng biết rõ đây rốt cuộc là sự tình khó khăn cỡ nào. Dù sao vạn phù đạo người thế nhưng là nguyên anh 9 tầng tu sĩ, đồng thời còn đạt được thiên cơ phụ che chở. Đối phó cái này vạn phù đạo người, thì tương đương với cần đối phó thiên cơ phụ rất nhiều hóa thần tu sĩ. Nó lúc đầu cảm thấy nghĩ báo thù thành công, tối thiểu đều phải chờ Khương Phàm trở thành hóa thần, mới có như vậy một tuyến hy vọng. Mà lại cũng chỉ có một tuyến hy vọng thôi. Bởi vì nếu là vạn phù đạo người trốn đi, như vậy thì cần đối phó toàn bộ thiên cơ phụ, mới có báo thù thành công khả năng. Nhưng là hiện đây này, Khương Phàm chẳng qua là trở về chuyển thừa chi địa một chuyến mà thôi. Thế mà cứ như vậy hời hợt chém giết vạn phù đạo người. Cái này rất giống là tùy ý giẫm chết ven đường một cái con kiến, không cần tốn nhiều sức. Nói thật, điều này cũng làm cho Hỗn Nguyên phủ bút nội tâm chỗ sâu ngũ vị tạp trần, đều không biết do nói cái gì cho phải. Ừm. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cảm giác được đối phương khí tức triệt để tiêu tán, hiển nhiên đã là chết đến mức không thể chết thêm. Hắn ngược lại là không có Hỗn Nguyên phủ bút dạng này cảm khái. Đối với hắn mà nói, vạn phù đạo người cũng chỉ bất quá là cái phổ thông địch nhân thôi. Dám can đảm ngăn cản tại trước mặt mình, liền sẽ bị chính mình một cước giẫm chết. Chỉ là đối phương vừa lúc là Hỗn Nguyên phủ tông kẻ thù mà thôi. Bất quá tại truyền thừa chi địa gặp được vạn phù đạo người, đoán chừng cũng không phải là ngoài ý muốn. Khí vận lực lượng để bọn hắn song phương ở chỗ này gặp nhau, sau đó phân ra thắng bại. Cái này cũng đại biểu vạn phù đạo nhân khí số đã hết. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo to lớn tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngươi gặp phải thiên cơ phủ cùng hung cực ác nguyên anh tu sĩ, trải qua liều chết chém giết, ngươi rốt cục đánh chết những này cường địch, may mắn còn sống sót, ngươi thu hoạch được 150 vạn khí vận điểm, một đạo nhất phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm mỉm cười, nội tâm tràn đầy vui sướng. Chính mình cũng coi như là vượt qua lần này kiếp nạn, mà lại thu hoạch quả thực là vô cùng to lớn. Không chỉ là đạt được nhất phẩm cơ duyên, còn chiếm được 150 vạn khí vận điểm, đơn giản chính là đại hoạch bội thu. Chỉ có thể nói bạn phù đạo người những này thiên cơ phủ nguyên anh tu sĩ đích thật là khí vận long trọng. Chính mình chém giết bọn hắn về sau, mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy khí vận điểm. Mà nhất phẩm cơ duyên chỗ vị trí, chính là tại cái này truyền thừa chi địa. Đại khái suất là thuộc về Hỗn Nguyên phủ tông chân chính nội tình. Chủ nhân, trước đem chung quanh tà linh toàn bộ đánh giết đi. Nếu là cái này địa phương tiếp tục bị ma khí ăn mòn, sợ rằng sẽ hóa thành ma vực. Đến thời điểm liền rốt cuộc không có khả năng cứu vãn. Đãng ma chung nhắc nhở. Được. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn thúc giục trên người mình đại nhật như lai kính, dù sao sử dụng Thái Dương chân hỏa mới là khắc chế nhất những này tà linh hạc ma khí lực lượng, để bọn chúng không hề có lực hoàn thủ. Quanh từng sợi Thái Dương chân hỏa bỗng bộc phát, quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng. Lập tức, chu vi tà linh cùng ma khí lây dính Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt cháy hừng hực bắt đầu, giống như là hỏa diễm gặp xăng. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cả tòa truyền thừa chi địa đều bị vô tận Thái Dương chân hỏa bao trùm. Liên hỏa cháy hừng hực, tựa như biến thành vô biên hỏa hại. Lần này thiêu đốt trọn vẹn tiến hành một canh giờ thời gian. Tất cả tà linh cùng xâm lấn nơi này ma khí đều bị thiêu đến không còn một mảnh, không chừa mảnh giáp. Chu vi linh khí cũng tinh thuần không ít. Cái này rất giống là thanh trừ ô nhiễm, không khí cũng biến thành mười phần tươi mát. Chủ nhân, cái này địa phương xuất hiện không ít hư không khe hở. Có lẽ đây chính là ma khí xâm lấn nơi này trọng yếu nguyên nhân. Nếu như không cách nào bù đắp nơi này hư không khe hở, chỉ sợ các loại chủ nhân rời đi về sau, ma khí vẫn là sẽ xâm lấn nơi này. Hiện tại cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Linh Lung Tháp mở miệng nói, nó có thể cảm giác được chỗ này truyền thừa chi địa kỳ thật chính là một tòa cỡ nhỏ bí cảnh thế giới. có thể nói toàn bộ Hỗn Nguyên Cổ Khư hết thảy tồn tại thập đại bí cảnh thế giới. Cái khác 9 đại bí cảnh thế giới ở vào bên ngoài khu vực, cái này chuyển thừa chi địa thì là ở vào hạch tâm khu vực, phụ trách trưởng khống cả tòa trận pháp. Bình thường tới nói, chỗ này chuyển thừa chi địa ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào bên trong, tương đương với độc lập không gian. Nhưng là kia một trận to lớn kiếp nạn, đưa đến tòa này cỡ nhỏ bí cảnh xuất hiện khe hở. Dần dà, to lớn ma khí từ bên ngoài chạy vào. Bởi vì tà linh thuộc về linh hồn thể, cho nên cũng đi theo hư không khe hở tiến đến nơi này. Nhưng là ma vật thuộc về thực thể sinh vật, bởi vậy bọn chúng không cách nào tiến đến. Bất quá liền xem như dạng này, theo tà linh cùng ma khí không ngừng xâm lấn chuyển thừa chi địa, nơi này sớm muộn cũng sẽ hóa thành ma vực. Về sau cả tòa Hỗn Nguyên Cổ Khư liền có thể sẽ triệt để luân hãm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trừ khi có thể tịnh hóa nơi này toàn bộ yêu ma thi hải, nếu không loại sự tình này cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lần này tới đến nơi đây, cũng chỉ là vì Hỗn Nguyên Phủ Tông chuyển thừa mà thôi. Chỉ cần là lấy được chuyển thừa, chúng ta liền ly khai. Khương Phạm trầm giọng nói, hắn tự nhiên cũng muốn đem chọn tòa Hỗn Nguyên Cổ Khư chiếm làm của riêng, tịnh hóa hoàn cảnh nơi này. Nhưng là loại sự tình này đã là siêu việt hắn phạm vi năng lực bên trong. Dựa theo hiện tại hắn năng lực, cũng không cách nào làm được chuyện như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể là chiến lược tính từ bỏ Hỗn Nguyên Cổ Khư. Có lẽ chờ hắn tấn thăng hóa thần về sau, mới có năng lực tịnh hóa nơi này yêu ma, đoạt lại nơi này bí cảnh thế giới. Ừm. Hỗn Nguyên Phủ bút trầm giọng nói, nó cũng muốn thu phục Hỗn Nguyên Cổ Khư, nhưng là nó cũng biết rõ tạm thời tới nói là chuyện không thể nào. Mà lại Hỗn Nguyên Phủ tông trọng yếu nhất vẫn là người, vẫn là truyền thừa. Chỉ cần người tại, truyền thừa vẫn còn, như vậy Hỗn Nguyên Phủ tông liền sẽ không diệt tuyệt. Phù lão, không biết rõ bên trong lưu lại bảo vật gì, hiện tại cũng đi tới truyền thừa chi địa, hẳn là có thể nói đi. Khương Phạm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể. Đây cũng là Hỗn Nguyên Phủ tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong, nó là tới từ tiên giới tiên phủ. Kỳ danh là Trường Sinh Bất Lão tiên phủ. Hỗn Nguyên Phủ bút gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Vạn Hóa Đan Lô, Đãng Ma Trùng, Linh Lung Tháp, Thái Ất Ngũ Yên La các loại pháp bảo đều là ăn nhiều dần mình, khó có thể tin nhìn xem Hỗn Nguyên Phủ bút, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng Hỗn Nguyên Phủ tông thế mà lưu lại nơi này tiên phủ, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Trường Sinh Bất Lão tiên phủ. Loại bùa chú này thật như cùng tên chữ như thế, có thể làm cho người trường sinh bất lão sao? Khương Phàm con ngươi co bảo, nhịn không được hỏi. Đương nhiên, đây cũng là cái này Mai tiên phủ có lực lượng. Một khi nắm giữ cái này Mai phù lục, liền có thể khóa chặt tuổi thọ của mình cùng dung mạo, có thể làm cho chính mình sống đến tiên hoàng địa lão. Cái này Mai phù lục gần chứa thời gian pháp tắc lực lượng, có thể cố định tu sĩ thọ nguyên. Đương nhiên cái này Mai tiên phủ cũng là có khuyết điểm. Đó chính là một khi nắm giữ cái này Mai phù lục về sau, như vậy trên người tu vi liền sẽ không tiếp tục đột phá, liền sẽ một mực cố định tại cảnh giới này. Hỗn Nguyên Phủ bút giải thích nói, đây coi là cái gì khuyết điểm a? Phải biết, đây chính là Trường Sinh Bất Lão a. Nếu là nắm giữ cái này Mai tiên phủ, liền tựa như tiên nhân, có thể tại thế gian thành tiên. Đây là cỡ nào năng lực khó tin. Vạn Hóa Đan Lô rất là cảm khái nói, dù là nó biết rõ Hỗn Nguyên Phủ tông dạng này thượng cổ tông môn nội tình thâm hậu, nhưng là nó cũng không nghĩ tới Hỗn Nguyên Phủ tông thế mà nắm giữ dạng này một viên tiên phủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu là cái khác tu sĩ biết rõ nơi này tồn tại một viên Trường Sinh Bất Lão tiên phủ, đều không biết rõ bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu thế lực sẽ chen chúc mà tới, dù cho phát động tác động đến toàn bộ Thái Hư giới đại chiến, đều là chuyện rất bình thường. Ha ha, thượng cổ thời đại thời điểm Trường Sinh Bất Lão đáng là gì? Chỉ cần có thể đắc đạo phi thăng, trở thành tiên nhân, cái nào không thể Trường Sinh Bất Lão đây? Dù sao cái này chỉ là Trường Sinh Bất Lão, cũng không phải là Trường Sinh Bất Tử. Một khi tao ngộ to lớn kiếp nạn, dù là nắm giữ cái này Mai tiên phủ, vẫn là đồng dạng phải chết. Thật lợi hại như vậy lời nói, Hỗn Nguyên Phủ tông liền sẽ không hủy diệt. Hỗn Nguyên Phủ bút rất là bất đắc dĩ nói, đối với người tầm thường tới nói, Trường Sinh Bất Lão tiên phủ tự nhiên là một đầu thông thiên đường tắt, nhưng là đối với tuyệt thế thiên tài mà nói, kỳ thật cái này Mai phủ lục thuần túy chính là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Đương nhiên nó thế nhưng là tiên phủ, Hỗn Nguyên Phủ tông đương nhiên không có khả năng đem vứt bỏ, mà là lựa chọn một vị Hỗn Nguyên Phủ tông không cách nào phi thăng tiên giới lại năng, để đối phương luyện hóa cái này Mai phủ lục. Cứ như vậy, đối phương liền có thể trở thành Hỗn Nguyên Phủ tông nội tình, thời khắc mấu chốt liền có thể cứu vớt tông môn. Có thể nói đây cũng là Hỗn Nguyên Phủ tông một loại át chủ bài. Nhưng là đáng tiếc là, Hỗn Nguyên Phủ tông vẫn là xem thường thượng cổ thời đại xuất hiện to lớn kiếp nạn. Đối mặt loại này kinh khủng kiếp nạn, liền xem như Trường Sinh Bất Lão phủ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Liền chân linh đều sẽ vỡ lạc, chứ đừng nói là phổ thông nhân tộc đại năng. Hoàn toàn chính xác. Đãng Ma Trung các loại pháp bảo cũng là nhịn không được gật gật đầu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này Mai tiên phủ thích hợp loại kia không có bất luận cái gì hy vọng đột phá tu sĩ. Dù sao đối phương tu vi cũng không có khả năng tiến hơn một bước, cho nên còn không bằng liền luyện hóa cái này Mai Trường Sinh Bất Lão tiên phủ, trở thành một phái lão tổ. Mà nếu cùng chủ nhân loại này tiền đồ rộng lớn, tương lai có cơ hội đắc đạo thành tiên tuyệt thế thiên tài, tự nhiên là không có khả năng luyện hóa Trường Sinh Bất Lão tiên phủ, cái này thuần túy là giam cầm chính mình một loại thủ đoạn. Nhưng là ngay cả như vậy, Trường Sinh Bất Lão tiên phủ vẫn là ghê gớm hiếm thấy bảo vật, tuyệt đối coi là nhất phẩm cơ duyên. Mặc dù với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối với bên người đạo lữ tới nói, tác dụng vẫn là rất lớn. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Mặc dù bây giờ Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U Tu Vi vẫn là hát vang tiến mạnh, nhưng là không chừng ngày sau liền vây ở cái nào đó bình cảnh bên trong, đến thời điểm liền chưa hẳn có thể đột phá. Cho nên Trường Sinh Bất Lão tiên phủ đối với hắn đạo lữ mà nói, vẫn là tương đối trọng yếu, thuộc về là một loại giữ gốc thủ đoạn. Nếu như các nàng tu vi có thể không ngừng đột phá, gia tăng thọ nguyên, tự nhiên không cần sử dụng. Nhưng là nếu như các nàng bị bình cảnh khốn trụ, cũng không còn cách nào đột phá, như vậy trường sinh bất lao tiên phủ liền có thể khóa chặt các nàng thọ nguyên, để các nàng sẽ không bị thời gian trô ma diệt. Phù lão, phía trước chính là Hỗn Nguyên phủ tông tàng kinh các đi, như thế nào lấy ra bên trong truyền thừa đâu? Nghĩ tới đây, Khương Phàm đã là không kịp chờ đợi muốn đi vào bên trong, thu hoạch bên trong toàn bộ truyền thừa. Dù sao đây chính là việc quan hệ chính mình ngày sau tu hành, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù tàng kinh các có rất nhiều cấm chế trận pháp che chở, nhưng là lão phu vừa lúc chính là chỗ này cấm chế trận pháp chìa khóa, lão phu tự nhiên là có thể mở ra nơi này cửa ra vào, an toàn lấy ra bên trong truyền thừa. Hôn Nguyên phủ nói. Chương 390, Trường Sinh Chi Kiếp, Thượng Cổ Cấm Kỵ. Chương 390, Trường Sinh Chi Kiếp, Thượng Cổ Cấm Kỵ. Hoành trong khoảnh khắc, Hôn Nguyên phủ bút bắt đầu chuyển động, từ trên người nó bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, đánh vào nơi xa một dãy kiến trúc phía trên, lập tức chung quanh công trình kiến trúc hiện lên tầng tầng phù văn kết giới, lưu chuyển lít nha lít nhít thần bí phù văn. Ngay sau đó, một cái phù văn cửa ra vào xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt, tràn ngập cổ lão, thần bí, thâm thúy khí tức. Răng rắc một tiếng, cái này phiến cửa ra vào phía trên khóa bị Hôn Nguyên phủ bút trong nháy mắt mở ra, mở rộng cửa ra vào. Không hề nghi ngờ, nếu là không có Hôn Nguyên phủ bút, nghĩ mở ra nơi này cấm chế kết giới, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Siêu. Khương Phàm thân hình lóe lên, tiến vào Hôn Nguyên phủ tông tàng kinh các. Cái này thời điểm, Khương Phàm trừng to mắt, cảm thấy rất là rung động. Hắn bước vào Hôn Nguyên phủ tông tàng kinh các sát na, thấy được ngàn vạn ngọc giản như tinh hà đảo huyền. Bọn chúng hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc nghiêng người dựa vào bàn ngọc, ngọc giản mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng nhạt sen lẫn thành mông lung vầng sáng, phảng phất vô số con mắt thần bí từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Ngọc giản trên tuyên khắc cổ lão phủ văn cùng tối nghĩa văn tự, tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện, giống như tại uy mắng nói Trần Phong bí mật, để người nhận không được muốn đưa tay đụng vào, tìm kiếm ẩn chứa trong đó huyền diệu lạ pháp. Tòa này tàng kinh các rộng lớn vô ngần, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bờ, phảng phất kết nối lấy thiên địa cuối cùng. Dưới chân ngọc thạch mặt đất hiện ra ôn nhuận quang trạch, cẩn thận chu đáo, có thể phát hiện mỗi một khối ngọc trên đá đều lít nha lít nhít bao trùm lấy phù văn. Những này phù văn đan vào lẫn nhau, cấu thành phức tạp mà tinh diệu trận đồ, từng kia từng sợi linh lực thuận phù văn mạch lạc chảy xuôi, trên mặt đất phát họa ra u lam quang văn. Làm Khương Phàm đi qua, phù văn liền sẽ nổi lên gợn sóng ánh sáng nhạt, phản phất tại hô ứng người tới khí tức, đồng thời tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, đem chu vi linh khí tụ đến, khiến cho linh khí vô cùng nồng đậm. Trong tàng kinh các tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có ngọc giản ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé bù bù, giống như là ngủ say viễn cổ cự thú trong mộng nói mơ. Kia tràn ngập cổ lão khí tức, lôi cuốn lấy tuế nguyệt lắng đọng, làm cho người không tự chủ được sinh lòng kính sợ, phản phất đưa thân vào một cái vượt qua thời không thần bí địa đường, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều ẩn giấu đi đủ để cải biến tu sĩ vận mệnh cơ duyên. Không nghĩ tới bên ngoài tổn hại đến nghiêm trọng như vậy, bên trong lại là cũng không có chuyện gì. Không hổ là thượng cổ tông môn, lưu lại truyền thừa thật sự là nhiều lắm. Khương Phàm nhìn xem những này ngọc giản, nội tâm cảm thấy rất là rung động. Trước đó hắn cũng coi là từng thu được không ít công pháp, nhưng là cũng không có Hỗn Nguyên phủ tông cất giữ được nhiều. Chớ đừng nói chi là, bên trong còn có bản đầy đủ Hỗn Nguyên phủ kinh, có thể để hắn tu luyện tới tiên nhân cảnh. Đối với bất luận cái gì tu sĩ tới nói, nơi này đều là một chỗ vô thượng cơ duyên chi địa. Chủ nhân, đó là cái gì? Vạn Hóa Đan Lô bỗng nhiên chỉ vào phía trước một vách tường trắng. Nghe nói như thế, Khương Phàm nhìn chăm chú nhìn sang, hắn thình lình thấy được vách tường phía trên xuất hiện huyết dịch ngưng tụ mà thành một chút chữ lớn, đẫm máu một mảnh, dù là trải qua vô số tuế nguyệt, y nguyên tản mát ra đáng sợ hận ý, cùng sợ hãi. Kẻ đến sau, xem chừng trường sinh chi kiếp. Kiếp nạn còn chưa kết thúc, vẹn vẹn bắt đầu. Hắn cảm giác được một cỗ ý chí mãnh liệt tuyên khắc phía trên vách tường, dù là trải qua vô tận tuế nguyệt, y nguyên sẽ không làm hao mòn. Có thể nghĩ, phía trên vách tường lưu lại chữ tu sĩ, nhất định là một tôn nhân tộc đại năng, hẳn là Hôn Nguyên phủ tông tiền bối lưu lại. Trường sinh chi kiếp rốt cuộc là ý gì? Khương Phàm nhíu nhíu mày. Hắn có thể từ những chữ này ở trong cảm nhận được đối phương sợ hãi cùng hận ý, lại có thể để một tôn như thế nhân tộc đại năng sinh ra sợ hãi, đến cùng là dạng gì kết nạn? Chủ nhân, đây là cấm kỵ, không muốn sách. Trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên phủ bút, Đãng Ma Trùng, Linh Lung Tháp cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, cùng từ đáy lòng sợ hãi, bọn chúng nhịn không được kêu to lên tiếng, ngăn cản Khương Phàm tiếp tục tìm kiếm. Phàm phất sâu xa thăm thẳm ở trong xúc động nào đó cỗ sức mạnh cấm kỵ. Có ý tứ gì? Vì sao không thể sách? Khương Phàm híp mắt, hắn cảm thấy mình sắp chạm đến thượng cổ thời đại hai kiếp chân tướng. Đến cùng là loại nào kiếp nạn, thế mà để rất nhiều tiên tiên chân linh cùng thượng cổ tông môn đều biến mất, phản phất là bị nào đó cố lực lượng triệt để tiêu diệt, triệt để tiêu thành mịt tích. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cảm thấy chuyện này có thể là yêu ma làm. Dù sao yêu ma lực lượng cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đáng sợ ăn mòn tính. Nếu là nhắc lên thao thiên ma thai, như vậy hủy diệt thái hư giới cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thượng cổ thời đại cũng tồn tại ma thai, tồn tại yêu ma. Bất quá liền xem như thế, thượng cổ thời đại tu luyện văn minh y nguyên vô cùng huy hoàng, rất nhiều chân linh tại thế, đại tông san sát. Vẹn vẹn là ma thai muốn hủy diệt huy hoàng như vậy tu luyện văn minh, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm được đến. Chủ nhân, chính là không thể sách. Đây là thượng cổ cấm kỵ, dẫn đến hết thể hai nạn đầu nguồn. Liên trí nhớ của chúng ta đều bị xóa đi, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Đãng Ma Trung run rẩy nói. Mặc dù ta không biết rõ đây là cái gì, nhưng là đây là không thể đụng vào cấm kỵ. Nếu là chủ nhân quá tìm tòi nghiên cứu, sợ rằng sẽ rước lấy đại nạn. Linh Lung Tháp cũng là run rẩy nói. Nó cũng trở về ức không dậy nổi thượng cổ kiếp nạn đến cùng là cái gì, chỉ là biết rõ đây là thượng cổ cấm kỵ, tuyệt đối không thể đụng vào. Chỉ sợ nghi không đụng vào cũng không được. Dựa theo phía trên nhắn lại tới nói, trận này kiếp nạn cũng không kết thúc, vẹn vẹn bắt đầu. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được một cỗ sâu xa thăm thẳm ở trong tận thế thai ương bao phủ toàn bộ thái hư giới. Có lẽ chính là bởi vì khủng bố như thế thai kiếp, mới có thể để cho mình dạng này khí vận chi tử thai nghén mà sinh. Đây là thế giới tại tự cứu, cũng không phải là không thể đụng vào. Nhưng là hiện tại ngươi tu vi quá yếu, xa xa còn chưa đủ, tối thiểu đến tấn thăng hóa thần mới có đụng vào tư cách. Hôn Nguyên Phù bút trầm giọng nói, nó tựa hồ nhớ lại một tia liên quan tới trường sinh chi kiếp ký ức. Có lẽ đây cũng không phải là hồi ức, mà là chính nó đem phần này ký ức phong ấn bắt đầu, ép buộc chính mình quên lãng đoạn lịch sử này. Khó trách nó sẽ quên lãng nhiều như vậy ký ức, nguyên lai đều là chính mình làm. Nhưng là có thể làm cho trước đó tự mình lựa chọn phong ấn thượng cổ thời đại ký ức, có thể nghĩ trận này kiếp nạn kinh khủng. Dù là đi qua vô số năm, nhưng là kiếp nạn vẫn là chưa hề kết thúc. Tốt, ta biết rõ. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn cũng không phải là lỗ mãng người, đã chính mình tu vi không đủ, không cách nào đụng vào cấm kỵ, vậy liền không đi đụng vào. Chờ hắn tu vi tiến thêm một bước lại nói, mà lại liền thượng cổ thời đại đại năng đều như thế sợ hãi, tựa như thai hoàng ở đầu. Chính mình một cái nho nhỏ nguyên anh, đại khái suất cũng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Trước đem nơi này truyền thừa mang về đi. Cái này địa phương ma khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, không thích hợp đem truyền thừa lưu tại nơi này. Hôn Nguyên Phù bút trầm giọng nói. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm vung tay lên, đại lượng ngọc giản toàn diện đều bị thu vào đi Linh Lung Tháp nội bộ không gian. Ngày xưa Hôn Nguyên Phù tông tích lũy vô số năm truyền thừa, toàn diện đều thuộc về hắn tất cả. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn ngay ở chỗ này lưu lại một cái không gian tọa độ, sau đó liền thông qua Thái Hư Chi Môn, quay trở về vạn thú bí cảnh bên trong. Dù sao Hôn Nguyên cổ khư tạm thời đã không có hắn muốn bảo vật. Siêu, về tới vạn thú bí cảnh, Hôn Nguyên Phong một chỗ trong tĩnh thất mặt, Khương Phàm cũng tại kiểm kê thu hoạch lần này. Hôn Nguyên Phù tông truyền thừa tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng là đối với hắn tu vi có tác dụng, vẫn là vạn phù đạo người các loại nguyên anh tu sĩ lưu lại bảo vật. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra vạn phù đạo người các loại nguyên anh tu sĩ chữ vật, bên trong bảo vật lập tức hiện ra. Lại có nhiều như vậy tứ giai đan dược và linh dược, cái này triệt để phát. Tiêu hóa những này đan dược về sau, chỉ sợ cự ly nguyên anh 5 tầng cũng không xa. Khương Phàm sờ lên cái cằm, đối với lần này thu hoạch cảm thấy rất là hài lòng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vạn phù đạo người các loại nguyên anh tu sĩ như thế tài đại khí thô, trên thân có nhiều như vậy tứ giai đan dược. Chỉ có thể nói không hổ là đến từ Hóa Thần tông môn nguyên anh tu sĩ, thân gia cũng không phải là đồng dạng nguyên anh có thể so sánh. Đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc tại Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa ở trong. Cho nên những này nguyên anh tu sĩ trên người đan dược cũng coi là tiện nghi hắn. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh. Chu vi to lớn thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao không có vào thân thể của hắn, bị hắn nguyên anh thôn vệ hấp thu. Hắn lập tức liền tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện ở trong. Thể nội pháp lực cũng tại từng giờ từng phút gia tăng, cũng không để ý đến ngoại giới các loại biến hóa. Đối với hắn hiện tại tới nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên chính mình tu vi. Chỉ cần tu vi đầy đủ cường đại về sau, rất nhiều thái hư giới bí mật đều sẽ hiện ra ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, Thiên Cơ phủ, nơi nào đó khu vực thình lình xuất hiện từng tôn hóa thần tu sĩ, số lượng đã vượt qua 20-30 tôn. Bọn hắn đều là lão giả, khuôn mặt khô héo, trên thân tràn ngập cổ lão, mục nát các loại khí tức, chỗ bóng tối truyền đến vô số oan hồn tiếng khóc, tựa hồ chết trên tay bọn họ sinh linh đều không biết rõ có bao nhiêu. Nếu là cái khác tông môn tu sĩ nhìn thấy bọn này Thiên Cơ phủ hóa thần, chỉ sợ từng cái đều sẽ trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nghĩ không ra Đông Châu đại lục đức cao vọng trọng Thiên Cơ phủ hóa thần lại là cái dạng này. Đồng thời cũng không nghĩ tới Thiên Cơ phủ thế mà ẩn nặc nhiều như vậy hóa thần, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Đông Châu đại lục, dẫn phát vô số gợn sóng. Mà vì thủ chính là Thiên Cơ phủ phủ chủ, Thiên Cơ lão nhân. Hắn một thân tu vi thâm bất khả trắc, thình lình đã đạt đến hóa thần viên mãn cấp độ. Nếu như không phải thiên địa hạn chế, chỉ sợ sớm đã siêu việt hóa thần. Vạn phù đạo người bọn hắn chết rồi, hẳn là chết tại Hôn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Lúc đầu cho là bọn họ lần này hẳn là có thể thành công, không nghĩ tới hay là thất bại. Xem ra lão phu vẫn là coi thường Hôn Nguyên phủ tông nội tình. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, ý nguyên còn có giết chết nguyên anh tu sĩ lực lượng. Thiên Cơ lão nhân yếu ớt nói, ngữ khí rất là lãnh khốc. Hắn đối với vạn phù đạo người các loại nguyên anh tu sĩ chết không thèm để ý là lần này kế hoạch thất bại. Cái này đối với mọi thứ cũng có thể coi là tận hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần ngoài ý muốn. Nhớ kỹ lần trước ngoài ý muốn, chính là tính toán Hôn Nguyên phủ bút. Lúc đầu hắn coi là nhất định có thể đem món pháp bảo này bắt lại, kết quả vẫn là xuất hiện biến số. Điều này cũng làm cho hắn đối với Hôn Nguyên phủ tông càng thêm kiên kỵ. Làm một vị am hiểu thôi diễn thiên cơ tu sĩ, hắn ghét nhất biến số tồn tại. Bởi vì điều này đại biểu hết thảy đều không tại trong lòng bàn tay của mình, đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Đến cùng là thế nào làm được? Ngày xưa Hôn Nguyên phủ tông đắc tội thượng tiên, cho nên bị tiêu diệt. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, thế mà còn có như thế trình độ lực lượng. Xem ra chúng ta chú ý cẩn thận đích thật là đúng, không có tùy tiện tiến về Hôn Nguyên cổ khư. Nếu không cũng có thể là bước lên mấy cái kia tiểu bối theo gót. Một vị khác hóa thần tu sĩ trầm giọng nói, bọn hắn sở dĩ để vạn phù đạo người bọn người tiến vào Hôn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, chẳng qua là lợi dụng vạn phù đạo người bọn người thám hiểm mà thôi. Nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn liền có thể đạt được Hôn Nguyên phủ tông truyền thừa. Nhưng là một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Từ bạn phù đạo người các loại nguyên anh tu sĩ tử vong kết quả đến xem, bọn hắn cẩn thận là tương đương chính xác. Dù sao dạng này một tòa thượng cổ tông môn, ai cũng không biết rõ truyền thừa chi địa chỗ sâu ẩn giấu đi dạng gì lực lượng. Phụ chủ, có hay không biện pháp truy tung đến giết chết bạn phù đạo người hung thủ? Có hóa thần tu sĩ dò hỏi. Hắn biết rõ Thiên Cơ lão nhân nắm giữ nhân quả truy tung chi thuật. Bạn phù đạo người bọn người bản thân liền là cái con rơi. Nếu là bọn họ chết, Thiên Cơ lão nhân liền có thể thông qua nhân quả truy tung, tìm tới địch nhân nơi ở, tương tự phương pháp quả thực là lần nào cũng đúng. Không biết rõ bao nhiêu thiên cơ phủ địch nhân chính là như vậy bị bọn hắn tìm tới, sau đó trong nháy mắt xử lý. Hắn cảm thấy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần có thể tìm tới Hỗn Nguyên phủ tông Dương Nghiệt, tìm tới Hỗn Nguyên phủ bút, như vậy thì có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này tai họa ngầm. Đến thời điểm bọn hắn thiên cơ phủ liền sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Ngay từ đầu thời điểm, lão phu cũng nếm thử truy tung, nhưng lại phát hiện nhân quả thật sự là quá hỗn loạn. Trên người đối phương khí vận thật sự là quá to lớn, làm lẫn lộn nhân quả. Trong thời gian ngắn, lão phu cũng không cách nào tìm tới hung thủ đến tột cùng tại cái gì địa phương. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt rất là nghiêm túc, hắn lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cho là mình tùy ý thôi diễn một cái, liền có thể tìm tới địch nhân nơi ở, đáng tiếc là hắn thật sự là quá coi thường địch nhân ẩn nấp năng lực. Đối phương hẳn là cũng có ẩn nấp nhân quả, che đậy thiên cơ năng lực, hoặc là nắm giữ tương tự pháp bảo, mới có thể dẫn đến chính mình truy tung chi thuật triệt để đã mất đi hiệu quả. Không hề nghi ngờ, lần này vạn phù đạo người mấy người cũng xem như chết vô ích, không có bất cứ ý nghĩa gì. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là bất khuất, quả thực là khắp nơi kinh ngạc. Ngày xưa không có triệt để tiêu diệt kia Hỗn Nguyên phủ bút, hiện tại quả nhiên treo chọc đến đại họa. Ta có loại linh cảm không lành, có lẽ cái này Hỗn Nguyên phủ tông sẽ cho chúng ta mang đến tiền tài cực lớn. Rất nhiều hóa thần tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, trên thân tràn ngập đáng sợ sát ý, bọn hắn hiện tại cảm thấy như có gai ở sau lưng, nội tâm rất là không thoải mái. Bởi vì qua nhiều năm như thế, thiên cơ phủ nắm trong tay hết thảy, không có người nào, không có thế lực nào có thể thoát ly bọn họ trường khống. Duy chỉ có Hỗn Nguyên phủ tông lại là một ngoại lệ. Không sao, chỉ là Hỗn Nguyên phủ tông dương nghiệt thôi, không làm gì được chúng ta thiên cơ phủ. Chỉ cần không có uy hiếp được nhiệm vụ của chúng ta, như vậy hết thảy cũng không đáng kể. Dù sao thế giới này cự ly hủy diệt cũng không xa, hết thảy sắp chết đến nơi đồ vật thôi. Bọn hắn căn bản không biết mình địch nhân đến cùng là đáng sợ cỡ nào, hết thảy phản kháng đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên thân toát ra cao cao tại thượng khí tức. Nghe nói như thế, đông đảo thiên cơ phủ hóa thần tu sĩ đều là gật gật đầu. Chương 391, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, 1 tỷ nhân khẩu. Chương 391, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, 1 tỷ nhân khẩu. Thời gian cực nhanh, chớp mắt liền đi qua 5 năm. Tây Châu đại lục băng phách tộc cương vực, nơi nào đó nhân loại trại chăn nuôi. Giờ này khắc này, cả tòa nhân loại trại chăn nuôi yêu tộc tu sĩ đều bị triệt để tiêu diệt, chỉ là còn lại người bình thường. Rất nhiều Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ cũng xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn ngay tại cấp tốc đem phạm nhân vận chuyển trở về vạn thú bí cảnh. Dù sao phụ cận có không gian chi môn hình chiếu, chỉ cần thông qua không gian chi môn, liền có thể cấp tốc ly khai chỗ. Dù là băng phách tộc phát giác được nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có khả năng tìm được bọn hắn. Bọn này đáng chết băng phách tộc tu sĩ, thế mà đem chúng ta nhân loại xem như heo chó, thật sự là ghê tởm. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta nhân loại tại Tây Châu đại lục quá yếu ớt, mà lại khắp nơi bị nhầm vào, ở lại bên ngoài các phàm nhân không có bất kỳ lực lượng nào, cũng chỉ có thể bị nô dịch. May mắn chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông hiện tại bắt đầu lớn mạnh, từ nay về sau không có bất luận cái gì yêu tộc có thể nô dịch chúng ta nhân loại. Dù sao thiên bằng tộc cương vực nhân loại trại chăn nuôi đều bị chúng ta tiêu diệt, tiếp xuống chính là cái khác cương vực, sớm muộn có một ngày tất cả nhân loại trại chăn nuôi đều sẽ hoàn toàn biến mất tại Tây Châu đại lục. Bất quá những phàm nhân này thật sự là quá yếu ớt, từng cái đều là gầy trơ cả xương, dinh dưỡng không đầy đủ, tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết bệnh. Không sao, để huyết tinh linh lộc đến trị liệu một cái là được rồi, mà lại những phàm nhân này nhỏ yếu như vậy, cũng chỉ bất quá là ăn đồ vật quá ít mà thôi, về sau ăn một chút linh mễ, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Ha ha, lần này chúng ta cứu vớt nhiều như vậy phàm nhân, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhất định có thể đạt được không ít điểm công hiến. Đông đảo Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ từng cái đều là vô cùng vui sướng. Bọn hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này quả thực là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thể cứu vớt tộc nhân, đồng thời cũng có thể thu hoạch được điểm công hiến, đây chính là cùng có lợi cục diện, từng cái đệ tử đều là chạy theo như vịt. Dù sao muốn lấy được điểm công hiến tông môn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là hiện tại tông môn đệ tử số lượng thật sự là nhiều lắm, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cái này thời điểm, tại Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ vận chuyển phía dưới, số lớn phàm nhân ngay tại có thứ tự xuyên qua không gian chi môn hình chiếu. Trong đó một phàm nhân hiếu kỳ dò xét chu vi, tên của hắn gọi là Tống Du Minh. "Tiểu quỷ, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, thế mà bị một cái nhân loại tông môn cứu đi. Nếu là trễ một bước, chỉ sợ ngươi nhất định phải chết, tất nhiên sẽ trở thành những cái kia yêu tu trong bụng đồ ăn." Một thanh âm từ trên người hắn truyền ra. Đối phương chính là hắn vô ý ở giữa nhặt được một kiện bảo vật, tên là Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao. Hiện tại món bảo vật này đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, cho nên ngoại nhân cũng không cách nào phát giác. Món bảo vật này tự xưng là đến từ thượng cổ thời đại, nhưng là bởi vì một trận đại chiến, bị trọng thương, cho tới bây giờ mới xem như tỉnh lại, khôi phục bản thân ý thức. Sở dĩ tìm tới hắn thì là bởi vì hắn có được đặc thù linh thể, Lôi linh thể, chính là Lôi pháp thiên tài. Đồng thời còn có được thiên linh căn tư chất, bởi vậy mới có thể ỷ lại vào hắn. Dù sao cùng Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao phù hợp nhân loại tu sĩ, cũng không phải dễ tìm như vậy. "Đao lão, cái này Hôn Nguyên Phủ Tông đáng tin cậy sao? Ta ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, chưa từng nghe nói qua cái gì Hôn Nguyên Phủ Tông. Bọn này nhân loại đến cùng là từ cái gì địa phương tới? Đối chúng ta thật không có ác ý sao? Tống Du Minh hiếu kỳ hỏi. Mặc dù bọn này thần bí nhân loại cứu mình, nhưng là làm sinh hoạt tại nhân loại trại chăn nuôi phàm nhân, đối với loại này từ trên trời giáng xuống hảo ý, thủy chung là bảo trì một phần cảnh giác. Ai biết rõ những này lạ lẫm nhân loại đến cùng là hảo ý, vẫn là ác ý tại loại này tán khốc trong thế giới, liền xem như nhân loại cũng chưa chắc đáng tin cậy. Hắn cũng không phải chưa thấy qua những cái kia đầu nhập vào yêu tộc người gian. Hôn Nguyên Phủ Tông tại thượng cổ thời đại cũng là siêu cấp tông môn. Đoán chừng là một ít nhân loại tu sĩ đạt được cái này tông môn truyền thừa, sau đó ở thời đại này xây lại. Mà lại mặc kệ những này lạ lẫm nhân loại là ác ý, vẫn là thiện ý, bằng vào hiện tại thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đi, những cái kia yêu tộc tu sĩ chết được cỡ nào thế thảm. Kia là từng cái lục dược độc phong, đây chính là Thái Hư giới thập đại kỳ trùng một trong. Không nghĩ tới những này Hôn Nguyên Phủ Tông tu sĩ thế mà còn có người có thể trưởng khống lục dược độc phong, hơn nữa còn tu luyện đến tam giai cấp độ, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao rất là cảm khái nói. Nó thế nhưng là biết rõ lục dược độc phong đến cùng là đáng sợ cỡ nào kỳ trùng. Thượng cổ thời đại thời điểm, đã từng bị vô số tu sĩ xưng là thiên tai. Một khi xuất hiện, nhất định là tử thương vô số, để rất nhiều đại thừa tu sĩ cũng vì đó run rẩy. Thế nhưng là hiện đây này, lại có thể có người có thể nô dịch lục dược độc phong, thật sự là vượt qua nó tưởng tượng. Trên thực tế Tô Vi Vi tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, cũng dựng dục ra 600 con lục dược độc phong, những này lục dược độc phong cũng thường xuyên đi theo Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ, phụ trách giải quyết những cái kia yêu tộc tu sĩ. Thường thường những này lục dược độc phong một xuất thủ, thi triển ra từng đạo kim sắc quang mang, chỉ cần đánh trúng địch nhân, dù là đối phương là tam giai tu sĩ, cũng sẽ độc phát thân vong. Đây cũng là lục dược độc phong đáng sợ, đặc biệt là tấn thăng đến tam giai cấp độ về sau, đủ để cho vô số tu sĩ sợ hãi. Đào lão nói đúng, đối phương thật sự là quá mạnh. Dù là đối phương thật sự có ác ý, ta cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bất quá Đào lão ngươi không phải nói chính mình là thượng cổ pháp bảo đây, chẳng lẽ cũng đánh không lại đối phương? Tống Du Minh hiếu kỳ hỏi, nháy một cái con mắt. Nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, lão phu tự nhiên có thể vài phút mang người chạy trốn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, lão phu bản thân bị trọng thương. Đối phó một chút luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí trúc cơ tu sĩ không thành vấn đề. Về phần đối phó kim đan tu sĩ quên đi đi, thuần túy là chịu chết. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao rất là bất đắc dĩ nói, rất có một loại anh hùng kết thúc khí tức. Dù sao nó nghĩ khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu không cũng sẽ không bức thiết tìm kiếm một cái chủ nhân trợ giúp chính mình khôi phục lực lượng. Bất quá coi như lão phu là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng độc thủ. Bởi vì cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông nội tình thật sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy kia không gian chi môn không có, nếu là lão phu không có đoán sai, hẳn là Thái Hư giới đệ nhất pháp bảo Thái Hư chi môn hình chiếu. Lúc đầu coi là Thái Hư chi môn sớm đã bị hủy diệt, lại là không nghĩ tới thế mà bị hiện tại thời đại này tu sĩ tìm tới. Cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông nội tình thật sự là thâm bất khả trắc a. Khủng bố như thế tông môn, đại khái suất là đối các ngươi những phàm nhân này là không nhiều hứng thú lắm. Đoán chừng đối phương hôm nay tới đây cứu viện, thật là thiện ý, cũng không phải là ác ý. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao cảm khái nói, ngay từ đầu thời điểm, nó thật sự là muốn chạy trốn thoát, tránh cho bị cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ bắt lấy. Nhưng nhìn thấy Thái Hư chi môn hình chiếu về sau, nó tâm đều lạnh một nửa. Dù là chính mình thật bộc phát toàn lực, đoán chừng cũng chỉ có bị bắt phần. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tạm thời ẩn nấp đi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nó cũng không có cảm giác được những này nhân loại tu sĩ có cái gì ác ý, không nghĩ tới liền Đao lão đều đối cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông như thế kiên kỵ. Xem ra cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông quả nhiên là ghê gớm. Nhưng là vì sao khối này đại lục sẽ tồn tại mạnh mẽ như vậy nhân loại tông môn đâu? Nếu là thật sự tồn tại dạng này nhân loại tông môn, tại sao lại để nhiều như vậy nhân loại trở thành yêu tộc đồ ăn? Tống Du Minh bóp bóp nắm tay. Hắn nhưng là được chứng kiến Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao đáng sợ. Đã từng cũng có một chút băng phách tộc tu sĩ nghị chính giết chết, nhưng là Đao lão chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ, một đao vua xuống, Ngũ Hỏa Thần Lôi bạo phát, trong nháy mắt liền đem những cái kia băng phách tộc tu sĩ đốt sống chết tươi. Đây tuyệt đối là một thanh thần binh lợi nhận, có được vượt mức bình thường lực lượng. Nhưng là ngay cả như vậy, đối mặt Hỗn Nguyên Phủ Tông bày ra lực lượng, Đao lão y nguyên như thế kiên kỵ. Đủ để chứng minh cái này nhân loại tông môn đích thật là rất mạnh mẽ. Siêu siêu siêu. Cái này thời điểm, tại Hỗn Nguyên Phủ Tông rất nhiều tu sĩ dẫn dắt phía dưới, số lớn phàm nhân cũng bao quát Tống Du Minh, toàn diện đều xuyên qua không gian chi môn, đi tới mặt khác một chỗ khu vực. Mới vừa tiến vào mảnh này khu vực sát na, Tống Du Minh lập tức cảm nhận được nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí. To lớn linh khí bọc lại toàn thân của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đối với hắn dạng này thiên linh căn tu sĩ tới nói, đi vào cái này địa phương, đơn giản giống như là đi tới một chỗ động thiên phúc địa. Như thế nồng đậm thiên địa linh khí, nơi này tuyệt đối tồn tại một đầu ngũ giai linh mạch. Hẳn là đây là Hóa Thần Tông môn hay sao? Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao kinh thán không thôi. Nếu như là thượng cổ thời đại, Hóa Thần Tông môn tự nhiên không tính là gì. Nhưng là tại hiện tại cái này linh khí không ngừng mỏng manh niên đại, Hóa Thần Tông môn đã là mạnh nhất thế lực. Ông trời của ta, nơi này tại sao có thể có như thế to lớn nhân loại thành trì? Thật hay là giả, cái này địa phương làm sao lại sinh sống nhiều như vậy nhân loại? Sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại. Cũng không phải sao. Nói như vậy, sống đến nhất định số tuổi, liền sẽ bị yêu quái bắt đi ăn, chỗ nào có thể sống lâu như vậy? Mà lại những này nhân loại làm sao lại cường tráng như vậy, thật giống như những cái kia yêu quái đồng dạng. Lập tức, đông đảo phàm nhân cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ gặp đập vào mi mắt chính là một tòa nguy nga tường thành, trường cao trăm trượng, toàn bộ từ một loại đặc thù linh tinh cự thạch xây thành, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải quang mang. Trên tường thành khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, những này phù văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một tầng cường đại phòng ngự kết giới, không chỉ có thể chống cự ngoại địch xâm lấn, còn có thể ngăn cách ngoại giới linh khí quá nhiều, bảo trì bên trong thành linh khí tinh khiết cùng dồi dào. Cửa thành là từ cả khối tử kim huyền thiết chế tạo mà thành, phía trên đồng dạng khắc rõ phức tạp phù văn trận pháp, nặng đến vạn cân lại có thể tại tu sĩ điều khiển hạ nhẹ nhõm khép mở. Cửa lầu bên trên, đứng đây từng dãy uy phong lẫm lẫm thủ thành tu sĩ, bọn hắn mắt sáng như đuốc, thời khắc cảnh giác ngoài thành động tĩnh. Mà cửa ra vào đại lượng phàm nhân cùng tu sĩ, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Những này đến từ nhân tộc nuôi dưỡng khu phàm nhân, nơi nào thấy qua như thế phồn hoa náo nhiệt nhân tộc thành trì. Từng cái giống như là lưu mô mô xem đại quan viên, nội tâm vô cùng rung động. Đây đã là vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Ha ha, nơi này chính là chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông thống trị thành trì. Trước mắt mà nói, chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông đã thống trị 1 tỷ phàm nhân. Tối thiểu kiến tạo mấy trăm tòa nhân tộc thành trì, cái này cũng chẳng qua là trong đó một tòa mà thôi. Ngày sau các ngươi liền sẽ ở chỗ này sinh hoạt ở lại. Đồng thời chúng ta cũng sẽ an bài trụ sở của các ngươi, cùng ngày sau công việc. Trước mắt chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông trăm nghề đợi hưng, cũng cần các vị hỗ trợ. Rất nhiều Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ cười cười, mở miệng giải thích. Không hề nghi ngờ, trải qua mấy năm, vạn thú bí cảnh nhân khẩu cũng đang không ngừng tăng vọt. Từ 600 triệu nhân khẩu tăng vọt đến hơn 10 tỷ. Sở dĩ tăng trưởng nhiều nhân khẩu như vậy, tự nhiên là bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông cổ vũ sinh. Đại lượng phàm nhân tại vạn thú bí cảnh phồn diễn sinh sống, dự dụng đại lượng nhân khẩu. Đồng thời còn có huyết tinh linh lộc hỗ trợ, trình độ lớn nhất thấp xuống nhân loại tập bệnh. Trên cơ bản mỗi cái vừa mới sinh xuống tới nhân loại hài nhi, cũng sẽ không chết yếu, đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Dù là có một ít ngoại ý muốn tử vong, nhưng là cái này cũng vô hại đại cục. Lại có 1 tỷ nhân loại. Thế giới này thật tồn tại nhiều như vậy nhân loại sao? Nghe nói như thế, đông đảo phàm nhân đều là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái này số lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn cảm thấy nhân loại nhiều lắm là có mấy vạn người, đã là ghê gớm. 1 tỷ nhân loại là khái niệm gì á? Bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ thật đi tới một chỗ quốc gia của nhân loại. Ngày sau cũng không tiếp tục cần lo lắng bị yêu tộc tu sĩ ăn hết. Hôn Nguyên phủ tông cư nhiên như thế cường đại, thống trị nhiều như vậy nhân loại. Tống Du Minh trợn mắt hốt mồm. Hiện tại hắn cũng bắt đầu đối Hỗn Nguyên phủ tông sinh ra một tia tín nhiệm, bởi vì đã nơi này sinh sống 1 tỷ nhân loại, như vậy bọn hắn như thế điểm người bình thường cũng không coi vào đâu đi. Dù sao lực lượng của đối phương quả nhiên cương đại, đại khái suất cũng sẽ không coi trọng bọn hắn những phàm nhân này cái gì. Ha ha, 1 tỷ nhân loại lại coi là cái gì? Thượng cổ thời đại thời điểm, nhân loại thế nhưng là đạt tới ước bằng nhiều. Hiện tại chẳng qua là cái số lẻ thôi. Không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, nhân loại thế mà suy yếu đến loại trình độ này. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao cười ha ha. Nó cảm thấy cái này tiểu quỷ đơn giản chính là tên nhà quê, thế mà cho rằng 1 tỷ nhân loại rất nhiều. Cùng thượng cổ thời đại rầm rộ so sánh, chỉ là 1 tỷ nhân loại chỉ là cái vắng vẻ khu vực nhân khẩu tổng lượng mà thôi. Nghe nói như thế, Tống Du Minh cũng chẳng qua là khi không nghe thấy, dù sao hắn cũng chưa từng đi thượng cổ thời đại. Tại hắn sinh ra đến nay, cũng chỉ là nhìn thấy như thế điểm nhân loại mà thôi. Chọn vẹn 1 tỷ nhân loại đã là ghê gớm số lượng. Bất quá khi tiến vào thành trì trước đó, các ngươi cần theo ta đi kiểm tra một cái linh căn. Nếu là có được linh căn, như vậy thì có thể trở thành chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử. Nếu như không có linh căn, đó chính là phàm nhân, cũng chỉ có thể vào ở đi những này phàm nhân thành trì bên trong. Một vị Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ mở miệng nói, đây cũng là lệ cũ, mà những này được cứu trở về phàm nhân đều sẽ kiểm tra một phen. Dù sao đối với Hỗn Nguyên phủ tông tới nói, có được linh căn tu sĩ càng nhiều lại càng tốt, điều này đại biểu nhân tộc không ngừng tăng trưởng lực lượng. Đương nhiên hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Đối với phàm nhân mà nói, cho dù là hạ đẳng linh căn, đều là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Có thể có linh căn cũng đã là tương đương không tệ, thuộc về là phàm nhân ở trong thiên tài. Đúng vậy, đại nhân. Đông đảo phàm nhân cảm thấy rất là nghi hoặc. Bọn hắn cũng không rõ ràng linh căn đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn đi theo những này cường đại tu tiên giả đi tham dự kiểm tra. Mỗi một cái đều là mơ mơ màng màng đi theo, rất nhanh liền hoàn thành linh căn kiểm tra. Chương 392, 20 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, khỏe mạnh phát triển tông môn. Chương 392, 20 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, khỏe mạnh phát triển tông môn. Không thể nào, thật hay là giả, ngươi lại là thiên linh căn tư chất. Trong khoảnh khắc, rất nhanh Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ liền kiểm tra Tống Du Minh linh căn, thình lình phát hiện đối phương lại là thiên linh căn tu sĩ. Từng cái tu sĩ đều là khó có thể tin nhìn xem Tống Du Minh. Cho dù là hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông nắm giữ 1 tỷ phàm nhân, nhưng là có được thiên linh căn tu sĩ vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phàm là xuất hiện một cái, đều có tư cách trở thành Hỗn Nguyên phủ tông chân truyền đệ tử. Có thể nói, dạng này tồn tại chỉ cần không vấn lạc, ngày sau tất nhiên có thể trở thành nguyên anh tu sĩ. Từ vừa mới bắt đầu liền áp đảo phổ thông tu sĩ phía trên. Thiên linh căn. Nghe nói như thế, Tống Du Minh nháy một cái con mắt. Trước đó hắn liền nghe Đao Lão nói qua chính mình là cái gì thiên linh căn tư chất, chính là tu đạo kỳ tài. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng cảm thấy không có gì. Dù sao tại yêu tộc trưởng không phía dưới, mình tùy thời đều sẽ trở thành đồ ăn. Coi như là tu đạo kỳ tài lại thế nào dạng đây, chưa trưởng thành lên thiên tài, kỳ thật cũng chính là phạm nhân mà thôi. Nhưng là bị Hỗn Nguyên phủ tông cứu đi về sau, hắn liền phát hiện đỉnh tiêm tu đạo tư chất, tựa hồ đối với chính mình có trợ giúp cực lớn. vẹn vẹn là nhìn những này Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ biểu lộ liền biết rõ. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là có lợi ích to lớn. Ha ha, phát phát, không nghĩ tới bị chúng ta phát hiện một cái thiên linh căn tu sĩ. Có như thế một cái thiên linh căn, dù là bọn này phàm nhân không có một cái nào có được linh căn người cũng không sao cả. Đúng à, thiên linh căn tư chất thật sự là quá không hợp thói thường, căn bản không phải chúng ta những này phổ thông tu sĩ có thể sánh được, vẹn vẹn thời gian 10 năm, liền có thể trúc cơ thành công, căn bản không cách nào so sánh được. Cũng không phải sao. Những cái kia trở thành chân truyền sư minh, cái nào không phải trong vòng 10 năm liền có thể trúc cơ. Nghe nói liền xem như trở thành kim đan tu sĩ, cũng chỉ là cần mấy chục, trên trăm năm như vậy đủ rồi. Giữa người và người chênh lệch thật sự là nhiều lắm, tư chất chênh lệch cũng rất lớn. Đông đảo Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ, từng cái vô cùng cảm khái. Từ khi bọn hắn đạp vào con đường tu tiên về sau, liền biết rồi tư chất tầm quan trọng. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhiều năm thời gian, mới miễn cưỡng tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là thiên linh căn tu sĩ đây, căn bản không cần đan dược, một năm liền có thể tấn thăng một cái bậc thang. Căn bản cũng không có cái gì bình cảnh có thể nói. Bất quá đạn sinh dạng này một tôn thiên linh căn tu sĩ, đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông tới nói cũng là điểm rất tốt sự tình. Đại biểu cho nhân tộc nội tình sẽ đuổi theo một tầng lầu. Tiếp qua mấy trăm năm, Hỗn Nguyên Phủ Tông liền sẽ đản sinh rất nhiều nguyên anh tu sĩ. Đến thời điểm vẹn vẹn là Hỗn Nguyên Phủ Tông một cái, liền có thể chống lại rất nhiều yêu tộc. Chỉ có dạng này nhân tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp, tương lai nhân tộc mới có lớn lao hy vọng. Các vị sư minh, không biết do hiện tại chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông đến cùng có bao nhiêu đệ tử? Tống Du Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này sao, cụ thể số lượng cũng chỉ có tông chủ đại nhân biết rõ. Nhưng là dựa theo chúng ta thô sơ giản lược tính toán, đoán chừng đã vượt qua 20 vạn luyện khí kỳ tu sĩ. Một vị Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ mỉm cười. Đối với Tống Du Minh dạng này thiên linh căn tu sĩ, thái độ của bọn hắn vẫn là 10 phần thân mật. Dù sao đối phương một khi trở thành chân truyền đệ tử, như vậy mặc kệ tu vi cùng địa vị, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm tại bọn hắn phía trên. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn cùng đối phương kết xuống một phần thiện duyên. 20 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, dạng này số lượng đến cùng xem như nhiều, vẫn là xem như ít đây. Nghe nói như thế, Tống Du Minh ngẩn người, hắn có chút làm không minh bạch dạng này con số hàng nghĩa. Dù sao toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ Tông thế nhưng là có 1 tỷ phàm nhân. Nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ cũng chỉ có 20 vạn mà thôi, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Tự nhiên là rất nhiều. Bởi vì có được linh căn tu sĩ ít càng thêm ít, đã là ngàn dặm mới tìm được một. Dù cho phàm nhân còn có một tuyến hy vọng, có thể từ võ nhập đạo. Vấn đề là có thể từ võ nhập đạo tu sĩ thật sự là quá ít. Nhiều năm như vậy cộng lại, có thể có được 20 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, đã là ghê gớm. Một vị Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ giải thích nói. Hắn cũng biết rõ đối phương chỉ là cái phàm nhân, đối với tu tiên tri thức không hiểu nhiều lắm. Cho nên cũng không thèm để ý hướng đối phương giải thích một cái có được linh căn tu sĩ đến cùng là bực nào thưa tớt. Trên cơ bản một khi có được linh căn, liền áp đảo đông đảo phàm nhân phía trên, đã coi là nhân loại ở trong thiên tài. Chẳng lẽ chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông thành lập thời gian rất ngắn sao? Tống Du Minh nhịn không được hỏi. Hắn từ những này tu sĩ lời nói ở trong phát giác được Hỗn Nguyên Phủ Tông xuất hiện thời gian rất ngắn, cũng không có như chính cùng trước đó tưởng tượng như thế, thành lập thời gian vô cùng dài. Ha ha, xem ra ngươi còn không phải rất rõ ràng chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông lai lịch a. Trước mắt mà nói, chúng ta tông môn thành lập thời gian đích thật là rất ngắn, cũng không có vượt qua 50 năm, cho nên chúng ta tông môn coi như được là tương đối tuổi trẻ. Nếu như chúng ta tông môn thành lập vượt qua mấy trăm năm, chính là về phần thời gian ngàn năm, làm sao có thể để những cái kia yêu quái muốn làm gì thì làm sao có thể để bọn chúng giết hại chúng ta tộc nhân? Rất nhiều Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ đằng đằng sát khí nói, bọn hắn đại bộ phận cũng không phải là bị yêu tộc nô dịch tu sĩ, mà là sinh hoạt tại vạn thú bí cảnh tân sinh nhân loại, thuộc về Tây Châu đại lục nhân tộc đại tân sinh, cho nên đối với yêu tộc cũng không có bất kỳ lòng kính sợ. Nếu như là những cái kia bị yêu tộc nô dịch phàm nhân, tự nhiên là không có dạng này dũng khí. Bọn hắn sớm đã bị yêu tộc sợ vỡ mật, đem yêu tộc sợ hãi vô hạn phóng đại. Đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông tới nói, những này đại tân sinh chính là nhân tộc tương lai, tông môn tương lai. Bởi vậy bọn hắn đối với yêu tộc tàn bạo hành vi, tự nhiên là vô cùng thống hận. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ đem Tây Châu đại lục mảnh này thổ địa triệt để chiếm cứ, để cái này địa phương hóa thành nhân tộc địa bàn. Thì ra là thế. Tống Du Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao cho tới bây giờ mới hiểu Hỗn Nguyên Phủ Tông tin tức. Nguyên lai là vừa mới thành lập không bao dài thời gian nhân loại tông môn, cho nên đối phương cho tới bây giờ mới đi đến chính mình sở tại cương vực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là vận khí của mình. Nếu như Hỗn Nguyên Phủ Tông xuất hiện thời gian hơi chậm một chút, như vậy chính mình dù là có được thiên linh căn tư chất, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là không cách nào đạp vào con đường tu hành, nắm giữ siêu phàm lực lượng. Có thể nói, cái này nhân loại tông môn xuất hiện, đối với Tây Châu đại lục tất cả nhân loại tới nói đều là tin mừng, đều là như là chúa cứu thế đồng dạng vĩ đại tồn tại. Hắn cũng minh bạch vì sao nhiều như vậy phàm nhân đối Hỗn Nguyên Phủ Tông như thế cảm kích. Chính là bởi vì xuất hiện dạng này nhân loại tông môn, mới khiến cho các phàm nhân có được thuộc về mình an toàn nghỉ lại chi địa. Thế mà mới đản sinh thời gian mấy chục năm sau. Xem ra cái này tông môn có thể phát triển đến loại trình độ này, thuần túy là dựa vào tông chủ sức một mình. Bất quá vị này Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ đến cùng là bực nào kỳ tại ngũ trời, lại có thể tại dạng này địa phương khởi đầu nhân tộc tông môn. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao cũng rất là cảm khái. Nó thế nhưng là rất rõ ràng Tây Châu đại lục nhân tộc thảm trạng. Đối với nhân loại tới nói, đơn giản chính là tựa như địa ngục đồng dạng địa phương. Có thể coi là như thế, vẫn là ra đời Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ dạng này nguyên anh tu sĩ. Xem ra dù là nhân tộc tình cảnh gian nan, nhưng là vẫn mệnh không có đến tuyệt lộ, từ đầu đến cuối có tầng tầng lớp lớp nhân tộc yêu nghiệt đản sinh. Đi thôi, đi với ta chủ phong gặp tông chủ đại nhân đi. Cái này thời điểm, một vị Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ lập tức nói, như là Tống Du Minh dạng này thiên linh căn tu sĩ, khẳng định là cần trước tiên báo cáo cho tông chủ đại nhân. Dù sao thiên tài tuyệt thế như vậy thật sự là quá hiếm thấy, đã có thể sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Về phần cái khác phàm nhân lời nói, giao cho những sư minh đệ khác đến an bài là được rồi. Những chuyện tương tự, bọn hắn đều không biết rõ làm bao nhiêu lần, đã sớm hình thành lệ cũ. Được. Nghe nói như thế, Tống Du Minh đã là hưng phấn, lại là mười phần thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy sừng sức tại nhân tộc đỉnh điểm đại nhân vật. Có thể nắm giữ như thế to lớn thế lực tu sĩ, khẳng định là ghê gớm tồn tại đi. Siêu. Trong khoảnh khắc, một vị tu sĩ triệu hoán một cái linh hạt tới, sau đó liền trở đi Tống Du Minh, rất nhanh liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, hướng phía Hôn Nguyên Phong bay đi. Cái khác phàm nhân thấy cảnh này, từng cái đều là không ngừng hâm mộ. Bọn hắn biết rõ từ giờ trở đi, mỗi người vận mệnh cũng bắt đầu không đồng dạng. Bất quá bọn hắn cũng không có linh căn tư chất, liền xem như hâm mộ, cũng không có biện pháp gì. May mắn cho dù là dạng này, cũng không có đoạn tuyệt bọn hắn con đường tu tiên. Nếu là có thể lấy võ nhập đạo, dự dục ra hậu thiên linh căn, như vậy đồng dạng có thể đạp vào tu tiên đạo lộ. Mặc dù dạng này hy vọng 10 phần xa vời, nhưng là tối thiểu còn tính là có một chút hy vọng. Mấy ngày sau, Tống Du Minh cũng rất là thuận lợi gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, đồng thời cũng bởi vì thiên linh căn tư chất quan hệ, trở thành Khương Phàm ký danh đệ tử, chỉ cần có thể tấn thăng trúc cơ, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Mà xem như chân truyền đệ tử, hắn tự nhiên cũng có được một tòa thuộc về mình ngọn núi, có độc lập linh mạch, cũng không cần cùng cái khác ngoại môn đệ tử như thế chen tại ngoại môn phong trong phòng. Có thể nói chân truyền đệ tử chỗ tốt và phúc lợi rất nhiều, đủ để cho vô số ngoại môn đệ tử không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc là, thiên linh căn tư chất cũng không phải nghĩ có liền có thể có. Liền xem như lại hâm mộ, cũng không có bất kỳ biện pháp. Không nghĩ tới trở thành chân truyền đệ tử về sau, thế mà có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Không chỉ có thể có được độc lập động phủ, mà lại mỗi tháng còn chia phối đại lượng đan dược và linh thạch. Đến trúc cơ cảnh trước đó, cũng sẽ không khiếm khuyết tài nguyên tu luyện. Khó trách nhiều như vậy sư minh đệ đều như thế hâm mộ. Có được thiên linh căn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Tống Du Minh rất là cảm khái nói. Gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau, hắn đạt được đủ loại phúc lợi, mới ý thức tới thiên linh căn tư chất đến cùng là đạt được bao nhiêu tầng xem. Hắn cũng may mắn chính mình có được thiên linh căn tư chất. Nếu như vẹn vẹn hạ đẳng linh căn, chỉ sợ tu hành liền mười phần khó khăn. Ngươi sư phó thật không đơn giản a. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao yếu đất nói. Nó ngữ khí ẩn chứa một tia kiên kỵ hương vị. Đương nhiên không đơn giản, sư phó thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, thọ hưởng ngàn năm. Nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, tựa như thiên uy, làm sao có thể đơn giản. Tống Du Minh đương nhiên nói. Dù là hắn là mới vào tu tiên thái điều tu sĩ, cũng biết rõ nguyên anh tu sĩ đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Vẹn vẹn là có thể sống sót ngàn năm thời gian, cũng đủ để cho vô số phàm nhân hâm mộ. Chớ đừng nói chi là nguyên anh tu sĩ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể nói là thế gian thần chi. Có thể nói Hỗn Nguyên phủ tông sở dĩ có hôm nay phát triển, toàn bộ nhờ chính mình sư phó sức lực của một người. Ha ha, phổ thông nguyên anh tu sĩ lại coi là cái gì, căn bản không vào được lao phu pháp nhãn. Nếu là ta không có đoán sai, kia tiểu tử khả năng nắm giữ tiên giới linh phủ lực lượng. Chỉ là nguyên anh cấp độ thế mà liền nắm giữ tiên giới linh phủ, đơn giản chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là thượng cổ thời đại, người này đều nhất định là một đời tông sư cấp bậc tồn tại. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao trầm giọng nói. Nó cũng đã gặp đến mãi không hết nguyên anh tu sĩ, nhưng là từ chưa thấy qua đáng sợ như vậy nguyên anh. Vẹn vẹn nguyên anh trung kỳ mà thôi, nhưng là một thân khí thế đã không thua gì nguyên anh hậu kỳ. Có thể nói chỉ cần là bất tử, tương lai bước vào hóa thần, chính là chắc chắn sự tình. Sư phó lợi hại như vậy sao? Tống Du Minh nháy một cái con mắt, hắn cũng chưa từng thấy qua cái gì nguyên anh tu sĩ. Nhưng là đã đao lão đều như vậy nói, khẳng định có lý do. Mà lại cái này đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là một chuyện tốt. Dù sao mình sư phó càng mạnh, liền đại biểu mình ôm lấy đuổi liền càng thô, cái này có cái gì không tốt? Ngươi bây giờ còn không có đạp vào con đường tu hành, chỉ là biết rõ đối phương rất cường đại. Nhưng là một khi ngươi bắt đầu tu hành, ngươi liền sẽ biết mình tựa như một hạt phù du gặp thanh thiên. Thiên linh căn tư chất hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là tại mênh mông tu tiên giới bên trong, lại coi là cái gì đây? Vô số năm lịch sử bên trong, thiên linh căn tu sĩ vẫn là tầng tầng lớp lớp, nhưng là chân chính có thể có thành tựu tu sĩ, kỳ thật vẫn là số ít. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao rất là cảm khái nói. Nghe nói như thế, Tống Du Minh một mặt mơ hồ, không hiểu nhiều lắm Đao lão lời nói ý tứ. Thật sự là hắn là cái tu tiên giới thái điểu. Cự ly chân chính tu tiên đại năng đều không biết rõ kém bao xa cự ly. Nếu là Lao Phu không có đoán sai, chỉ sợ hắn đã sớm khám phá Lao Phu tồn tại. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao đống nhiên nói ra một cái tin tức nặng ký. Sư phó đã biết rõ Đao lão ngươi tồn tại. Tống Du Minh có chút ngộng, cảm thấy thất kinh, hắn không nghĩ tới trên người mình bí mật lớn nhất lập tức liền bị khám phá. Bất kể nói thế nào, chính mình ngày sau nếu là nghị bất khởi, khẳng định đến nhỉ lại Đao lão lực lượng. Bởi vì Đao lão thế nhưng là đến từ thượng cổ thời đại, không chỉ là nắm giữ không thể tưởng tượng thần thông, đồng thời cũng hiểu biết rất nhiều tu luyện huyền bí, đối với mình mà nói, chính là cái tùy thân lão sư. Nếu như là phổ thông nguyên anh, đối phương tự nhiên là không có khả năng phát giác được lão phu tồn tại. Nhưng là đối phương cũng không phải là phổ thông nguyên anh, linh thức lực lượng chỉ sợ đã đạt đến hóa thần cấp độ đi. Thật sự là đáng sợ yêu người ta, rõ ràng chỉ là nguyên anh, lại là sớm nắm giữ hóa thần linh thức. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ngươi sư phó thâm bất khả trắc, tầm mắt cực cao, liền thái hư chi môn đều nắm giữ, lại thế nào khả năng để ý lão phu đâu? Vũ Hỏa Thần Lôi Đao bất đắc dĩ nói, mặc dù nó mười phần tự ngạo, tự nhận là thái hư giới tương đối pháp bảo cường đại, nhưng là cùng thái hư chi môn loại này cấp truyền thuyết pháp bảo so sánh, vẫn là kém không biết rõ bao xa. Nói cách khác, ta như thế điểm kỳ ngộ ở trong mắt sư phó, căn bản cũng không tính là gì. Nghe nói như thế, Tống Du Minh lập tức chính là vui mừng. Bởi vì cứ như vậy, liền đại biểu trên người mình tai họa ngầm lớn nhất hoàn toàn biến mất. Trước đó hắn lo lắng hãi hùng, sợ mình bí mật bại lộ, bị người giết người đoạt bảo. Có thể hiện đây này, dù là chính mình bí mật bại lộ, đối phương vẫn là không quan tâm. Cái này đại biểu chính mình tại Hỗn Nguyên Phủ Tông triệt để an toàn. Chương 393, tấn thăng nguyên anh 5 tầng, hóa thiên trượng phủ. Chương 393, tấn thăng nguyên anh 5 tầng, hóa thiên trượng phủ. Ngươi tiểu tử vận khí thật là không tệ, gặp được một cái thâm bất khả trắc sư phó, cho nên cũng sẽ không ngấp nghé trên người ngươi kỳ ngộ. Nếu như là gặp được phổ thông nguyên anh, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tha ngươi. Mà lại ngươi gặp phải người, cũng không phải là bản thể, bèn bèn một đạo phân thân mà thôi. Ngũ Hỏa Thần Lôi Đao nói, có ý tứ gì? Vừa rồi ta gặp phải sư phó bèn bèn một đạo phân thân. Tống Du Minh trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn vừa rồi bất kể thế nào nhìn, đối phương đều cùng chân nhân không sai biệt lắm, làm sao có thể là một đạo phân thân? Nếu như là phân thân, cũng không tránh khỏi quá giống như thật đi. Đây rốt cuộc là cỡ nào thần thông thuật pháp a? Nói thật, đây đã là một môn thần thông. Hơn nữa nhìn tình huống đối phương cũng không chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Khó trách trước mắt Hỗn Nguyên Phủ Tông bèn bèn một tôn nguyên anh, lại là có đầu không sợi thô. Chỉ sợ đều là ỷ lại tại phân thân chi thuật. Bèn bèn là một người, liền so ra mà vượt mười mấy người. Nếu như cái này tiểu tử tấn thăng hóa thần, chỉ sợ cũng có thể sánh được mười mấy tôn hóa thần chiến lực. Vũ Hỏa Thần Lôi Đao chật chật tán thưởng. Ngay từ đầu thời điểm, nó cảm thấy Hỗn Nguyên Phủ Tông chưa hẳn có thể tại Tây Châu đại lục quật khởi. Nếu là bị cái khác yêu tộc tu sĩ phát hiện, chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng là từ khi kiến thức vị này Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ về sau, nó liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Yêu nghiệt như thế, cho dù là sinh ở hiện tại cái này linh khí mỏng manh thời đại, y nguyên có thể làm được ra kinh thiên động địa thành tựu vĩ đại. Khu khu, sư phó cường đại kia là sư phó sự tình, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhập môn đi. Đao lão, ta hẳn là như thế nào bắt đầu tu hành đây? Tống Du Minh bất đắc dĩ nói. Hắn cũng coi là nhận thức đến chính mình cái này sư phó đến cùng là cỡ nào thần thông rộng rãi, thâm bất khả trắc. Nhưng là kia lại như thế nào? Đối với mình mà nói, còn là tu hành trọng yếu nhất. Nếu như không cách nào tấn thăng trúc cơ, tấn thăng kim đan, như vậy mấy trăm năm sau chính là một chén hoàng thổ. Hắn vẫn là muốn mau sớm đạp vào con đường tu hành. Dù sao cùng cái khác Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ so ra, chính mình tu hành cũng coi là rất muộn. Bình thường nhân loại tu sĩ, chỉ sợ 7 tuổi liền bắt đầu tu hành. Nếu như là thiên linh căn tu sĩ, đại khái tu luyện tới 18 tuổi liền có thể trúc cơ. Mà chính mình đây, lại là vừa mới bắt đầu tu hành. Cái này thật sự là quá rơi ở phía sau. Không sao, ngươi là thiên linh căn, sớm muộn có thể đuổi kịp đồng tông tu sĩ tiến độ. Đao lão mỉm cười. Nó cảm thấy mình lựa chọn cái này chủ nhân, có lẽ tương lai cũng sẽ có rất lớn thành tựu. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Phong, một chỗ tinh thất. Oanh Cương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Phủ Kinh, xung quanh bốn phương tám hướng thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, khiến cho toàn bộ tinh thất biến thành linh khí vòng xoáy. Hắn toàn bộ thân thể như là côn bằng, từng bước xâm chiếm lấy vô số linh khí. Thể nội Hỗn Nguyên pháp lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên. Đan điền khí hải chỗ sâu nguyên anh cũng đang không ngừng lớn mạnh. Không hề nghi ngờ, trải qua thời gian 5 năm khổ tu, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến nguyên anh 4 tầng viên mãn trình độ, vẹn vẹn trên lệch một bước liền có thể bước vào nguyên anh 5 tầng. Là thời điểm đột phá. Giờ khắc này, Khương Phàm mở to mắt, con người chỗ sâu lưu chuyển lên vô số phù văn. Một cỗ khó lường khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. To lớn Hỗn Nguyên pháp lực như màu vàng kim trường hạ, mãnh liệt lao nhanh, chảy xuôi tại kinh mạch ở giữa. Mỗi một lần lưu chuyển kinh mạch đều tản ra cường đại năng lượng ba độ. Theo thời gian chuyển rời, pháp lực lưu động tốc độ tăng tốc, giống chảy xiết nước sông, cọ rửa thành kinh mạch. Kinh mạch tại cái này cường đại lực lượng trùng kích vào, có chút rung động. Nhưng là đối với Khương Phàm tới nói, điểm ấy xung kích hoàn toàn không tính là gì, dù sao thể phách của hắn quá cường đại, tựa như còn nhỏ chân linh. Nếu như là bình thường nguyên anh tu sĩ, có lẽ liền có thể lọt vào thương tích, thậm chí cần phục dụng che chở kinh mạch linh dược. Trọn vẹn vận chuyển 108 cái chu thiên, đột phá thời khắc lặng yên tiến đến. Hắn cảm thấy thể nội Hỗn Nguyên pháp lực đạt tới bão hỏa, như sắp vỡ đê hồng thủy, vận sức chờ phát động. Nguyên anh quang mang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả đan điền. Linh thức cũng vào lúc này kịch liệt ba động, cùng Hỗn Nguyên pháp lực, nguyên anh sinh ra kỳ diệu cộng minh. Khương Phàm vô kinh vô hỉ, biểu lộ đạm mạc tỉnh táo, toàn lực dẫn đạo Hỗn Nguyên pháp lực xung kích bình cảnh. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội bộc phát, như núi lửa phun trào, xông phá hết thể trở ngại. Bình cảnh bị trong nháy mắt đánh vỡ, Hỗn Nguyên pháp lực như thoát cương ngựa hoang, ở trong kinh mạch tùy ý lao nhanh. Nguyên anh 5 tầng. Giờ khắc này, Khương Phàm biết mình rốt cục đột phá, dễ như trở bàn tay tấn thăng đến nguyên anh 5 tầng cảnh giới. Cùng trước đó so sánh với, tu vi tăng lên rất nhiều, căn bản không thể so sánh nổi. Đây cũng là nguyên anh 5 tầng sao? Thể nội nguyên anh quả nhiên đạt được tiến một bước trưởng thành. Khương Phàm cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu nguyên anh, giờ này khắc này dựng dục ra miệng. Oanh! Hắn há to miệng động, tựa như thôn tính từng bước xâm chiếm, phun ra nuốt vào giữa thiên địa vô số linh khí. Tu hành hiệu suất cùng trước đó so sánh, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Vô số linh khí nhao nhao không có vào hắn nguyên anh chỗ sâu, cấp tốc bị luyện hóa trở thành Hỗn Nguyên pháp lực. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tấn thăng nguyên anh 5 tầng chỗ tốt, dựng dục ra nguyên anh chi miệng. Có cái này nguyên anh miệng về sau, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hiệu suất cũng sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Đơn giản không phải trước đó có thể so sánh. Đương nhiên thể nội pháp lực khôi phục hiệu suất cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Cái này thời điểm, thể nội nguyên anh thể tích cũng lớn mạnh hơn không ít. Linh thức cũng tăng lên rất nhiều. Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, giống như vô hình xúc tu, hướng chu vi kéo dài. Nguyên bản rõ ràng cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể phát giác được trong mật thất mỗi một tơ linh khí lưu động, mỗi một hạt bụi bặm phiêu động. Linh thức lớn mạnh, không chỉ có tăng lên hắn đối ngoại giới năng lực nhận biết, càng làm cho hắn đối tự thân cùng thiên địa liên hệ có càng sâu lý giải. Hiển nhiên hắn linh thức đã có thể so với hóa thần 7 tầng, đã tấn thăng nguyên anh 5 tầng, như vậy tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức hỏi thăm Hôn Nguyên Phù Bút, nghĩ biết rõ thêm một viên tiếp theo Tam thập Tam tiên linh phù đến cùng là cái gì. Là Hóa Thiên trợ phù. Hôn Nguyên Phù Bút cũng không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói cho Khương Phàm. Nó cũng mười phần chờ mong Khương Phàm có thể học được toàn bộ Tam thập Tam tiên linh phù. Một khi thành công, cái này nhất định là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Dù sao ngày xưa Hôn Nguyên Phù Tông rất nhiều tu sĩ mạnh nhất một vị, cũng chỉ là nắm giữ 10 cái tiên giới linh phù mà thôi. Nhưng là hiện tại Khương Phàm vẹn vẹn nguyên anh 5 tầng, liền nắm giữ 5 mai tiên giới linh phù, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Nếu là ngày xưa những cái kia Hôn Nguyên Phù Tông thái thượng trưởng lão biết được chuyện này lời nói, tất nhiên sẽ điên cuồng. Ngay trong khoảnh khắc, một cỗ liên quan tới Hóa Thiên Trượng Phù to lớn tin tức như là thủy triều đồng dạng nhau nhau không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, điều này cũng làm cho hắn cấp tốc lĩnh ngộ cái này mai Tam thập Tam tiên linh phù huyền bí chỗ. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia dọa người tinh quang, phản phất thấy rõ hết thảy huyền bí. Thì ra là thế. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn trong nháy mắt liền biết rõ Hóa Thiên Trượng Phù lai lịch, đây là tới từ ở tiên giới một kiện chí cường tiên khí Hóa Thiên Cẩm, cái gọi là hóa chính là độ hóa ý tứ, trượng thì là quyền trượng. Đây là một thanh có thể độ hóa chúng sinh vô thượng quyền trượng. Chỉ cần nắm giữ cái này chí cường tiên khí, liền có thể độ hóa vạn vật chúng sinh. Thế mà nắm giữ độ hóa chi lực, cái này chẳng phải là so cái gì mê hồn phù cũng còn muốn cường đại. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm rất là hưng phấn. Nói thật viên mãn cấp mê hồn phù hoàn toàn chính xác 10 phần không tệ, nhưng là vẫn có rất lớn thai hoàng ẩm. Nếu là gặp được có được ý chí cường đại tu sĩ, liền không cách nào mê hoặc đối phương hồn phách. Dù sao cái này cũng chỉ là thế gian phụ lục, khẳng định là có chính mình cực hạn. Bất quá cái này mai đến từ tiên giới linh phù liền hoàn toàn khác biệt. Nó ẩn chứa lực lượng căn bản không phải phổ thông linh phù có thể so sánh. Một khi nắm giữ Hóa Thiên Trượng Phù, liền như là nắm giữ độ hóa chúng sinh quyền trượng đồng dạng, xem ra người cũng biết rõ Hóa Thiên Trượng Phù chỗ lợi hại. Cái này tấm linh phù có thể độ hóa vạn vật chúng sinh. Dù là ý chí lực cường đại tu sĩ, có thể ngăn cản trình độ nhất định độ hóa chi lực, nhưng là trong thời gian ngắn, cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí, nhiễu loạn tâm thần. Đây là một viên linh hồn loại hình linh phù. Ngày xưa ta Hỗn Nguyên Phù Tông đã từng có tu sĩ nắm giữ cái này tấm linh phù, thi triển ra, liền có thể khiến cho ức vạn địch nhân phản chiến, hóa thủ thành bạn, uy năng kinh khủng. Hôn Nguyên Phủ Tông rất là cảm khái nói. Nói thật, Tam thập Tam Thiên Linh Phủ kỳ thật cũng không có tuần tự phân biệt, mỗi một tấm linh phủ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là mỗi cái tu sĩ thiên phú không đồng dạng, có thể lĩnh ngộ loại này linh phủ, có thể lĩnh ngộ một loại khác. Như là Khương Phàm dạng này, mặc kệ cái gì linh phủ đều có thể lĩnh ngộ tuyệt thế yêu nghiệt, đích thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho nên cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, có thể lĩnh ngộ Hóa Thiên Trượng Phủ tu sĩ quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là một khi lĩnh ngộ lời nói, phát huy ra uy năng, đích thật là vượt qua tưởng tượng. Rất tốt. Khương Phàm gật gật đầu, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn phía trên. Hắn lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm, một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, từ đó khiến cho ngộ tính của hắn đạt được dãy số nhân tăng lên. Liên quan tới Hóa Thiên Trượng Phù đông đảo huyền bí toàn diện hiện ra tại ý thức hải của hắn ở trong. Giờ khắc này, hắn cũng lập tức đắm chìm trong lĩnh ngộ cái này mai tiên giới linh phù bên trong. Trong chớp mắt, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Xong rồi, hao phí một tháng thời gian, rốt cục đem Hóa Thiên Trượng Phù triệt để biến thành bản mệnh phù lục. Khương Phàm mỉm cười, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu nguyên anh, bàn tay ở trong tuyên khắc một viên bản mệnh phù lục, bề ngoài như là một cây quyền trượng màu vàng sậm, phát họa lấy lít nha lít nhít phù văn đường cong, tựa như pháp tắc đường vân. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Hóa Thiên Trượng Phù. Hao phí trọn vẹn một tháng thời gian, hắn cuối cùng vẫn là thành công đem cái này mai tiên giới linh phù dung nhập, trở thành bản mệnh phù lục. Đến đây lời nói, hắn trọn vẹn nắm giữ 5 mai tiên giới linh phù. Nếu như chuyện này tại thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên Phù Tông phát sinh, tất nhiên sẽ chấn động tông môn trên dưới, thậm chí sẽ chấn động toàn bộ thái hư giới. Đây cũng là Hóa Thiên Trượng Phù sao? Đích thật là nắm giữ độ hóa chi lực. Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn thúc giục cái này mai tiên giới linh phù. Lập tức cái này tấm linh phù biến thành một cây quyền trượng màu vàng sậm, bị hắn giữ tại trong tay. Chỉ gặp căn này màu vàng sậm quyền trượng nhẹ nhàng vung dậy, một cỗ cường hoành thần bí linh hồn ba động khuyết tán xung quanh bốn phương tám hướng. Hư không chỗ sâu, truyền đến trận trận phạm âm. Phản phất có được vô số Phật đà tại than nhẹ, dự dục ra đóa đóa màu vàng kim hoa sen. Nhưng phàm là nghe được phạm âm sinh linh, đều sẽ bị toàn diện độ hóa, trở thành tín đồ. Cho dù là ý chí lực cường đại tu sĩ, cũng sẽ bị cỗ này lực lượng linh hồn dùng chuyển, mê hoặc tâm thần. Cái này so với mê hồn phù lực lượng, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Nắm giữ cái này mai phù lục về sau, đối phó những cái kia đối địch tu sĩ liền đơn giản rất nhiều. Hoàn toàn có thể hóa thủ thành bạn, đem những cái kia đối địch tu sĩ toàn diện độ hóa trở thành tôi tớ. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn tự hỏi cái này Mai Phù Lục sử dụng chi pháp. Không hề nghi ngờ, cái này Mai Phù Lục tác dụng lớn nhất cũng không phải là chiến đấu, mà là dùng để phụ trợ tông môn phát triển. Một vị tu sĩ nghĩ tấn thăng kim đan, hoặc là nguyên anh, tối thiểu cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông chỗ nào cần hao phí lâu như vậy? Chỉ cần thi triển cái này Mai Phù Lục, liền có thể đem địch nhân triệt để độ hóa, trở thành tông môn trưởng lão. Cái này nhưng so với tông môn bồi dưỡng, đều không biết rõ đơn giản gấp bao nhiêu lần. Thậm chí không chỉ có thể độ hóa nhân loại tu sĩ, cũng đồng dạng có thể độ hóa yêu tộc tu sĩ. Đem những cái kia yêu tộc tu sĩ độ hóa trở thành tông môn linh thú. Cứ như vậy, liền có thể cấp tốc gia tăng Hỗn Nguyên phủ tông nội tình cùng lực lượng. So với đánh chết những cái kia yêu tộc tu sĩ, đều không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 4 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí bất điểm, 350 vạn tài phú, 8 ức linh thạch công pháp, Đằng Xa Công, Nguyên Anh Thiên, tứ giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên phủ kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, thiên tử bảo khí, xúc địa thành thốn, trưởng phòng, khống thủy, phệ hồn bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên ương phủ, đại thành, su cắt tỷ hung. Phụ, đại thành, vũ hành phá trận phủ, tinh thông, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trượng phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh 5 tầng, 1, chức nghiệp, tứ giai trung phẩm phụ sư, 90, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn các hạng số liệu tăng lên thật sự là nhiều lắm. Không nghĩ tới khí vận điểm đạt đến 350 vạn. Quả thực là trước nay chưa từng có giàu có a. Khương Phàm sờ lên cái cằm, cảm thấy rất là hài lòng. Trước đó Hỗn Nguyên cổ khư một nhóm, hắn đạt được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Không chỉ diệt sát đại địch, còn chiếm được hai cái tiên phủ, đồng thời còn thu được đại lượng khí vận điểm. Có thể nói là một công nhiều việc. Dù là vì lĩnh ngộ hóa thiên trợ phủ, hao phí đại lượng khí vận điểm, nhưng là y nguyên hay là còn lại 350 vạn khí vận điểm. Như thế to lớn khí vận điểm, đầy đủ hắn đem trên người mình rất nhiều bản mệnh phù lục đều tăng lên tới viên mãn cấp độ. Tài phú cũng đạt tới 800 triệu linh thạch sao? Đơn giản chính là nhiều đến không chỗ tiêu. Khương Phàm nội tâm rất là cảm khái. Hiện tại hắn cũng coi như là minh bạch những cái kia siêu cấp phú hào cảm thụ. Làm nhiều tiền tới trình độ nhất định thời điểm, kỳ thật cũng liền chỉ là một con số. Mà lại hiện tại cũng không phải là một mình hắn kiếm tiền, mà là toàn bộ tông môn trợ giúp hắn kiếm tiền. Dù là hắn chuyện gì cũng không làm, trên người tài phú vẫn là đang điên cuồng gia tăng. Cái này nhưng so sánh ra ngoài bên ngoài mạo hiểm không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Dù sao ra ngoài mạo hiểm lời nói, vẫn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng là đợi tại chính mình trong hang ổ mặt, không có bất luận cái gì phong hiểm, mà lại tài phú vẫn là lại không ngừng gia tăng. Đây cũng là vì sao rất nhiều tán tu kim đan, tán tu nguyên anh đều nghĩ thành lập một phương thế lực quan hệ. Chính mình một người kiếm tiền, chỗ nào so ra mà vượt chúng sinh vì chính mình kiếm tiền. Chương 394, lần nữa su cắt tỷ hùng, đến từ Hắc Long Hải vực cơ duyên. Chương 394, lần nữa su cắt tỷ hùng, đến từ Hắc Long Hải vực cơ duyên. Hỗn Nguyên phủ tông phát triển còn tính là không tệ. Trải qua mấy năm, khí vận cũng tăng vọt không ít. Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn nhìn một chút trên người mình khí vận kim long, cùng trước đó so sánh cũng lớn mạnh hơn không ít. Không hề nghi ngờ, hiện tại chính là Hỗn Nguyên phủ tông nhanh chóng phát triển thời kỳ, khí vận cũng tại kịch liệt bành trướng. Đồng thời cũng không cần chính mình lo lắng cái gì, bởi vì phát triển đến loại trình độ này, tông môn đã có thể tự hành vận chuyển. Đặc biệt là tại khí vận che chở phía dưới, các loại tuyệt thế thiên tài tầng tầng lớp lớp. Cho đến nay, luyện khí kỳ tu sĩ đã vượt qua 20 vạn, liền liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng vượt qua trên trăm vị. Kim đan kỳ đệ tử tạm thời còn không có. Cái này đối với một cái vừa mới phát triển tông môn tới nói, đã là tương đương kinh người phát triển tốc độ. Bất quá Hắc Long Hải vực phát triển liền phổ thông, vẫn là duy trì nguyên trạng, cũng không có quá lớn phát triển. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Trước mắt mà nói, thế lực của hắn hết thảy tại hai cái địa phương, Tây Châu đại lục cùng Hắc Long Hải vực. Trước đó Hắc Long Hải vực hắn trưởng khống tứ đại nguyên anh gia tộc, tổng cộng là 4 tôn nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn theo thứ tự là Vi Hán Quyền, Thi Hoàng Lịch, Các Hàn Minh cùng Phí Tuyển Sinh. Xem như nắm trong tay bộ phận hải vực, bộ phận hòn đảo. Bất quá hắn cũng không có quá mức chú trọng Hắc Long Hải vực thế lực, cho nên bộ phận này thế lực duy trì nguyên trạng, cũng không có phát triển quá nhiều. Dù sao đối với hắn mà nói, thế lực phát triển cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất hay là hắn tu vi. Chỉ cần tu vi có thể tăng lên lời nói, như vậy cái gọi là thế lực quả thực là dễ như trở bàn tay. Tỷ như hắn có thể trở thành hóa thần tu sĩ, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể thống nhất toàn bộ Hắc Long Hải vực. Chỗ nào cần gì âm mưu quỷ kế. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được trên người mình nhân quả thông tin tiên phủ chấn động, một đạo tin tức truyền lại mà đến, đối phương thình lình chính là nguyên anh tu vi Vi Hán Quyền. Trước đó hắn ngưng tụ rất nhiều thông tin từ phủ, không chỉ giao cho Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử, đồng thời cũng ban cho những này bị hắn trưởng khống thủ hạ. Dù sao nắm giữ dạng này thông tấn phủ, đối với tu sĩ tới nói, có lợi ích to lớn. Chủ nhân, cứu mạng, chúng ta có phiền phải lớn. Vi Hán Quyền lập tức truyền lại tin tức tới, hiển nhiên chính là vì cầu cứu. Chuyện gì? Khương Phàm nhíu mày, lập tức truyền lại tin tức đi qua, giống như là kiếp trước thời điểm nít hẹ chặt đồng dạng. Bất quá thông tấn phủ truyền lại tin tức cũng không cần đánh chữ, một cái ý niệm trong đầu xung dưới, liền có thể chuyển hóa trở thành văn tự, sau đó truyền lại đi qua, cái này so với hẹ chặt thuận tiện nhiều lắm. Chủ nhân, trước đó chúng ta 4 người cùng đi mạo hiểm, tìm được một tòa thượng cổ động phủ di tích. Từ bên trong đạt được một gốc hóa thần linh dược cựu chuyển hồi hồn chi. Vi Hán Quyền lập tức nói, biểu thị chính mình 4 người liên thủ thăm dò thượng cổ động phủ, kết quả thu được chỗ tốt to lớn. bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thế mà đạt được một gốc hóa thần linh dược. Hóa thần linh dược cựu chuyển hồi hồn chi. Nhìn thấy phía trên tin tức, Khương Phàm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn tự nhiên biết rõ loại này hóa thần linh dược chỗ chân quý, cái này thuộc về ngũ giai linh dược cấp độ. Nghe nói nó ngàn năm nở hoa một lần, vạn năm một kết quả, sinh trưởng tại âm hàn tuyệt địa, cơ hồ đã tuyệt tích tại tu tiên giới. Một khi phục dụng cái này gốc linh dược, liền có thể tăng lên nguyên anh viên mãn tu sĩ tấn thăng hóa thần xác suất. Dù là đối hóa thần tu sĩ mà nói, loại này linh dược cũng có thể chữa trị thần hồn thương tích, tăng lên thần thức cường độ, có thể nghĩ, loại này hóa thần linh dược đến cùng là cỡ nào chân quý. Liền xem như có linh thạch, cũng hoàn toàn không có cách nào mua sắm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vi Hán Quyền bọn người vận khí tốt như vậy, thế mà có thể được đến dạng này một gốc hóa thần linh dược. Dù sao bốn vị này nguyên anh tu sĩ trước đó vận khí cũng là bình thường không có gì lạ, trên cơ bản không có gặp được quá nhiều kỳ ngộ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cái này cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao. Trở thành thủ hạ của hắn về sau, tự nhiên mà nhiên liền sẽ nhận lấy hắn khí vận che chở. Cái này cũng sẽ dẫn đến vận khí của bọn hắn sẽ biến tốt, thường xuyên gặp được một chút cơ duyên. Hóa thần linh dược cựu chuyển hồi hồn chi chính là dạng này đặc thù cơ duyên. Đương nhiên dưới tay mình cơ duyên, kỳ thật cũng là tương đương với trên người hắn cơ duyên. Các ngươi bị ai truy sát? Khương Phàm gọn gàng dứt khoát hỏi. Chủ nhân, chúng ta bị năm tôn tứ giai hậu kỳ yêu tu truy sát. Bọn chúng cũng cùng chúng ta phát hiện tòa kia thượng cổ động phủ. Nhưng nhìn đến chúng ta đạt được hóa thần linh dược về sau, liền điên cuồng đuổi giết mà tới. Những này yêu tu thực lực thật sự là quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như không phải chủ nhân tặng cho một chút tứ giai linh phủ, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết. Vi Hán Quyền rất là bất đắc dĩ nói. Mặc dù đạt được hóa thần linh dược cựu chuyển hồi hồn chi đích thật là cơ duyên, nhưng là gặp được tứ giai hậu kỳ yêu tu truy sát, tuyệt đối là chính cống kiếp nạn, hơn nữa còn là sinh tử đại kiếp. Nếu như mình chủ nhân không có cách nào cứu bọn hắn lần này chỉ sợ cũng chết chắc. Dù sao tứ giai hậu kỳ yêu tu giống như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ở đâu là bọn hắn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể chống lại nổi, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đương nhiên nếu là vứt bỏ thân thể, nguyên anh thuấn di lời nói, bọn hắn vẫn có thể sống sót. Vấn đề là một khi làm như vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có khả năng đột phá. Không có đến nhất tuyệt vọng thời khắc, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu. Không hề nghi ngờ, đây chính là phổ thông tu sĩ gặp được cơ duyên hậu quả. Nói như vậy, cơ duyên và kiếp nạn đều là hỗ trợ lẫn nhau. Muốn lấy được bao lớn cơ duyên, liền cần tiếp nhận bao lớn kiếp nạn. Ai cũng muốn được không có bất kỳ nguy hiểm nào cơ duyên, nhưng là dạng này cơ duyên thật sự là quá ít. Chỉ có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Trên thế giới cũng chỉ có Su Cắt Tị Hung phù lực lượng mới có thể phân biệt ra được cái nào cơ duyên không có nguy hiểm, cái nào cơ duyên nguy hiểm trùng điệp. Bất quá Vi Hán Quyền các loại nguyên anh tu sĩ cũng không có Su Cắt Tị Hung năng lực, tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này kiếp nạn. Nếu là không độ được, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm đan điền khí hải chỗ sâu Su Cắt Tị Hung phù bắt đầu chấn động, ông tác hưởng, một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Thủ hạ gặp nạn, hai ách liên tục, thích đang ứng đối, gặp dự hóa lành. Tiến về Hắc Long Hải vực, cứu vớt Vi Hán Quyền các loại nguyên anh tu sĩ, có thể được một đạo tam phẩm cơ duyên, có lẽ có một chút thai hoàng ẩm, nhưng là cuối cùng vô kinh vô hiểm, đại cát. Không để ý tới Vi Hán Quyền các loại nguyên anh tu sĩ mặc cho tự sinh tự diệt, không đạt được, không có thu hoạch, bình. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm nhíu mày. Không hề nghi ngờ, đối với hắn mà nói, hành động lần này trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Dù là gặp được trọn vẹn năm tôn tứ giai hậu kỳ yêu tu, nhưng là cũng không làm gì được hắn. Dù sao hiện tại hắn thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Nếu như ngay cả mấy cái nguyên anh hậu kỳ yêu tu đều không thể đối phó lời nói, đó chính là chuyện tiếu lâm. Thế mà có thể được đến một đạo tam phẩm cơ duyên. Nhìn như vậy đến, thu hoạch lần này không chỉ là hóa thần linh dược, có lẽ còn có càng thêm bảo vật chân quý. Lần này xác thực đáng giá đi một chuyến. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Đương nhiên, dù là không có đạo này tam phẩm cơ duyên, hắn cũng đồng dạng sẽ đi cứu. Bất kể nói thế nào, Vi Hán Quyền mấy người cũng xem như chính mình trung thành tuyệt đối thủ hạ, hơn nữa còn là nguyên anh tu sĩ. Một cái bình thường tu sĩ nghĩ tu luyện tới nguyên anh cấp độ, tối thiểu cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc, như vậy thật sự là thật là đáng tiếc. Mà lại dạng này nguyên anh thủ hạ cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Vẫn lạc một tôn, đều là tổn thất không nhỏ. Huống chi lần này còn có lợi ích cực kỳ lớn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn thấy chết không cứu. Các ngươi tại cái gì địa phương? Khương Phàm gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Chủ nhân, chúng ta ngay tại Chu Gia Hải vực phụ cận. Nhìn thấy tin tức, Vi Hán Quyền mừng rỡ như điên. Hắn nhưng là biết mình chủ nhân đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại. Chỉ cần chủ nhân tự mình xuất thủ, liền xem như năm tôn nguyên anh hậu kỳ yêu tu cũng hoàn toàn không tính là gì. A, cái kia ngược lại là rất gần. Xem ra các ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy ta liền đi một chuyến đi. Khương Phàm cũng không nói nhảm cái gì, hắn lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn. Trong chớp mắt, thân hình của hắn liền xuất hiện ở Chu Gia Hải vực trên không. Dù sao trước đó hắn ngay tại vùng biển này lưu lại tọa độ không gian, chỉ cần mở ra Thái Hư Chi Môn, tùy thời đều có thể đi vào Hắc Long Hải vực ở trong. Bất quá Vi Hán Quyền bọn người hiển nhiên cũng không tại không gian tọa độ phụ cận, mà là tại càng thêm xa xôi khu vực. Siêu. Hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ phương viên số vạn km hải vực. Cả người thân hình lấp lóe, cưới mây đạp gió, hướng phía Vi Hán Quyền bọn người chỗ vị trí bay qua. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đến bọn hắn ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Chu Gia Hải vực, nơi nào đó hoang đảo. Cả hòn đảo nhỏ đều bị một tòa tứ giai đại trận bao phủ lại, tạo thành trong suốt cái giới. Nếu như là từ đằng xa nhìn ra xa, cả hòn đảo nhỏ bị một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ, tầng này màn sáng giống như một cái to lớn bán cầu thể, đem hòn đảo hoàn chỉnh bao khỏa ở trong đó, tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang. Màn sáng thượng lưu động lên phức tạp mà tinh mỹ phù văn, bọn chúng như cùng sống vật, lóe ra linh động quang huy, khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, phản phất tại dựa theo một loại nào đó thần bí tiết tấu hô hấp và rung động. Những này phù văn lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, có như cổ lão văn tự, có giống thần bí đồ án, bọn chúng đan vào lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái to lớn mà có thứ tự mạng lưới, bao trùm tại hòn đảo trên không cùng trung quanh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Vi Hán Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn Vinh cùng Phí Tuyển Sinh bốn vị nguyên anh tu sĩ chính là đợi ở chỗ này, duy trì tòa này tứ giai trận pháp. Bọn hắn biết mình tốc độ căn bản so không lên mấy vị kia nguyên anh hậu kỳ yêu tu. Hải vực ở trong cũng không hiểm có thể thủ. Nếu như hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, như vậy khẳng định là một con đường chết. Duy nhất đường sống chính là bố trí phòng ngự đại trận chờ đợi cứu viện. Chủ nhân đã đáp ứng tới cứu chúng ta. Vi Hán Quyền nhìn thấy thông tấn phủ tin tức, lập tức mừng rỡ không thôi. Thật sự là quá tốt rồi, chủ nhân nếu là xuất thủ, những này tứ giai yêu tu quả thực là như là gà đất chó sành. Nghe nói như thế, Thi Hoàng Lịch lập tức nuối lòng một hơi. Nếu như chủ nhân không có đáp ứng đến đây cứu bọn họ, như vậy bọn hắn lần này chết chắc. Dù sao đối mặt nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ yêu tu vây công, bọn hắn bố trí lâm thời trận pháp căn bản ngăn cản không nổi, sớm muộn cũng sẽ bị công phá, đến thời điểm khả năng nhậm chức người làm thịt. Bất quá bây giờ chủ nhân đã đáp ứng tới cứu viện, như vậy bọn hắn liền có lưu sống sót hy vọng. Chỉ cần có thể ngăn cản một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể sống xuống tới. Cái này Mai Thông Tấn phủ thật sự là quá mạnh. Dựa theo chủ nhân nói, tựa hồ là đến từ một viên tiên phủ. Mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể nhẹ nhõm truyền lại tin tức. So với tu tiên giới bất luận cái gì thông tấn phủ, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Nếu như không có cái này Mai Thông Tấn phủ, chúng ta căn bản cũng không cách nào phát ra bất luận cái gì cầu cứu tin tức. Các Hàn Vinh rất là cảm khái nói, hắn nhận thức đến cái này thông tấn phủ chỗ lợi hại, có thể không nhìn cự ly, tùy thời tùy chỗ truyền lại tin tức phù lục, đối với tu sĩ tới nói, trợ giúp thật sự là quá lớn. Bình thường thông tấn phủ sẽ bị giới hạn cự ly, còn có địa lý vị trí, căn bản là không có cách truyền lại quá xa tin tức. Nhưng là cái này đến từ tiên giới thông tấn phủ không đồng dạng, mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể kịp thời truyền lại tin tức. Cái này thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Trước đó ta nghĩ thông suốt biết các ngươi một đạo tin tức, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công phu. Nhưng là hiện đây này, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể làm được kịp thời liên hệ. Trước đó thăm dò thượng cổ di tích động phủ thời điểm, chúng ta bốn người bị trận pháp ngoài ý muốn tách ra. Nếu như không phải thông tấn phủ truyền lại tin tức, để chúng ta kịp thời hiểu rõ đến tình báo, chỉ sợ cũng không cách nào được cái gì chỗ tốt. Phí Tuyển Sinh trầm giọng nói, hắn cảm thấy cái này thông tấn phủ trợ giúp thật sự là quá lớn, đã không thua gì một kiện linh bảo uy năng. Chủ nhân nhất định là một tôn cực kỳ cường hành phù sư. Trước đó ta cũng từ trên thân chủ nhân đổi một chút tứ giai phù lục, thì như nói thế tử phù, cái này mai phù lục thế nhưng là trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ rất lớn. Trước đó nhiều lần liền bị giết chết, nếu như không phải thế tử phù lực lượng, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết. Thi Hoàng Lịch đối Khương Phàm bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn cũng coi là một tôn tứ giai phù sư, có thể luyện chế ra một chút tứ giai phù lục. Nhưng là cùng chính mình chủ nhân so sánh, hắn đều không biết rõ kém bao xa. Nói thật hắn cũng hoài nghi chính mình chủ nhân có thể là một tôn ngũ giai phù sư. Bằng không mà nói, làm sao lại luyện chế ra nhiều như thế uy năng cường đại phù lục đây? Mau nhìn, những cái kia yêu tu đổi tới. Ngay tại cái này thời điểm, Vi Hán Quyền sắc mặt rất là ngưng trọng, tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Xiêu xiêu xiêu. Trong khoảnh khắc, từng tôn nguyên anh hậu kỳ yêu tu rốt cục đuổi đi theo. Bọn chúng trên thân tràn ngập kinh khủng yêu khí, quét sạch cửu thiên thập địa, bao phủ phương viên hơn ngàn km. Mảnh này bầu trời tựa hồ cũng biến thành hắc ám, yêu khí màu đen bao phủ bầu trời, che cản mặt trời. Bất luận cái gì ánh nắng đều không thể xuyên thấu màu đen vân vụ. Từng tòa kinh khủng nguyên anh pháp vực nghiền ép xuống tới, bóp méo hơn ngàn km thiên địa linh khí, tạo thành kinh khủng uy áp. Bọn chúng xuất hiện sát na, liền khiến cho cả tòa hoang đảo rung động. Tòa này tứ giai phòng ngự đại trận tựa hồ cũng có chút tiếp nhận không được ở, lung lay sắp đổ. Thậm chí xuất hiện đạo đạo vết rách. Làm sao lại như thế cường đại? Đây cũng là nguyên anh hậu kỳ yêu tu sao? Vi Hán Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn Vinh cùng Phí Tuyển Sinh bốn vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến. Trước đó bọn hắn một đường chạy trốn, cũng không có trực diện bọn này nguyên anh hậu kỳ yêu tu. Nhưng là hiện đây này, trực diện bọn này yêu tu trên thân bạo phát đi ra khí thế cùng lực lượng về sau, bọn hắn mới ý thức tới chính mình cùng nguyên anh hậu kỳ giữa các tu sĩ chênh lệch, đơn giản chính là lớn đến không thay đổi. Nếu như không có tòa này tứ giai phòng ngự đại trận, chỉ sợ vừa đối mặt xuống tới, bọn hắn liền sẽ bị chém giết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 395, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên. Chương 395, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên. Nhân loại, lập tức đem các ngươi trên người hóa thần linh dược giao ra. Dám can đảm phản kháng, diệt các ngươi nhất tộc. Trong nháy mắt, năm tôn nguyên anh hậu kỳ yêu tu sừng sững giữa không trung ở trong. Bọn chúng toàn thân bao trùm lấy hơi mở màu u lam lân phiến phía dưới mơ hồ có thể thấy được lưu động màu tím đen yêu văn. Sinh ra chín đôi cánh xương, mỗi đôi cánh xương biên giới đều che kín bén nhọn có thứ, tại dưới biển sâu huy động lúc lại kích thích mang theo tính ăn mòn màu mực bọt nước. Nếu là sinh hoạt tại Hắc Long Hải vực nhân loại tu sĩ, nhất định có thể nhận ra lai lịch của bọn nó. Bọn chúng chính là Độc Lân giao tộc. Những này yêu tu thủ lĩnh chính là ngày xưa ngũ giai lão tổ Ngũ Độc Giao Long. Làm Độc Lân giao nhất tộc, bọn chúng từng cái nắm giữ chiến lược mạnh mẽ, cùng đáng sợ độc tố. Bọn chúng am hiểu điều khiển thủy áp, có thể trong nháy mắt chế tạo ra ngàn vạn cân áp lực, đem con mồi ép thành thịt nát, còn có thể phun ra ẩn chứa kịch độc hắc vụ, chỗ đến, nước biển sôi trào, tôm cá tận vong. Nghe nói những này giao long lâu dài nghỉ lại tại biển sâu nhất hắc ám vực sâu trong cái khe, một khi hiện thân, trung quanh nước biển đều sẽ biến thành quỷ dị màu tím, để vô số sinh linh vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Chính là mượn nhờ đáng sợ như vậy thực lực, mới xưng bá biển sâu ở trong vô số yêu tộc, trở thành chân chính bá chủ. Đừng có nằm động. Cái này hóa thần linh dược là chúng ta đạt được cơ duyên, là không thể nào giao ra. Chúng ta nhân tộc đại tu sĩ cũng sẽ rất mau tới đến nơi đây. Nếu như các ngươi còn muốn còn sống, tốt nhất tranh thủ thời gian ly khai. Vi Hán Quyền cười lạnh một tiếng, không có chút nào đầu hàng ý tứ. Bởi vì hắn hiểu rất rõ những này độc lân giao tộc tu sĩ, từng cái âm hiểm xảo trá, hung ác độc ác, thường thường rơi vào tay chúng địch nhân đều là sống không bằng chết, đầu hàng là không có kết cục tốt. Ngược lại cùng những này độc lân giao tộc tu sĩ chống lại, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Ha ha, các ngươi coi là bằng vào tòa này tứ giai đại trận liền có thể ngăn cản công kích của chúng ta sao? Đơn giản chính là người si nói mộng. Cái gọi là nhân tộc đại tu sĩ căn bản cũng không tại vùng biển này. Các ngươi muốn đợi bọn họ chạy tới, chỉ sợ cần đến tiên hoàng địa lão. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vừa vặn bốn tôn nhân loại nguyên anh tu sĩ huyết nục, đủ để trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi. Đây chính là vật đại bổ a. Nam tôn độc lân giao tộc tu sĩ khinh thường nói. Bọn chúng đối với nhân loại cương vực rất quen thuộc, cũng đối nhân loại nguyên anh tu sĩ rất quen thuộc. Dù sao song phương đều không biết rõ đánh bao nhiêu năm chiến tranh rồi, nghĩ chưa quen thuộc đều là chuyện không thể nào. Huống chi, cái này một gốc hóa thần linh dược bọn chúng tình thế bắt buộc. Nếu như có thể đạt được, tất nhiên sẽ cực lớn gia tăng bọn chúng tấn thăng ngũ giai xác suất. Một khi bọn chúng độc lân giao tộc có tu sĩ có thể tấn thăng ngũ giai, như vậy tất nhiên sẽ lần nữa thống trị vùng biển này. Trước đó ngũ giai lão tổ mất tích, dẫn đến vùng biển này triệt để hỗn loạn lên. Rất nhiều chủng tộc bắt đầu hỗn chiến, ý đồ khiêu chiến độc lân giao tộc bá chủ địa vị. Dù cho bọn chúng chủng tộc hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại, có thể nghiền ép bất luận cái gì nhất tộc, vấn đề là những này hải tộc nếu như liên hiệp lại, bọn chúng liền không có cách nào chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa còn sẽ ở vào hạ phong. Cho nên nếu như không có mới ngũ giai lão tổ đản sinh lời nói, cái này đối với độc lân giao tộc tới nói, chính là một lần diệt tộc nguy cơ. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn chúng tuyệt đối không cho phép cái này gốc ngũ giai linh dược biến mất ở trong mắt mình. Càng quan trọng hơn là, cái này gốc ngũ giai linh dược cũng có thể sẽ để nhân tộc đản sinh hóa thần tu sĩ. Cái này đối với biển sâu rất nhiều yêu tộc tới nói, chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Trong khoảnh khắc, cái này năm tôn nguyên anh hậu kỳ giao long không còn có bất luận cái gì nói nhảm, bọn chúng gào thét một tiếng, từ miệng phun ra từng đạo kinh khủng màu đen năng lượng tia sáng, tựa hồ ẩn chứa vô số màu đen vặn vẹo phù văn, tràn ngập kinh khủng hủy diệt tính khí tức. Quanh trọn vẹn năm đạo màu đen năng lượng của sáng, cứ như vậy đánh vào trận pháp này kết giới phía trên. Làm sao có thể? Vi Hán Quyền, Thi Hoàng Lịch, các hàng binh cùng phí tuyển sinh các loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện lúc đầu vô cùng kiên cố trận pháp kết giới, tại những này màu đen năng lượng của sáng công kích phía dưới, thế mà ngăn cản không nổi thời gian một hơi thở. Đáng sợ màu đen độc tố trong nháy mắt hủ thực tòa trận pháp này kết giới, xuất hiện từng cái hố. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, cả tòa tứ giai phòng ngự trận pháp kết giới ầm vang vỡ vụn. Nguyên bản bố trí tại chu vi trận bàn cũng xuất hiện đạo đạo vết rách, hiển nhiên không cách nào lại lần sử dụng. Bọn hắn vốn cho là bằng vào tứ giai trận pháp, tối thiểu có thể ngăn cản được địch nhân một đoạn thời gian công kích, thậm chí còn có thể kéo riêng thời gian dài, ai có thể muốn lấy được đây, liền thời gian một hơi thở đều không có cách nào ngăn cản. Không hề nghi ngờ, bọn hắn xem thường bọn này nguyên anh hậu kỳ giao long thực lực. Đối phương làm hải tộc bá chủ, đã từng cùng nhân tộc chống lại vô số năm giao long, hoàn toàn chính xác có kinh người lực phá hoại. Vu xuân nhân loại, đây chính là chúng ta độc lân giao tộc tiên phú thần thông, ngũ độc thần quang. Liền xem như trận pháp kết giới cũng sẽ tại kịch độc phía dưới bị ăn mòn đến làm sạch sẽ tịnh. Các ngươi coi là bằng vào tứ giai trận pháp liền có thể ngăn cản chúng ta, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, chúng ta cũng sẽ không làm thịt các ngươi, mà là sẽ nô dịch các ngươi bọn này nguyên anh tu sĩ, để các ngươi trở thành người nô. Rất nhiều độc lân giao tộc nguyên anh tu sĩ cười lạnh liên tục, bọn chúng thay đổi chủ ý, nếu như giết chết mấy cái này nhân loại nguyên anh, đó thật là quá mức đáng tiếc. Còn không bằng đem bọn hắn nô dịch, đem bọn hắn chuyển hóa trở thành nhân sủng. Cứ như vậy, bọn chúng liền có thể tại nhân tộc nội bộ xếp vào gian tế, biết được nhân tộc nội bộ rất nhiều sự vụ. Đến thời điểm các loại đản sinh mới ngũ giai lão tổ thời điểm, liền có thể nhất cử công phá nhân tộc, đem tất cả nhân loại đều triệt để nô dịch. Về sau bọn chúng độc lân giao tộc chính là Hắc Long Hải vực hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối bá chủ. Cái này xong, Vi Hàn Quyền, Thi Hoàng Lịch, các hàn binh cùng phí tuyển sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn lúc đầu cho là mình có thể đợi được chủ nhân cứu viện, hiện tại xem ra căn bản không có thời gian này. Liên một khắc thời gian, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Đoán chừng chủ nhân đến tới đây thời điểm, bọn hắn đã sớm chết bệnh lên bệnh lên. Nguyên bản bọn hắn coi là đây là một lần cơ duyên đây, không nghĩ tới lại là một lần nguy cơ sinh tử. Sớm biết rõ sẽ phát sinh loại sự tình này, cái này gốc hóa thần linh dược bọn hắn liền sẽ không đi đoạn. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã là quá muộn. Các ngươi là gan rất béo tốt, lại dám giết ta tôi tớ. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, bao phủ mảnh này thiên địa. Đồng thời một tòa to lớn nguyên anh pháp vực nghiền ép xuống tới, nghiền ép phương viên 1 vạn km. Trong khoảnh khắc, cả hòn đảo nhỏ đều phát ra rắc rắc tiếng vang, phản phất bị cỗ này đâu đâu cũng có trọng lực ép tới sụp đổ. Thậm chí liền trung quanh nước biển đều tại cỗ này kinh khủng trọng lực phía dưới đình chỉ lưu động, phản phất ước vạn tấn nước biển đều bị đọc lại. Cái này, Nam Tôn Nguyên Anh hậu kỳ giao long sắc mặt đại biến, bọn chúng cũng cảm nhận được chính mình to lớn yêu khu tràn ngập đâu đâu cũng có áp lực, như là một cái đại thủ nắm thân thể của bọn nó, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc đại tu sĩ nhanh như vậy liền đến tới đây. Nội tâm lập tức liền trầm xuống. Chủ nhân, nhìn thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, Vi Hàn Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn Vinh cùng Phí Tuyển Sinh bọn người mừng rỡ như điên, bọn hắn chỗ nào còn nhịn không được cái này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ là ai, đối phương chính là mình chủ nhân Khương Phàm. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới chính mình chủ nhân đến tốc độ nhanh như vậy. Vừa mới phát ra cầu cứu tin tức không bao dài thời gian, thế mà liền đi tới cái này địa phương. Tới tiếp viện tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cái này cũng đại biểu mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Giết. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem cái này năm đầu nguyên anh hậu kỳ giao long, căn bản cũng không có nói nhảm, hắn thúc dục trên người mình một viên bản mệnh phù lục, Bá Thiên Đao Phủ. Hư không bên trong, một đạo mạ vàng đao phủ đống nhiên triển khai, phù văn mạch lạc ở giữa lưu chuyển lên viễn cổ canh kim chi khí, hóa thành ba trượng đao ảnh trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn. Đao quang không nhúc nhích, thiên địa đã vì đó biến sắc, tầng mây bị đao ý cắt đứt thành hai nửa, lộ ra vực sâu thương lam màn trời, phía dưới hải vực nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Cái này ra hỏa đến cùng là ai? Vẹn vẹn nguyên anh trung kỳ mà thôi, làm sao có thể có được uy thế như thế? Đến cùng là từ đâu tới nhân loại nguyên anh, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Năm đầu nguyên anh hậu kỳ giao long cảm thấy rất là chấn kinh, bọn chúng lúc đầu nghĩ xuất thủ, nhưng là trong khoảnh khắc liền bị cỗ này bá đạo kiếm ý ép tới lân phiến dị rào rung động. Một giây sau, đao phủ quang mang tăng gọn, Khương Phàm chém đánh giữa trời, đao quang như ngân hà treo ngược, mang theo thế như vạn tấn chém về phía cầm đầu giao long. Muốn giết ta? Không có đơn giản như vậy. Kia giao long giống giận phun ra nội đan tinh huyết, ngưng tụ thành màu đen hộ thuẫn ý đồ ngăn cản, đã thấy đao quang trong nháy mắt xuyên thủng hộ thuẫn, tại giao long thân thể cao lớn trên lưu lại vết thương sâu tới xương, long huyết như mưa to chút xuống, nhuộm đỏ nửa mảnh hải vực. Không đợi còn lại giao long phản ứng, thứ hai đạo ánh đao đã hiện lên hình cung quét ngang mà ra, đao ý những nơi đi qua, đáy biển sơn mạch lại bị cùng nhau cắt đứt, rất nhiều núi đá lăn xuống, oanh minh rung động. Cái này nhân loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là phù sư không có khả năng cường hành đến loại trình độ này. Hai đầu giao long cuốn quýt đong đưa đuôi rồng ngăn cản, đã thấy bọn chúng cho rằng làm kiêu ngạo như sắt thép long lân như giấy mỏng bị xé nứt, lưới đao thẳng vào phần bụng, tạng phủ tiếng vỡ vụn hòa với kinh sợ gào thét vang vọng thiên địa. Trốn, mau trốn, cái này nhân loại nguyên anh quá biến thái, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Còn lại hai đầu giao long sắc mặt đại biến, toàn thân đều là run rẩy, bọn chúng cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này nhân loại nguyên anh chém giết, chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc là hiện tại muốn trốn chạy đã quá muộn. Bởi vì đao thứ ba hóa thành ngàn vạn đạo đao mang, như bạo vũ lê hoa bao phủ còn thừa hai đầu giao long. Trong đó một đầu giao long bay lên không muốn trốn, đao mang lại như vật sống truy đến chân trời, tại hắn trên cánh chém ra mấy trăm đạo vết máu, long dược cầm vang nước gãy, bên kia giao long chui vào biển sâu, đao quang lại bổ ra nước biển theo sát phía sau, tại đáy biển nhấc lên hơn 10 dặm rộng khe rãnh, đem giao long sinh sinh đính tại đáy biển nham trên giường. Oanh, nhưng là bá thiên đao phủ uy lực còn không có dừng lại, một sợi đao ý chém vào mặt biển, càng đem phương viên ngàn dặm hải vực chém thành hai khúc, lộ ra sâu không thấy đáy hải nguyên. Lập tức nhấc lên vô biên sóng lớn, tác động đến phương viên số vạn hải bên trong. Không thể nào, cứ như vậy đã thương nặng năm đầu nguyên anh hậu kỳ giao long. Chủ nhân thật sự là quá mạnh, làm sao lại cường hành đến loại này tình trạng? Cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Thấy cảnh này, Vi Hàn Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn Vinh cùng Phí Tuyển Sinh các loại nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt liền động, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn cảm thấy dựa theo chính mình chủ nhân thực lực, giải quyết mấy cái này nguyên anh hậu kỳ giao long hẳn không phải là vấn đề quá lớn, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới lại là như vậy hời hợt, không cần tốn nhiều sức. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình thế mà lại phát sinh, thật sự là không thể tưởng tượng. Bá Thiên Đao phủ uy lực quả nhiên là không phải tầm thường. Khương Phàm đối với mình một kích này cảm thấy rất là hài lòng, hắn thôi động Bá Thiên Đao phủ thời điểm, cảm giác chính mình tựa hồ hóa thân thành một tôn đao đạo tông sư, nắm giữ bá tuyệt thiên hạ đao ý, tựa như tại thế ba vương. Nếu như hắn không phải khống chế trên người mình sát ý cùng đao ý, chỉ sợ sớm đã một đao đem cái này năm đầu giao long chém chết. Sở dĩ không chém giết cái này năm đầu giao long, tự nhiên là muốn nô dịch bọn chúng. Dù sao thực lực của bọn nó không thể coi thường, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là có thể nô dịch bọn chúng, đưa chúng nó hóa thành Hỗn Nguyên Phủ Tông hộ sơn linh thú, như vậy đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông tới nói, đạt được lợi ích tuyệt đối là vô cùng to lớn. Quay một giây sau, Khương Phàm bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem tản mát các nơi năm đầu giao long bổ tới, toàn diện nện ở tòa này hoang đảo phía trên, cứ thế mà ném ra từng cái to lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tất theo tôi liền, nhưng là muốn cho chúng ta đầu hàng, là không thể nào sự tình. Nếu là ngươi dám giết chúng ta chờ lão tổ trở về, ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Năm đầu nguyên anh hậu kỳ giao long vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Khương Phàm. Bọn chúng biết rõ đối phương không có chính giết chết, khẳng định là không có hảo ý, nói không chừng là muốn nô dịch chính mình. Trước đó bọn chúng muốn nô dịch nhân loại, hiện tại ngược lại bị nhân loại nô dịch, đây là bọn chúng không thể chịu đựng sự tình. Thân là giao long làm sao có thể thần phục với nhỏ yếu nhân loại, đây là cỡ nào xỉ nhục. Thử trước một chút đi. Khương Phàm cũng không nói nhảm cái gì, thúc dục trên người mình cái thứ hai bản mệnh phụ lục, Hóa Thiên Trượng Phù. Trong khoảnh khắc, cái này mai phù lục hóa thành một cây quyền trượng vàng nóng, phía trên tuyên khắc vô số thần bí phù văn khe hở ở giữa chạy ra nhu hòa màu vàng kim vầng sáng, như nguyệt ánh sáng vẩy hướng mặt biển. Chỉ gặp Khương Phàm cầm trong tay căn này quyền trượng vàng nóng, điểm nhẹ hư không, quyền trượng bộc phát ra đạo đạo Phật quang, trên mặt đất năm đầu toàn thân đẫm máu nguyên anh giao long mới từ bá đao đao phủ trọng thương bên trong dãy rủa đứng dậy, liền bị cái này từ bi vầng sáng bao phủ, giữ tợn mắt rồng lại nổi lên một tia mê mang, phảng phất rơi vào vô biên vực sâu. Một giây sau, Khương Phàm cầm trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng vung dậy, phù văn hóa thành đầy trời kim liên hoa bay xuống, mỗi cánh hoa trên đều hiện lên ra vạn chữ chân ôn. Cầm đầu giao long bị kim liên hoa chạm đến vết thương lập tức không còn chảy máu, thanh lân hạ quần quần ngang ngược yêu khí lại bị Phật quang chậm rãi tịnh hóa, đầu rồng không tự giác cúi xuống, phát ra giống như gầm thét lại như nghẹn ngào trầm đục. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm thấy như thế ấm áp? Nguyên lai trước đó ta làm sự tình đều là sai. Phù lục treo ở ngũ long đỉnh đầu, bắn ra ra năm đạo quang ảnh, còn nhỏ giao long tại mẫu xào bên trong phá trứng mà ra ngây thơ, ăn nhầm độc thảo sau đau thấu tim gan dãy rủa, bị cái khác giao long săn bắn lúc song thân vẫn lạc dên gì. Hình tượng tránh về ở giữa, hung nhất lệ đầu kia giao long đột nhiên cong người lên, mắt rồng bên trong lăn xuống hoàng đậu lớn nước mắt, nghệ ở mặt biển tóe lên từng vòng Phật âm bận sóng. Quanh trong khoảnh khắc, năm đầu giao long mi tâm ở giữa hiện lên màu vàng kim hoa sen tiêu ký, nguyên bản hung lệ biểu lộ trở nên vô cùng bình thản, thể nội yêu khí dần dần tiêu tán. Từng cái nằm sấp trên mặt đất, đối Khương Phàm biểu thị thần phục. Xong rồi, Khương Phàm cảm giác được cái này năm đầu giao long linh hồn cùng hóa thiên trượng phù sinh ra liên hệ, đây là thuộc về hóa thiên trượng phù linh hồn ấn ký, một khi độ hóa, liền rốt cuộc không có khả năng thoát khỏi. Nội tâm của hắn rất là chấn kinh, không hề nghi ngờ cái này so với mê hồn phù cường đại thật sự là nhiều lắm. Loại này độ hóa chi lực là từ trên căn bản cải biến đối phương nhận biết. Nguyên bản khó mà nô dịch hung tàn giao long, thế mà cứ như vậy bị độ hóa. Chương 396, đại thu hoạch, lục giai linh dược long tiên tối thể thảo. Chương 396, đại thu hoạch, lục giai linh dược long tiên tối thể thảo. Vánh ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Ngươi gặp phải năm đầu nguyên anh giao long tập sát, tao ngộ nguy cơ sinh tử, may mắn tại liều chết chém giết phía dưới đã thương nặng bọn chúng, nô dịch cái này năm đầu giao long may mắn vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo tam phẩm cơ duyên, 150 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm rất là hài lòng. Hắn biết mình xem như triệt để vượt qua lần này kiếp nạn, trong thời gian ngắn không có lại nhiều nguy hiểm đến. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng chẳng qua là cái nhỏ gặp chắc trở mà thôi, mà lại trong đó lấy được chỗ tốt cũng thật sự là nhiều lắm. Không chỉ là đạt được tam phẩm cơ duyên, hơn 100 vạn khí vận điểm, thậm chí còn thu được năm đầu nguyên anh hậu kỳ giao long, có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng là đây đều là nhờ vào tiên giới linh phù hóa thiên trợ phù. Nếu như không có cái này tấm linh phù, hắn cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm nô dịch năm đầu nguyên anh giao long. Không hề nghi ngờ, đến nguyên anh cấp độ về sau, viên mãn cấp mê hồn phù tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Nếu là đến hóa thần cấp độ, chỉ sợ tác dụng liền không nhiều lắm. Tam phẩm cơ duyên ngay tại cái này vài đầu giao long trên thân sao? Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được tam phẩm cơ duyên liền trên người giao long. Hiển nhiên muốn lấy được tam phẩm cơ duyên, chỉ có chém giết bọn chúng, hoặc là thu phục bọn chúng, mới có cơ hội tìm được. Đem các ngươi trên người bảo vật đều giao ra. Khương Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Đúng vậy, chủ nhân. Năm đầu giao long rất là nhu thuận, nhao nhao đem trên người mình bảo vật đều đem ra. Lập tức, trên mặt đất đều là chồng chất như núi bảo vật, có thể nói là rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía. Bất quá Khương Phàm ánh mắt lại là rơi vào trong đó một khối sinh mệnh nguyên thạch phía trên, đại khái là quả táo lớn nhỏ. Bên trong phong ấn một gốc linh dược. Chủ nhân, đây là chúng ta từ tòa kia thượng cổ động phủ đạt được bảo vật. Nhưng là chúng ta trước đó đều đang đuổi giết mấy cái này nhân loại nguyên anh, cho nên không có thời gian xem xét. Trong đó một đầu giao long hồi đáp. Hiển nhiên ngoại trừ gốc kia hóa thần linh dược bên ngoài, đây cũng là từ tòa kia thượng cổ động phủ đạt được bảo vật. Chủ nhân, đây chính là ghê gớm bảo vật a. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là lục giai linh dược long tiên tối thể thảo. Đây chính là siêu việt hóa thần cấp độ linh dược. Đối với thể tu tới nói, có thể nói là vô thượng bảo dược. Linh Lung Tháp kinh thán không thôi. Bởi vì hiện tại thời đại này, lục giai trở lên linh dược trên cơ bản đều biến mất, dù sao hoàn cảnh cũng không cho phép những này linh dược tiếp tục sinh trưởng, trên cơ bản tuyệt tích. Bất quá một chút thượng cổ thời đại để lại bí cảnh, hoặc là độc phủ, có lẽ còn lưu lại ngũ giai trở lên linh dược, đều là thượng cổ tu sĩ lợi dụng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, sau đó để lại. Ta cũng từng gặp qua long tiên thối thể thảo. Nghe nói cự long tiên dịch nhỏ xuống chi địa sinh trưởng ra linh thảo, có nồng đậm long tiên khí tức. Sau khi phục dụng, long tiên chi lực sẽ ở thể nội quyết tán, gột rửa kinh mạch tạp chất, mở rộng kinh mạch dung lượng, để người tu luyện có thể dung nạp càng nhiều linh khí, đồng thời cường hóa sợi cơ nhục, làm lực lượng của thân thể cùng tốc độ đạt được toàn diện tăng lên. Đối với thể tu tới nói, có thể nói là chỗ tốt vô tận. Bất quá tương tự linh dược thật sự là quá hiếm thấy, cho dù là thượng cổ thời đại, đều bị long tộc đem khống, rất ít lưu truyền đến bên ngoài, không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy loại này cấp bậc linh dược. Hôn Nguyên Phủ Bút cũng rất là cảm khái. Nó cảm thấy Khương Phàm cái này tiểu tử vận khí thật sự là quá nghịch tiên. Bình thường tu sĩ mong mà không được linh dược, nhưng lại bị Khương Phàm dễ dàng đạt được. Giống như là địch nhân chủ động đưa tới cửa, thật sự là không thể tưởng tượng. Long tiên tối thể thảo. Nghe nói như thế, Khương Phàm con mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Vừa vận hắn đằng xà công đã tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, nếu như muốn tiến thêm một bước, đột phá đến tứ giai hậu kỳ, ít bổ thối thể linh dược phụ trợ. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đạt được thối thể linh dược đây, không nghĩ tới cái này vài đầu giao long thế mà tự mình đưa tới cửa. Có như thế một cây long tiên thối thể thảo, chỉ sợ hắn đột phá đến tứ giai hậu kỳ chính là chắc chắn sự tình. Mà lại hắn còn có thể lợi dụng tiên lộ bình lực lượng, dựng dục ra càng nhiều long tiên thối thể thảo. đến thời điểm coi như hắn nghĩ đột phá đến ngũ giai cấp độ, đều là một kiện rất đơn giản sự tình. Lần này Hắc Long Hải vượt chuyến đi, với hắn mà nói, quả nhiên là một lần to lớn cơ duyên. Hắn bóp bóp nắm tay, hận không thể lập tức bế quan tu hành, đột phá đến tứ giai hậu kỳ. "Chủ nhân, cảm ơn ngươi cứu được chúng ta." Vi Hàn Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn binh cùng phí tuyển sinh bốn vị nguyên anh tu sĩ đều rất là cảm kích nhìn xem Khương Phàm. Bọn hắn đối với mình chủ nhân thủ đoạn quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Như thế cường đại năm đầu độc giao long, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay hàng phục. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Bọn hắn cũng đem trên người mình hóa thần linh dược hiến tặng cho Khương Phàm. Dù sao chân quý như thế linh dược, bọn hắn căn bản cũng không khả năng giữ được. Thiện tay mà thôi thôi, các ngươi không có việc gì liền tốt, đi về trước đi. Khương Phàm khoát tay áo, nhìn xem mấy cái này thủ hạ. Vừa rồi hắn cũng thi triển hóa thiên trợ phù, lần nữa độ hóa mấy vị này nguyên anh tu sĩ. Cứ như vậy, mê hồn phù thai họa ngầm cũng hoàn toàn biến mất. Đồng thời Vi Hàn Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn binh cùng phí tuyển sinh mấy người cũng trở nên càng thêm trung thành. Đúng vậy, chủ nhân. Vi Hàn Quyền, Thi Hoàng Lịch, các Hàn binh cùng phí tuyển sinh bọn người là gật gật đầu, bọn hắn vừa rồi lọt vào năm đầu giao long truy sát, trên thân cũng nhận không nhỏ thương thế, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây. Mỗi một cái đều là cấp tốc rời đi nơi này. Rất nhanh, chỗ này hoang đảo liền chỉ là còn lại Khương Phàm cùng năm đầu giao long. Các ngươi tên gọi là gì? Khương Phàm cẩn thận dò hỏi. Không hề nghi ngờ, cái này năm đầu đến từ Độc Lân giao tộc nguyên anh tu sĩ có to lớn tác dụng. Bọn chúng là Độc Lân giao tộc trưởng lão, nắm giữ lấy lớn lao quyền hành. Chỉ cần trưởng khống bọn chúng, chính là tương đương với nắm trong tay Độc Lân giao tộc tương đương một bộ phận lực lượng. Chủ nhân, chúng ta gọi là Độc Vô Hỏa, Độc Không Có Nước, Độc Vô Thượng, Độc Vô Kim, Độc Không Mục. Chính là Độc Lân giao tộc năm huynh đệ, cũng coi là vùng biển này tương đối nổi danh tứ gia yêu tu. Độc Vô Hỏa mở miệng nói, nó là bọn này giao long đại ca, cũng là tu vi cao nhất giao long. Bởi vì bọn chúng là Độc Lân giao tộc, cho nên liền lấy độc làm dòng họ. Mà ngày xưa bọn chúng hóa thần lão tổ ngũ độc giao long liền gọi là Độc Cửu Khanh. Trước mắt mà nói, các ngươi Độc Lân giao tộc bị ai trưởng khống? Khương Phàm sờ lên cái cằm, hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, trước mắt mà nói chúng ta Độc Lân giao tộc ở vào phân liệt trạng thái, tổng cộng chia làm 3 bộ phận thế lực. Một phần trong đó thế lực bị chúng ta năm huynh đệ trưởng khống, một phần khác bị giao long Độc Vô Hoang trưởng khống, thủ hạ tối thiểu có 2-30 cái nguyên anh cấp độ giao long. Còn lại một bộ phận bị giao long Độc Vô Nhai trưởng khống, cũng nắm giữ 3-40 đầu nguyên anh cấp độ giao long. Độc Vô Hỏa nói đơn giản một cái trước mắt Độc Lân giao tộc tình huống. Không hề nghi ngờ, theo ngũ giai lão tổ mất tích, vì tranh quyền đoạt lợi, cường đại Độc Lân giao tộc đã phân chia thành 3 cỗ thế lực, lẫn nhau ở giữa chinh chiến không ngớt. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn cũng nhận biết rõ Độc Lân giao tộc cái này ngày xưa ngũ giai chủng tộc đến cùng là cỡ nào cường đại. Mẹn mẹn là tứ giai cấp độ tu sĩ liền vượt qua trên trăm vị. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phụ thuộc chủng tộc. Cái này cũng đưa đến bọn này yêu tộc tu sĩ vô cùng cường hành, chiếm cứ biển sâu rất nhiều khu vực, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Cho nên bọn chúng mới có thể cùng nhân tộc tại Hắc Long Hải vực địa vị ngang nhau thời gian dài như vậy. Đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi trưởng không cái chủng tộc này, đối với mình tới nói, nhất định là có lợi ích to lớn. Mà lại hiện tại Độc Bảy tộc cũng không có hóa thần lão tổ tồn tại, có thể nói là thời cơ tốt nhất. Các ngươi Độc Bảy tộc cái gì thời điểm có cơ hội đản sinh ngũ giai tồn tại? Khương Phàm dò hỏi. Trong thời gian ngắn, trên cơ bản không thể nào. Thứ giai cùng ngũ giai chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngày xưa lão tổ Độc Cửu Khanh sở dĩ có thể tấn thăng ngũ giai, đó là bởi vì nó nắm giữ một tòa Mộc Long bí cảnh. Độc Vô Hỏa trầm giọng nói ra Độc Lân giao trong tộc bộ bí mật lớn nhất. Như là hóa thần Triệu gia nắm giữ một tòa Viêm Long bí cảnh, Độc Lân giao tộc cũng là như thế. Bọn chúng cũng nắm giữ một tòa Mộc Long bí cảnh. Nghe nói đây là thượng cổ thời đại Mộc Long để lại to lớn bí cảnh, bên trong dựng dục lít nha lít nhít linh dược. Hóa thần lão tổ Độc Cửu Khanh chính là tại bí cảnh trong thế giới đạt được Mộc Long tinh huyết, khiến cho huyết mạch trong cơ thể đạt được thủy biến, cho nên mới tấn thăng đến ngũ giai cấp độ, từ đó thống nhất toàn bộ hải vực yêu tộc. Nếu là như vậy, vì sao các ngươi không đi vào Mộc Long bí cảnh? Dù sao bên trong thế nhưng là có hóa thần cơ duyên. Khương Phàm nhíu mày, bởi vì Mộc Long bí cảnh là có mở ra thời gian, trăm năm mới có thể mở ra một lần, mà lại mỗi lần mở ra thời điểm, cũng chỉ có thu hoạch được to lớn công lao giao long mới có thể đi vào bên trong. Đương nhiên hiện tại lão tổ mất tích, giống chúng ta những này nguyên anh cấp giao long cũng có thể đi vào. Vấn đề là trước mắt còn chưa tới bí cảnh thế giới mở ra thời gian, cho nên chúng ta cũng không cách nào đạt được bên trong cơ duyên. Bất quá nếu người nào vận khí thật tốt như vậy, có thể như là lão tổ Độc Cửu Khanh rằng này, nói như vậy không chừng liền sẽ có mới ngũ giai tồn tại Độc Lân giao tộc ở trong đàn sinh. Độc Vô Hỏa giải thích nói, bọn chúng tự nhiên cũng muốn đi vào Mộc Long bí cảnh bên trong thu hoạch cơ duyên, đáng tiếc là bí cảnh thế giới mở ra thời gian còn chưa tới, bọn chúng cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn, không thể thế nhưng. Bất quá tính toán thời gian, Mộc Long bí cảnh mở ra thời gian cũng liền mấy năm này. Cho nên điều này cũng làm cho đáy biển rất nhiều chủng tộc đều ngao ngoe muốn động. Dù sao đây chính là có thể tấn thăng ngũ giai cơ duyên, không chỉ là Độc Lân giao tộc ngấp nghé, chủng tộc khác cũng đồng dạng tại ngấp nghé. Nghe nói rất nhiều chủng tộc bắt đầu liên hợp lại, hướng Độc Lân giao tộc tạo áp lực, bọn chúng cũng muốn đi vào Mộc Long bí cảnh. Bước bách tại chủng tộc khác áp lực, Độc Lân giao tộc liền thỏa hiệp. Bởi vì Độc Lân giao tộc đã mất đi ngũ giai lão tổ về sau, cũng không còn cách nào áp chế chủng tộc khác. Một khi khai chiến, Độc Lân giao tộc nói không chừng sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Thế mà còn có loại sự tình này, xem ra cái này đích xác là một lần cơ duyên. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn lần nữa trở về Hắc Long Hải vực, quả nhiên có to lớn cơ duyên xuất hiện. Làm thượng cổ thời đại bí cảnh thế giới, bên trong khẳng định để lại đến mãi không hết bảo vật. Nếu như hắn không phải độ hóa những này giao long, hắn còn không rõ ràng một long bí cảnh tồn tại. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có cái này vài đầu giao long làm nội ứng, chính mình cũng có thể tiến vào một long bí cảnh bên trong. Đến thời điểm nói không chừng liền có thể ở bên trong thu hoạch được đại lượng cơ duyên. Bất quá cự ly một long bí cảnh mở ra còn có thời gian mấy năm. Hắn có thể tiêu hóa cái này gốc long tiên thối thể thảo, trợ giúp chính mình đằng xà công thu hoạch được tiến một bước đột phá. Nếu là có thể tấn thăng tứ giai hậu kỳ, như vậy thực lực của hắn khẳng định sẽ đuổi theo một tầng lầu. Về sau đối phó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng càng thêm đơn giản. Các ngươi tạm thời về trước đi chờ lệnh. Đây là thông tấn phủ. Chờ một long bí cảnh mở ra thời điểm, lại thông qua thông tấn phủ đến cho ta biết. Khương Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Hắn cũng tặng cho mấy cái thông tấn phủ cho độc vô hỏa các loại giao long. Tin tưởng có thông tấn phủ lực lượng, hắn tùy thời đều có thể biết được một long bí cảnh mở ra thời gian. Đúng vậy, chủ nhân. Độc vô hỏa các loại giao long đều là rất cung kính nói. Cùng lúc đó, Hắc Long hải vực, đáy biển thế giới. Đông đảo tứ giai yêu tu tụ tập cùng một chỗ, từng cái trên thân tràn ngập cường hành yêu khí. Bọn chúng đều là khác biệt chủng tộc nguyên anh tu sĩ, vì một long bí cảnh mà tới. Chư vị, chúng ta thành công. Độc Lân giao tộc rốt cục vẫn là thỏa hiệp, đáp ứng mở ra một long bí cảnh. Đến thời điểm chúng ta cũng có cơ hội tiến vào một long bí cảnh, thu hoạch được tấn thăng ngũ giai cơ duyên. Cái này đối với chúng ta mỗi một cái tới nói, đều là một lần trọng đại cơ hội. Nếu như không phải vị kia hóa thần lão tổ mất tích, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này cơ hội. Một đầu kình yêu tộc nguyên anh rất là hưng phấn nói. Nói thật, bọn chúng cũng không nghĩ tới Độc Lân giao tộc thế mà thỏa hiệp. Lúc đầu bọn chúng coi là tối thiểu đều cần cùng Độc Lân giao tộc khai chiến mới có thể để đối phương lui bước. Hiện tại xem ra, đã mất đi ngũ giai lão tổ về sau, Độc Lân giao tộc đích thật là suy yếu rất nhiều. Bằng không mà nói đối phương căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Thế mà thật đáp ứng, thật sự là quá tốt rồi. Đây chính là trong truyền thuyết Mộc Long bí cảnh a, lão tổ Độc Cửu Khanh chính là ở bên trong thu được cơ duyên, mới lấy tấn thăng đến hóa thần cấp độ, nếu không cũng như chúng ta dạng này, sẽ một mực vây ở nguyên anh cấp độ, căn bản không có khả năng đột phá. Cũng không phải sao? Trước đó Độc Lân giao tộc một mực chiếm cứ Mộc Long bí cảnh, chúng ta những này chủng tộc dù là trông mà thèm, cũng căn bản không có bất luận cái gì đi vào bí cảnh trong thế giới thu hoạch cơ duyên, hiện tại rốt cục bị chúng ta đợi đến cơ hội. Ha ha, Độc Lân giao tộc nếu như không phải vận khí vô cùng tốt, chiếm cứ Mộc Long bí cảnh, lại thế nào có thể sẽ cường hành đến loại này tình trạng? Bọn chúng chỉ là vận khí tốt thôi. Đông đảo tứ giai yêu tu hưng phấn không thôi. Vì sao Mộc Long bí cảnh như thế đặc thù? Nhân tộc cũng nắm trong tay Hỏa Long bí cảnh, thậm chí Hắc Long hải vực cũng từng xuất hiện Hắc Long bí cảnh, cái này Mộc Long bí cảnh cũng không có gì đi. Có tương đối tuổi trẻ nguyên anh yêu tu hiếu kỳ hỏi, ngươi biết cái gì? Mộc Long bí cảnh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt bí cảnh thế giới. Trong truyền thuyết Mộc Long vô cùng am hiểu bồi dưỡng linh dược, bí cảnh trong thế giới cũng trồng đại lượng linh dược, cái này đối với chúng ta tất cả tu sĩ tới nói đều là to lớn cơ duyên. Cũng không phải sao? Như là Hắc Long cùng Viêm Long dạng này cường đại tồn tại, bọn chúng chỉ là am hiểu phá hư, cũng không am hiểu xây dựng, cho nên cái này hai tòa bí cảnh thế giới ẩn chứa cơ duyên kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, nhưng là Mộc Long bí cảnh không đồng dạng, dù là không có đạt được chân long tinh huyết, liền xem như đạt được linh dược cũng có thể để chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, mặc kệ là cái gì chân quý bảo vật, hoặc là cái gì khoáng thạch, chỗ nào so ra mà vượt linh dược đối chúng ta tu vi trợ giúp à, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Mộc Long mới là đối chúng ta bạn yêu tốt nhất chân long. Rất nhiều nguyên anh yêu tu nghị luận ầm ĩ, bọn chúng hận không thể trước tiên tiến vào Mộc Long bí cảnh. Chương 397, Đàng Xà công đột phá, năm vạn năm thọ nguyên. Chương 397, Đàng Xà công đột phá, năm vạn năm thọ nguyên. Mấy ngày sau, Linh Lung tháp nội bộ thế giới. Giờ này khắc này, Thương Phàm cũng thông qua tiên lộ bình, bồi dưỡng ra càng nhiều long tiên thối thể thảo. Nhưng là muốn bọn chúng thành thục lời nói, liền cần đại lượng tiên lộ. Dù sao long tiên thối thể thảo muốn triệt để thành thục, liền cần hao phí vạn năm thời gian, có thể nói là vạn năm linh thảo. Có thể nghĩ, loại này thối thể linh thảo đến cùng là cỡ nào chân quý. Đặc biệt là hiện tại thời đại này, long tiên thối thể thảo loại này cấp bậc linh dược đã là tuyệt tích. Nếu như không phải thượng cổ thời đại để lại, căn bản không có khả năng tìm được. Muốn đằng xà công đột phá, liền cần tại ngũ tạng lục phủ dung nhập càng nhiều đằng xà phù văn. Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất. Trải qua nhiều năm như vậy tu hành, hắn đã sớm lĩnh ngộ như thế nào tu luyện đằng xà công nguyên anh thiên. Thể nội bàng bạc khí huyết cháy hừng hực bắt đầu, tựa hồ biến thành một tòa lò luyện. Tại ý niệm của hắn thao túng phía dưới, kỳ dị huyết mạch chi lực ngưng tụ thành một viên đằng xà phù văn. Cái này mai đằng xà phù văn tách ra nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm, ngưng tụ thành công trong nháy mắt, thật giống như sống lại, nó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thuận kinh lạc của hắn chui vào thể nội. Phù văn những nơi đi qua, phản phất có vô số nhỏ bé độc xà tại trong mạch máu du tẩu, lại ngứa lại nhà, còn kèm theo trận trận nói nhói. Phúc! Hắn đột nhiên phun ra một ngụm hắc huyết, ngũ tạng lục phủ như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Đằng xà công bá đạo viễn siêu tưởng tượng, phù văn nhập thể về sau, lại muốn mạnh mẽ tái tạo kinh mạch của hắn. Khương Phàm cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi như to như hạt đậu lăn xuống. Hắn biết rõ, đây là công pháp dung nhập ngũ tạng lục phủ phải qua đau nhức, một khi không chịu nổi, liền sẽ phí công nhọc sức. Quả nhiên vẫn là cần long tiên thối thể thảo phụ trợ tu luyện. Không có linh dược phụ trợ, yếu ớt ngũ tạng lục phủ căn bản tiếp nhận không được ở dạng này phá hư. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn từ trên thân lấy ra vạn hóa đan lô. Giờ này khắc này, căn này long tiên thối thể thảo sớm đã bị vạn hóa đan lô triệt để luyện hóa, thanh trừ tất cả tạp chất, từ đó khiến cho lò đan nội bộ chảy xuôi một tích tích tươi màu đỏ rực dịch, tựa như chân long huyết dịch. Một tích tích tươi màu đỏ dược dịch như là dung nham lan lộn, phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng. Nội bộ chỗ sâu chảy xuôi tinh thuần long tiên chi lực. Hắn không nói hai lời, lập tức nuốt trong đó một giọt dược dịch. Trong chốc lát, tại Khương Phàm đem giọt này dược dịch nuốt vào chính mình bụng về sau, một cô nóng bỏng mà bàng bạc lực lượng tại thể nội nổ tung, như là một đầu ngủ say cự long thức tỉnh. Long tiên chi lực thuận đằng xà phù văn mở kinh lạc, điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn. Xương cốt phát ra ken két bạo hưởng, mỗi một tấc cơ bắp đều tại xé rách cùng gây dựng lại. Khương Phàm cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào trong nham tương, lại giống là bị vô số cương châm đâm thủng thân thể. Nhưng cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình thể phách tại lấy tốc độ kinh người cường hóa. Làn da trở nên cứng cỏi như sắt, kinh mạch cũng biến thành càng thêm rộng lớn bền bỉ, có thể tiếp nhận càng lực lượng cường đại. Đây cũng là long tiên thối thể thảo sao? Tốt nồng đậm dược lực, đơn giản giống như là tắm rửa long huyết đồng dạng. Khương Phàm kinh thán không thôi, hắn chưa hề dùng qua cao cấp như vậy cấp linh dược. Phải biết theo hắn thể phách không ngừng tăng lên, bình thường linh dược trên cơ bản đối với hắn không có hiệu quả gì. Dù là nuốt vào, cũng cùng ăn một bát phổ thông linh mễ không sai biệt lắm. Nhưng là căn này vạn năm linh thảo long tiên thối thể thảo đây, vẹn vẹn trong đó một giọt dược dịch, trong đó dược lực thật giống như đem hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt no bạo, đây là trước nay chưa từng có cảm giác. Cũng có trách tại thượng cổ thời đại thời điểm, long tiên thối thể thảo cũng coi là cũng khá nổi danh lục giai linh dược. Trong khoảnh khắc, cái này một viên đằng xà phù văn tại to lớn dược lực phụ trợ phía dưới, trong nháy mắt dung nhập nội tạng chỗ sâu. Tu hành hiệu suất thật sự là quá cao. Tiếp tục như vậy đi xuống, rất nhanh liền có thể đem còn lại đằng xà phù văn triệt để tuyên khắc thành công. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hào quang kinh người. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức đắm chìm trong đằng xà công quá trình tu luyện bên trong, đã là đạt đến vật ngã lưỡng vong tình trạng. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm rất nhanh liền đi qua. Không hề nghi ngờ, 3 năm này thời gian, Khương Phàm vẫn luôn tại tu luyện đằng xà công, ngũ tạng lục phủ chỗ sâu dung nhập từng mai đằng xà phù văn, mà lại tại Long Tiên Thối Thể Thảo trợ giúp phía dưới, dung nhập đằng xà phù văn hiệu suất cực cao. Đến hôm nay hắn ngũ tạng lục phủ chỗ sâu đã tuyên khắc trọn vẹn 444 mai đằng xà phù văn. Vẹn vẹn trên lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến tứ giai hậu kỳ cảnh giới. Là thời điểm. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ chỗ sâu 444 mai đằng xà phù văn tách ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, như là bầu trời sao trời đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Đồng thời những này đằng xà phù văn lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng hưởng, khiến cho thể nội khí huyết hòa làm một thể. Mơ hồ trong đó, có rất nhiều đằng xà tại thể nội không ngừng du động, cường hóa thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Quay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không chút do dự, vận chuyển đằng xà công, thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực. Giữa thiên địa, vô tận hơi nước tụ đến. Giữa không trung, tạo thành quét sạch ngàn dặm tầng mây. Trong cơ thể hắn chỗ sâu đằng xà phù văn tại thời khắc này tựa hồ sống lại, từ trong cơ thể hắn liền xông ra ngoài, dọc theo phong vân chi lực, quả thực là bay thẳng mây xanh. Mơ hồ trong đó, hư không chỗ sâu truyền đến trận trận thượng cổ đằng xà tiếng gào hét, có thể nói là kinh thiên động địa, sóng âm liên lụy mảnh này hư không, tạo thành đạo đạo hư không gợn sóng. Giờ khắc này, Khương Phàm huyệt khiếu quanh người bắn ra kim quang, thất khiếu chảy ra không còn là tiên huyết, mà là hiện ra long lân đường vân chất lỏng màu vàng kim nhạt, huyết mạch năng lượng tăng lên tới cực điểm. Đông, vẹn vẹn một lần va chạm, bàng bạc huyết mạch chi lực dễ như trở bàn tay đột phá tứ giai hậu kỳ bình cảnh, đánh nát huyết mạch chất gốc, từ đó khiến cho thể phách của hắn đạt được kinh người tiến hóa. Tứ giai hậu kỳ, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Khương Phàm đằng xà công thu được tiến một bước đột phá, đã tấn thăng đến tứ giai hậu kỳ cấp độ, lực lượng trong cơ thể cùng huyết mạch đều chiếm được dãy số nhân cường hóa. Trong chớp mắt, hắn xương cốt phát ra bạo động giòn vang, mỗi cái xương ngón tay đều tại tái tạo, đốt ngón tay chỗ sinh ra tinh mịn vảy rắn nô lên. Theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ đùng, Khương Phàm phía sau vỡ ra hai đạo vết máu, hơi mở rắn cánh hư ảnh như ẩn như hiện, đây là huyết mạch bắt đầu hướng thượng cổ đằng xà tiến hóa dấu hiệu. Rốt cục đột phá. Khương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, con người hóa thành thụ động, một cỗ kinh khủng uy áp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, phương viên mấy ngàn km nham thạch trong nháy mắt từng khúc rạn nứt. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí lưu điên cuồng phun trào, xa xa cây cối lại bị cỗ lực hút này nổ tận gốc, phảng phất biến thành 18 cấp phong bạo, quét ngang mảnh này thiên địa, có khí thôn sơn hà khí thế cùng lực lượng. Chỉ gặp hắn dưới làn da ẩn ẩn có màu vàng kim đường vân du tẩu, như là lưu động dung nham. Tinh tinh thần tùy ý vung ra một quyền, không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, quyền phong những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt hơn ngàn km khe rãnh. Không chỉ có như thế, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chúng quanh số vạn km bên trong mỗi một tơ khí tức ba động, đây là tấn thăng tứ giai hậu kỳ mang tới cường đại cảm biết lực. Mà huyết mạch tiến hóa, để trong cơ thể hắn chạy xuôi huyết dịch ẩn chứa kinh người sinh mệnh năng lượng, nếu là nhỏ xuống trên mặt đất, thậm chí có thể để cho khô mục trong nháy mắt rút ra mầm non. Cái này Long Tiên Thối Thể Thảo quả nhiên là lợi hại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trợ giúp chủ nhân đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Đây chính là có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ lực lượng. Vạn Hóa Đan Lô kinh thán không thôi. Dù sao nó cũng chưa từng gặp qua lục giai linh dược. Trên thực tế đừng nói là lục giai linh dược, liền xem như ngũ giai cấp độ linh dược cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần, bởi vì đây chính là hóa thần cấp bậc linh dược, ngoại trừ hóa thần tu sĩ bên ngoài, ai có thể có được đây? Về phần lục giai linh dược, hẳn là đã sớm tại Thái Hư giới tuyệt tích mới đúng. Bất quá chính mình chủ nhân vận khí cực giai, thế mà có thể được đến dạng này một gốc lục giai linh dược, thậm chí còn bằng vào tiên lộ bình lực lượng, bắt đầu đại quy mô trồng trọt. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể dựng dục ra càng nhiều long tiên tối thể thảo. Đây là đương nhiên. Phải biết cái này long tiên tối thể thảo thế nhưng là vạn năm linh thảo, mà lại là đến từ thượng cổ thời đại, dược lực vô cùng hung mãnh, bá đạo tuyệt luân. Bình thường tới nói, nguyên anh tu sĩ cũng không có tư cách phục dụng loại này vạn năm linh thảo. Nếu là miễn cưỡng phục dụng, liền sẽ bị cuồng bạo dược lực phá hủy thân thể. Nhưng là chủ nhân tu luyện chính là đằng xà công, thân thể có thể so với còn nhỏ chân linh. Cho nên phục dụng một gốc Long Tiên Thối thể thảo nhưng thật ra là không có bất cứ vấn đề gì. Linh Lung Tháp cười cười. Nó đối với Thái Hư giới thượng cổ thời đại rất nhiều linh dược hết sức quen thuộc. Đừng nói là lục giai linh dược, liền xem như thất giai linh dược, bát giai linh dược cũng từng gặp qua không ít. Thậm chí nó còn đã từng trồng trọt qua một chút. Bằng không mà nói Linh Lung Tháp cũng sẽ không trở thành thế gian nghe tiếng dược viên. Chủ nhân đằng xà công đột phá mang tới chỗ tốt, không chỉ có riêng là thể phách tiến hóa mà thôi. Càng trọng yếu hơn chính là có thể mang đến thọ nguyên trên tăng lên. Nếu là ta không có đoán sai, chủ nhân tối thiểu đều có thể sống sót vài vạn năm. Đãng Ma Trung mở miệng nói, nó có thể cảm giác được Khương Phàm thể nội bàng bạc sinh mệnh lực, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được, đều có thể bằng được những cái kia còn nhỏ chân linh, phảng phất là chân linh con non, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, chủ nhân vẹn vẹn nguyên anh tu sĩ mà thôi, thọ nguyên nhiều lắm thì hơn 1000 năm. Làm sao có thể sống sót vài vạn năm đây, cái này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Nếu quả như thật là như vậy, chủ nhân chẳng phải là thì tương đương với thế gian tiên thần. Vạn Hóa Đan Lô trợn mắt hốc mồm nói, cũng không thể trách nó không kiến thức, thật sự là bởi vì dạng này quá khoa trương. Thử hỏi cái nào nguyên anh tu sĩ có thể sinh tồn thời gian dài như vậy đây? Nếu là có thể sống sót vài vạn năm, vậy đơn giản chính là một bộ sống lịch sử. Không, trên thực tế chân linh công pháp hoàn toàn chính xác có tương tự hiệu quả. Theo ta được biết, những cái kia ẩn chứa chân linh huyết mạch chân linh gia tộc thành viên, từng cái đều có kéo dài tuổi thọ. Tối thiểu đều là cùng giai tu sĩ mấy lần trở lên. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tu vi khát vọng đạt được chân linh công pháp. Nhưng là bởi vì có thể tu luyện chân linh công pháp người thật sự là quá ít, mà lại chân linh gia tộc thành viên sinh sôi khó khăn, số lượng không phải rất nhiều, nếu không đã sớm thống nhất toàn bộ Thái Hư giới. Hôn Nguyên Phù Bút trầm giọng nói, dù là nó thiếu thốn không ít thượng cổ thời đại ký ức, nhưng là vẫn nhớ kỹ chân linh gia tộc đáng sợ. Mỗi một cái chân linh gia tộc đều không thua gì một cái siêu cấp tông môn. Đối phương cũng nắm trong tay một mảnh to lớn cương vực, chuyên môn là chân linh phục vụ. Nói thật hiện tại ta rất bất an. Như là chủ nhân dạng này khí vận chi tử, thế mà lại xuất hiện tại thời đại này. Có phải hay không nói thời đại này sẽ có to lớn kiếp nạn bùng phát? Luyện Yêu Hồ mở miệng nói ra. Nó cảm thấy Thái Hư giới mỗi cái huy hoàng thời đại đều sẽ đản sinh tầng tầng lớp lớp khí vận chi tử, đều sẽ đản sinh rất nhiều thiên tiêu, nhưng là cái này cũng đại biểu sẽ có to lớn kiếp nạn bùng phát. Khí vận cùng kiếp nạn bản thân liền là một thể. Xuất hiện bao lớn khí vận, liền sẽ dựng dục ra bao lớn kiếp nạn. Đặc biệt là nó trước đó thấy được Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa chi địa lưu lại cảnh cáo. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy càng phát bất an. Tựa hồ sâu xa thăm thẳm bên trong, có to lớn kiếp nạn tại thai nghén. Đúng a? Cái gọi là trường sinh chi kiếp lại là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ thượng cổ thời đại Thái Hư giới hủy diệt chính là đến từ cái này kiếp nạn? Dựa theo Hỗn Nguyên Phủ Tông những cái kia thượng cổ tu sĩ nhắn lại đến xem, cái này kiếp nạn tựa hồ còn chưa kết thúc. Vạn Hóa Đan Lô trầm giọng nói, nó nghĩ biết rõ cái gọi là trường sinh chi kiếp đến cùng là cái gì, thượng cổ thời đại đến cùng là bị loại nào kiếp nạn hủy diệt, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Chủ nhân tu vi còn chưa đủ, tạm thời còn không thể nói. Dù là nói ra, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đãng Ma Trung thản nhiên nói. Nó đã nhớ lại một chút thượng cổ thời đại ký ức, nhưng là ngay cả như vậy, nó cũng không dám mở miệng, sợ hai xúc động một loại nào đó cấm kỵ. Cái này thời điểm, Khương Phàm cũng thu liễm trên người mình khí tức, cùng huyết mạch sao động. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 5 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 450 vạn tài phú, 8 ức linh thạch công pháp, đằng xa công, nguyên anh thiên, tứ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, thiên tử bạc khí, xúc địa thành thốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên lương phủ, đại thành, su cát tị, hư phủ, đại thành, ngũ hành phá trật phủ, tinh thông, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt tiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trượt phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh 5 tầng, 40, chức nghiệp, tứ giai trung phẩm phụ sư, 93, thọ nguyên quả nhưng đạt được tăng lên, lại đã đạt tới 5 vạn năm, cùng trước đó so sánh với, trọn vẹn tăng lên 1 vạn năm tuổi thọ. Không hổ là chân linh công pháp, bàn về gia tăng thọ nguyên, không phải những công pháp khác có thể sánh được. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể mình bàng bạc sinh mệnh năng lượng, hiển nhiên thọ nguyên tăng lên không ít. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới trọn vẹn tăng lên 1 vạn năm thọ nguyên. Dù cho trước đó hắn có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Nói thật, dù là hắn tiếp xuống tốc độ tu luyện trở nên 10 phần chậm chạp, thế nhưng là 5 vạn năm tuổi thọ cũng đủ để đem hắn tu vi tăng lên tới một cái kinh người cấp độ. Coi như hiện tại Thái Hư giới linh khí xa xa so không lên thượng cổ thời đại, nhưng là hắn tu vi còn có thể không ngừng đột phá. Dài răng giặc tuổi thọ đủ để sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Đương nhiên trước mắt Khương Phàm vẫn là rất trẻ trung, cùng 5 vạn năm thọ nguyên triệu dài so sánh, hắn số tuổi cũng chỉ là cái số lẻ mà thôi. Tu vi cũng tăng lên tới 40 sao. Xem ra tiến độ tu luyện còn tính là không tệ. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Dù là 3 năm này thời gian, hắn đem tinh lực đặt ở đằng xà công phía trên, cũng không có quá mức chú trọng Hỗn Nguyên Phủ Kinh tu hành. Nhưng là ngay cả như vậy, tại linh dược phụ trợ phía dưới, hắn tu vi vẫn là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên 40 tiến độ. Nếu như hắn chú trọng thể nội pháp lực tiến triển, chỉ sợ tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Chương 398, viên mãn cấp su cắt tỷ hư phủ, thần thông, vận mệnh nhắc nhở chương 398, viên mãn cấp Su Cắt Tị Hung Phủ, thần thông, vận mệnh nhắc nhở các loại, Su Cắt Tị Hung Phủ độ thuần thục sắp viên mãn sao? Chỉ cần hao phí 100 vạn khí vận điểm, liền có thể đạt tới viên mãn cấp độ. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn thình lình phát hiện chính mình bản mệnh phù lục Su Cắt Tị Hung độ thuần thục sắp viên mãn. Nói thật, hắn đối với cái này mai phù lục đạt tới viên mãn cấp độ sẽ phát sinh cái gì cảm thấy rất là hiếu kỳ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cảm thấy Su Cắt Tị Hung Phủ là chính mình hạch tâm bản mệnh phù lục. Liền xem như Tam Thập Tam Thiên Linh Phủ cũng hoàn toàn so không lên. Nếu như không phải cái này mai phù lục, hắn cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy cơ duyên. Mà lại chỉ là 100 vạn khí vận điểm mà thôi, đối với hắn hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không coi vào đâu. Như là có thể đem độ thuần thục tăng lên tới viên mãn cấp độ, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao 100 vạn khí vận điểm, toàn diện thêm phía trên Su Cắt Tị Hung Phủ. Quanh trong khoảnh khắc, Su Cắt Tị Hung Phủ bắt đầu chấn động, tựa hồ thôn phệ to lớn khí vận, trên người nó độ thuần thục cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Lúc này nó tách ra màu vàng kim quang mang, như là một vòng mặt trời, dẫn động vô tận khí vận, phản phất quang mang xuyên tấu vô tận vận mệnh mê vụ. Đông. Lập tức, Khương Phàm cảm giác được Su Cắt Tị Hung Phủ phát sinh chất đồng dạng thủy biến, triệt để dung nhập hắn thân thể, chính là về phần linh hồn chỗ sâu, trở thành một phần của thân thể hắn. Đây cũng không phải là bản mệnh phù lục đơn giản như vậy, mà là biến thành một loại bản mệnh thần thông. Chúc mừng ngươi đem Su Cắt Tị Hung Phủ độ thuần thục tăng lên tới viên mãn cấp độ. Nó đạt được kinh người thủy biến, đã biến thành trên người ngươi một loại bản mệnh thần thông. Kỳ danh là vận mệnh nhắc nhở. Là ngươi đứng trước vận mệnh lựa chọn lúc, vận mệnh sẽ dành cho ngươi thực chất hóa nhắc nhở, vì ngươi xem thấu vận mệnh mê vụ. Khương Phàm cảm giác được một cỗ tin tức không có vào ý thức hải của mình chỗ sâu. Không hề nghi ngờ, Su Cắt Tị Hung Phủ độ thuần thục đạt tới viên mãn cấp độ về sau, nó năng lực cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Trước đó Su Cắt Tị Hung Phủ muốn phát động, liền cần đứng trước to lớn kiếp nạn mới có thể xúc động cái này mai phù lục lực lượng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chỉ cần nội tâm của hắn chỗ sâu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này môn thần thông liền sẽ cho mệnh vận hắn nhắc nhở, vì hắn Su Cắt Tị Hung. Năng lực cùng trước đó so sánh, cường đại thật sự là quá nhiều lần. Thế mà biến thành bản mệnh thần thông sao? Su Cắt Tị Hung Phủ quả nhiên không phải phổ thông phù lục. Đem độ thuần thục tu luyện đến viên mãn cấp độ, thế mà có thể lột xác thành bản mệnh thần thông. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát giác được Su Cắt Tị Hung Phủ hóa thành vận mệnh nhắc nhở về sau, mỗi lần Su Cắt Tị Hung thời điểm, trên người mình tiêu hao khí vận cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều nhắc nhở. Ngay tại cái này thời điểm, trên người hắn thông tấn phù đột nhiên phát sáng lên, một đạo tin tức chuyển tới. "Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn, Mộc Long bí cảnh xảy ra vấn đề." Truyền lại tin tức tới chính là Nguyên Anh hậu kỳ giao long độc vô hỏa. "Xảy ra chuyện gì?" Khương Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới độc vô hỏa thế mà chuyển đến cầu cứu tin tức. Phải biết độc vô hỏa thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ yêu tu, ban về thực lực, toàn bộ Hắc Long hải vực cũng không có mấy cái tu sĩ có thể uy hiếp được nó, hiện tại thế mà đi cầu cứu. Cái này nhất định là phát sinh khó lường sự tình. "Chủ nhân, ngay tại vừa rồi, Mộc Long bí cảnh đột nhiên mở ra. Lúc đầu chúng ta coi là cơ duyên xuất hiện, đang định tiến vào Mộc Long bí cảnh. Ai có thể muốn lấy được đây, từ Mộc Long bí cảnh bên trong, thế mà xông ra đến mãi không hết ma vật. Trong đó nhị giai, tam giai ma vật tầng tầng lớp lớp, tứ giai ma vật cũng có rất nhiều. Hiện tại bên trong biển sâu bạo phát ma thai, đông đảo yêu tu tử thương thảm trọng. Giao Long độc vô hỏa lòng nóng như lửa đốt. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Long bí cảnh thế mà xuất hiện như thế to lớn kiếp nạn. Lúc đầu đông đảo yêu tu đều cảm thấy bên trong ẩn giấu đi hóa thần cơ duyên. Từng cái đều dự định ma quyền sát trưởng đi vào bên trong, sau đó thu hoạch được bên trong cơ duyên đây. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cơ duyên không có đạt được, ngược lại tai họa thật lớn bạo phát. Đến mãi không hết ma vật chạy ra, quét sạch biển sâu. Cái này cũng dẫn đến đại lượng chủng tộc tổn thất nặng nề, trong đó cũng bao quát độc lân giao tộc. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm thân thể chấn động, hắn cảm thấy mình trên người bản mệnh thần thông vận mệnh nhắc nhở bắt đầu vận chuyển, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Lúc đầu vô cùng bình tĩnh Hắc Long hải vực, thế mà bạo phát đáng sợ ma thai, đây là ngẫu nhiên, nhưng là cũng là tất nhiên. Bởi vì ngũ độc giao long độc cửu khanh mất tích, đã không có hóa thần tu sĩ trấn áp Mộc Long bí cảnh ma vật, cho nên Mộc Long bí cảnh ma vật đạt được thoát khốn tốt đẹp thời cơ, tự nhiên chen chúc mà ra, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ chạy ra Mộc Long bí cảnh tốt đẹp thời cơ. Ngươi làm giao long độc vô hỏa chủ nhân, ngươi làm ra quyết định sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến độc vô hỏa, độc lân giao tộc, chính là về phần Hắc Long hải vực vô số sinh linh vận mệnh. Vận mệnh sẽ dành cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, ngươi thương hại độc vô hỏa bọn chúng tao ngộ, quyết định tự mình xuất thủ, cứu vớt độc lân giao tộc, nhưng là ngươi hoàn toàn không nghĩ tới, lần này từ Mộc Long bí cảnh chạy đến ma vật thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn ẩn giấu đi ngũ giai ma vật, ngươi lần này xuất thủ, không chỉ có không cứu được độc vô hỏa bọn chúng, ngược lại còn bị vô số ma vật giết chết, trở thành bọn chúng trong bụng đồ ăn. Lúc đầu có cơ hội thành tiên ngươi, lại là chết thảm lần này kiếp nạn bên trong, thật đáng buồn đáng tiếc. Vận mệnh nhắc nhở 2, ngươi đã nhận ra lần này ma thai hung hiểm, mặc dù những này yêu tộc 10 phần không may, nhưng là ngươi cũng không có làm biện thủ dự định, thậm chí ngươi cảm thấy đó là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tốt đẹp cơ hội. Biển sâu rất nhiều yêu tộc lại bởi vì ma thai mà tổn thất nặng nề, tử thương vô số, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại là có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ nô dịch từng đầu nguyên anh yêu tu. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, đây là một lần xưa nay chưa từng có kiếp nạn, nhưng là đối ngươi mà nói, lại là có thể phát chiến tranh tài, nếu là ngươi lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy ngươi sẽ thu hoạch được một đạo tứ phẩm cơ duyên, cùng rất nhiều trung thành tuyệt đối nguyên anh yêu tu. Bất quá làm như vậy, lại là không cách nào ngăn cản ma thai tứ ngược, đại lượng ma vật sẽ tứ ngược toàn bộ Hắc Long Hải vực, dẫn đến vô số sinh linh tử vong, sinh linh đồ thán, tạo thành kinh người hậu hoạn. Vận mệnh nhắc nhở ba, đứng trước như thế tuyệt cảnh, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số sinh linh chết tại ma vật trên tay, thậm chí bởi vậy ủ thành vô tận tai họa. Nhưng là ngươi không đồng dạng, có được vận mệnh nhắc nhở thiên phú thần thông, có thể nhìn thấy vận mệnh ở trong sinh cơ duy nhất, tìm tới đường ra duy nhất. Có lẽ ngươi có thể mượn nhờ thiên tiền linh diệp lực lượng, thu liễm chính mình khí cơ, giấu giếm được đám ma vật cảm giác, lặng lẽ chui vào một long bí cảnh bên trong. Tại một long bí cảnh nhất chỗ sâu trong cung điện, đang ngủ say một đầu một long tàn hồn, đây là thượng cổ chân linh tàn hồn, vận khí của nó không tệ, tránh thoát thượng cổ đại kiếp, may mắn sống tiếp được. Nhưng là nếu như không ai trợ giúp nó, như vậy nó cũng sẽ lâm vào vô tận ngủ say, cuối cùng linh hồn suy kiệt mà chết. Bất quá nếu là ngươi tự mình xuất thủ, tiêu hao đại lượng khí vận năng lượng, cùng đầu này một long tàn hồn ký kết khế ước, có lẽ có thể để cho đối phương còn sống sót. Mượn nhờ cái này một long tàn hồn lực lượng, có lẽ có cơ hội giải quyết lần này ma thai. Nếu như có thể thành công, như vậy ngươi sẽ có được một đạo nhất phẩm cơ duyên, cùng vô số bảo vật. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn lập tức liền động. Trước đó hắn liền đã từng tưởng tượng qua, nếu là đem Su Cắt Tị Hung phủ độ thuần thục tăng lên tới viên mãn cấp độ, khẳng định có thể để cho mình Su Cắt Tị Hung năng lực đạt được to lớn tăng lên. Nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà có thể được đến khủng bố như thế tăng lên. Thiên Phú Thần Thông vận mệnh nhắc nhở, đơn giản giống như là xem thấu từng cái tương lai. Hắn đạt được tương lai tin tức thật sự là quá nhiều, quá kỹ càng. Kỹ càng đến thật giống như hắn đã trải qua những này tương lai rất nhiều lần đồng dạng. Trước đó Su Cắt Tị Hung phủ năng lực cùng vận mệnh nhắc nhở năng lực so sánh, đơn giản chính là thứ cặn bã a. Khương Phàm nội tâm rất là cảm khái. Lúc trước hắn thi triển Su Cắt Tị Hung phủ lực lượng về sau, cũng chỉ là đạt được một chút mơ mơ hồ hồ tương lai tin tức mà thôi. Về phần tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn biết được cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hiện đây này, vận mệnh nhắc nhở lực lượng để hắn biết được rất nhiều tương lai tình báo. Cái này đối với hắn trợ giúp thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hao phí chỉ là trăm vạn khí vận điểm, thế mà liền được như thế kinh người năng lực, thật sự là quá đáng giá. Bất quá một long bí cảnh thế mà ẩn nặc một đầu chân linh tàn hồn, mà lại cũng không phải là còn nhỏ chân linh, mà là trưởng thành chân linh. Dù là chỉ là tàn hồn, trên thân ẩn chứa lực lượng chỉ sợ cũng là không thể coi thường. Nếu như không phải vận mệnh nhắc nhở lực lượng, ai có thể biết được đây? Xem ra cái này đích xác là sinh cơ duy nhất. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đã có cơ hội tìm được một đạo nhất phẩm cơ duyên, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mặc dù vận mệnh nhắc nhở hai có thể làm cho hắn thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ, nhưng là chỗ nào so ra mà vượt vận mệnh nhắc nhở 3A, một cái chỉ là có thể kiếm 100 vạn, nhưng là một cái khác lại là có thể kiếm 100 triệu. Liền xem như đồ đần, đều không biết rõ phải làm ra lựa chọn như thế nào. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức cho Độc Vô Hỏa truyền lại tin tức, không cần phải gấp, các ngươi trước ngăn cản được những cái kia ma vật, ta sẽ tự thân xuất mã, giải quyết lần này ma thai. Đương nhiên chuyện không thể làm, các ngươi cũng không cần chịu chết, trốn trước lại nói. Hắn đã sớm biết rõ Mộc Long bí cảnh nơi ở chính là tại Độc Lân giao tộc thống trị hải vực, trong đó một hòn đảo tên là Mộc Long đảo phía trên. Bình thường cái này địa phương đều bị Độc Lân giao trưởng khống, cái khác tu sĩ không cho phép tiến vào bên trong. Bất quá trước đó hắn đạt được Độc Vô Hỏa các loại giao long trợ giúp, cũng từng tới qua Mộc Long đảo một lần. Còn tại phía trên lưu lại không gian tọa độ, cho nên hắn hoàn toàn có thể thông qua Thái Hư Chi Môn, trong nháy mắt đến Mộc Long đảo. Đúng vậy, chủ nhân. Nhìn thấy những tin tức này, Độc Vô Hỏa các loại nguyên anh giao long từng cái đều là hưng phấn không thôi. Bọn chúng cảm thấy nếu là mình chủ nhân tự mình xuất thủ, lần này ma thai khẳng định không tính là gì. Siêu cái này thời điểm, Khương Phàm mở ra Thái Hư Chi Môn, thân hình của hắn lập tức liền rời khỏi nơi này, đi tới Mộc Long đảo ở trong. Ừm. Mới vừa tới đến Mộc Long đảo, Khương Phàm thình lình liền thấy giữa không trung xuất hiện một tòa không gian thật lớn cửa ra vào, hiển nhiên chính là tiến vào Mộc Long bí cảnh không gian chi môn. Nhưng là tòa này không gian chi môn đã tuôn ra từng đầu ma vật, số lượng lít nha lít nhít, căn bản cũng không biết rõ có bao nhiêu đầu. Tinh hồng độc nhãn ma lang đạp trên chất nhảy leo ra, sừng thú trên cuốn quanh lấy còn tại co giật thân thể. Toàn thân mọc đầy gai ngược cự nện vùng vẫy liêm đao chạm chân trước, tơ nện những nơi đi qua, nham thạch từng khúc ăn mòn, càng xa xôi, hình người ma vật hất lên lúc nhích huyết đủ cao giáp, đầu ngón tay nhỏ xuống hắt huyết tại mặt đất bỏng ra sâu không thấy đáy cái hố. Ma khí như màu đen thủy triều cuộn cuộn, che đậy toàn bộ bầu trời. Đại địa tại ma vật trà đạp hạ rung động, màu xanh lá thảm thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo thành than. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi hôi, kia là đến từ thâm viên khí tức, làm cho người buồn nôn lại sinh lòng sợ hãi. Theo ma vật không ngừng tuôn ra, mảnh này thiên địa phảng phất rơi vào vĩnh dạ ở trong. Chỉ có đám ma vật trong mắt lấp lóe u lục quang mang, như là vô số quỷ hỏa, làm cho người sợ hãi không thôi. Đáng chết, Mộc Long bí cảnh làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy ma vật, không phải nói đây là Độc Lân giao tộc cơ duyên chi địa sao? Mắc lừa bị lừa gạt, Độc Lân giao tộc khẳng định đã sớm biết rõ điểm này, mới khiến cho chúng ta tới nơi này chịu chết. Nếu để cho ta sống rời đi nơi này, ta nhất định để Độc Lân giao tộc trả giá đắt. Các ngươi đơn giản chính là đánh rắm, chẳng lẽ không phải các ngươi ép buộc chúng ta Độc Lân giao tộc mở ra Mộc Long bí cảnh sao? Chúng ta cái gì thời điểm bức bách các ngươi tới nơi này? Trung thực nói cho các ngươi biết đi, Mộc Long bí cảnh bên trong vốn là nghỉ lại đại lượng ma vật, trước đó những này ma vật sở dĩ không có chỗ tới, toàn bộ nhờ lao tổ một cái chấn áp, hiện tại lao tổ mất tích, không có hóa thần chiến lực chấn áp nơi đây, bên trong ma vật đương nhiên chạy đến, các ngươi thật đúng là coi là hóa thần cơ duyên tốt như vậy đạt được à. Đừng nói nhảm, chúng ta vẫn là hết sức ngăn cản những này ma vật, tranh thủ thời gian chạy trốn đi, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ đều phải chết thảm tại cái này địa phương, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm. Đúng à, nếu như không giải quyết những này ma vật, đến thời điểm chỉ sợ toàn bộ Hắc Long Hải vực đều sẽ bị đám ma vật ăn mòn, đây cũng không phải là chuyện của chúng ta. Toàn lực xuất thủ, tiêu diệt những này ma vật, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng từ nơi này ly khai. Đông đảo yêu tộc tu sĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn chúng cũng tuyệt đối không ngờ rằng một long bí cảnh mở ra, thế mà xuất hiện khủng bố như thế ma thai. Có thể nói lập tức liền để bọn chúng lâm vào to lớn kiếp nạn ở trong. Đương nhiên bọn này yêu tộc tu sĩ bên trong tự nhiên cũng có độc vô hỏa, độc không có nước, độc vô thượng, độc vô kim, độc không một các loại nguyên anh hậu kỳ yêu tu. Bất quá liền xem như thế, đối mặt liên tục không ngừng cường đại ma vật, bọn chúng vẫn là cảm nhận được áp lực lớn. Chớ đừng nói chi là trong đó không thiếu tứ giai ma vật, thậm chí không gian chi môn chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến đạo đạo kinh khủng ma vật khí tức, khả năng đã đạt đến ngũ giai cấp độ. Đây mới là để yêu tu nhóm cảm thấy e ngại địa phương. Ai cũng không biết rõ đến cùng còn có bao nhiêu đáng sợ ma vật chưa hề đi ra. Âm ầm lập tức đại lượng yêu tu cùng đám ma vật giao chiến, đánh cho hôn tiên ám địa. Cả hòn đảo nhỏ oanh minh không thôi, từng tòa đại sơn sụp đổ, mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách. Tốt cơ hội a. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên người hắn thiên thiền linh diệp tuôn ra một cỗ thần bí năng lượng, bao khỏa hắn toàn thân. Không chỉ là ẩn nặc trên người hắn toàn bộ khí tức, còn thấp xuống hắn tồn tại cảm giác. Ngay tại chiến đấu ma vật cùng yêu tu nhóm, hoàn toàn không phát hiện được hắn tồn tại. Thật giống như hắn hóa thân thành không khí. Siêu. Thừa dịp đám ma vật cùng yêu tu kịch chiến say sưa, Khương Phàm thân hình lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn, hướng phía một long bí cảnh không gian chi môn bay đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Những cái kia tuân gia đám ma vật cũng không phát hiện được Khương Phàm tồn tại, mặc cho Khương Phàm một người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay vượt qua không gian chi môn, tiến vào một long bí cảnh bên trong. Chương 399, vận mệnh nhắc nhở, khôi phục thượng của một long. Chương 399, vận mệnh nhắc nhở, khôi phục thượng của một long. Nơi này chính là một long bí cảnh sao? Tiến vào một long bí cảnh về sau, Khương Phàm linh thức quyết tán xung quanh bốn phương tám hướng, quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh. Không hề nghi ngờ, tòa này bí cảnh thế giới đã bị vô số ma vật cùng ma khí ăn mòn. Chi màu xám tầng mây như là bị đun sôi nhựa đường, tại bầu trời quần quật lấy ngưng kết thành dữ tợn mặt quỷ. Nguyên bản trong suốt kính hồ hóa thành sôi trào độc triều, sền sệt màu mực chất lỏng ngực từ ngực bốc lên mặt khí, đem trôi nổi đoạn một ăn mòn thành bạch cốt. Trăm năm cổ thụ trạng cây vặn bẹo thành lợi trảo hình dạng, vỏ cây trên chảy ra tanh hôi hắc huyết, tận gốc hệ đều quay quanh thành cự mãng bộ dáng, dưới mặt đất phát ra tất tiếng sột soạt tốt bỏ âm thanh. Đến mai không hết ma vật tạo thành hồng lưu, bọn chúng điên cuồng hướng phía không gian chi môn đổ xuống mà ra, mục nát màu xanh lá chướng khí lôi cuốn lấy gió tanh đập vào mặt. Toàn thân bao trùm cốt thứ ma lang đứng thẳng lên, tinh hồng thụ động phản chiếu lấy vỡ vụn ánh trăng, cánh xương tàn phá cự rơi che khuất bầu trời, tiếng rít đâm rách màng nhĩ, cầm trong tay vết dị loang lộ liệm ra, côn, khô lâu binh chỉnh tề xếp hàng, mục nát khớp xương và chạm ra rợn người giòn vang. Càng xa xôi, toàn thân quấn quanh xiềng xích cự hình ma tượng đạp trên mặt đất chấn động đi tới, mỗi một bước đều tại dạn nứt bên trên đất lưu lại cháy đen dấu chân, cùng từng cái hố. Có thể nghĩ, nếu là không có ngăn cản lần này ma thai, sẽ có ít chi không hết ma vật từ nơi này ly khai, đến thời điểm liền sẽ tứ ngược toàn bộ Hắc Long Hải vực, dẫn đến vô số sinh linh tử vong. Thế mà thật ẩn nặc ngũ giai ma vật. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm con ngươi co vào, hắn cảm giác được ma vật hồng lưu nhất chỗ sâu, thình lình nhận nặc một tôn kinh khủng ma vật, đối phương nhất định là đạt đến hóa thần cấp độ. Nhưng là đối phương cũng không có ly khai một long bí cảnh, mà là che giấu, yên lặng quan sát tình hình chiến đấu. Giống như là thuần thục thợ săn, ý đồ đợi đến tất sát cơ hội. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn cũng gia nhập chống lại ma vật trào lưu trong chiến đấu, ngay từ đầu thời điểm, có lẽ có thể chém giết không ít ma vật, nhưng là nếu như ngũ giai ma vật tự mình xuất thủ, như vậy chính mình tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. May mắn thông qua vận mệnh nhắc nhở lực lượng, hắn đã nhận ra điểm này. Được rồi, mặc kệ những này ma vật, đi trước một long bí cảnh nhất chỗ sâu cung điện. Khương Phàm hít sâu một hơi, hắn lập tức hướng phía một long bí cảnh nhất chỗ sâu bay đi. Bởi vì thiên tiền linh diệp lực lượng, không có bất luận cái gì ma vật phát giác được hắn tồn tại. Liên liên ngũ giai ma vật cũng là như thế. Bọn chúng căn bản cũng không biết rõ lại có nhân loại tu sĩ tại mí mắt của mình dưới đáy, tiềm nhập một long bí cảnh. Mà lại bọn chúng còn không có bất kỳ phát giác, giống như là tự động quên lãng đối phương tồn tại. Một ngày sau, Khương Phàm cũng không biết mình phi hành bao nhiêu km, hắn rốt cục thấy được một tòa mênh mông cung điện đứng lặng tại bình nguyên phía trên, đều không biết rõ chiếm cứ bao nhiêu km vuông. Không, đây cũng không phải là một tòa cung điện, mà là dãy cung điện. Thời kỳ toàn thịnh thời điểm, đều không biết rõ nơi này cư ngụ bao nhiêu sinh linh. Nhưng là trải qua vô số tuyến nguyệt, lại thêm thượng cổ thời đại kiếp nạn, dẫn đến tòa cung điện này biến thành đổ nát thê lương. Hiện tại đơn giản chính là cỏ dại rậm rạp, tựa như phế tích. Ngay một cỗ tin tức lần nữa không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Người rốt cục tiến vào một long bí cảnh, trải qua một ngày buôn ba đi tới ngày xưa một long cung điện, nhưng là người mới đến, đối với một long bí cảnh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù một long tàn hồn không bị ngoại nhân biết, nhưng là trên thực tế một long tàn hồn tồn tại sớm đã bị đám ma vật biết được, bọn chúng cũng biết rõ một long tàn hồn nếu là tỉnh lại, đó chính là bọn chúng thai hoạ ngập đầu. Cho nên bọn chúng đã sớm tại trong cung điện mai phục trọng bình, một khi có người dám can đảm xâm nhập một long cung điện bên trong, liền sẽ lọt vào vô số ma vật tập kích. May mắn là vận mệnh sẽ dành cho người nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi trực tiếp xâm nhập một long cung điện, cùng đông đảo ma vật phát sinh đại chiến. May mà thực lực của ngươi cường đại, những này ma vật hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Trải qua một phen đại chiến, ngươi rốt cục đem những này ma vật đánh giết. Nhưng là ngươi không biết đến là, trấn thủ ở chỗ này ma vật cũng không phải là chân chính uy hiếp. Một khi ngươi bị những này ma vật kéo vào đại chiến, làm trễ mãi nhất thời nửa khắc công phu, liền sẽ kinh động những cái kia rời đi ngũ giai yêu ma. Đến thời điểm ngươi liền sẽ đối mặt đến mãi không hết ma vật, cùng kinh khủng ngũ giai yêu ma, về sau ngươi liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng đây, đương nhiên bằng vào Thái Hư chi môn lực lượng, ngươi không có nguy hiểm tính mạng, có thể kịp thời thoát đi. Thế nhưng là một khi kinh động đến những này ngũ giai yêu ma, ngươi liền sẽ không có cơ hội cứu sống đầu này một long tàn hồn, tác động đến toàn bộ Hắc Long Hải vực ma thai cũng không cách nào phòng ngừa, nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ như vậy thất bại. Vận mệnh nhắc nhở hai, may mắn trên người ngươi bảo vật đông đảo, cho nên ngươi còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là vận dụng đãng ma chung lực lượng, toàn lực thôi động đãng ma chung, một nháy mắt đánh giết mai phục tại cung điện tất cả ma vật, cứ như vậy, những này ma vật liền tạm thời không cách nào đem nơi này tin tức truyền lại cho ngũ giai yêu ma. Nhưng là ngay cả như vậy, ngươi cũng tuyệt đối không thể chậm trễ bất luận cái gì thời gian, bởi vì đó căn bản kéo dài không được thời gian quá dài, ngươi hẳn là lập tức tiến vào cung điện chỗ sâu, tìm tới bên trong một lòng chi thụ, đem một lòng tàn hồn tỉnh lại, sau đó tiêu diệt tất cả yêu ma. Có lẽ ngươi sẽ rất kỳ quái, vì sao những cái kia yêu ma không giết chết nó? Đó là bởi vì một long là bất tử, dù là hủy diệt một long chi thụ vô số lần, cũng sẽ trùng sinh vô số lần. Đây là nó đặc hữu bản mệnh thần thông. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm con ngươi co vào. Hắn không nghĩ tới lần này hành động cư nhiên như thế nguy hiểm. Phàm là chính mình đi nhầm một bước, đều có thể sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Chỉ có thể nói không hổ là duy nhất sinh lộ, đây là một đầu tuyệt đối không thể đi sai con đường. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn đến hành động thất bại. Đương nhiên nếu như không phải có được vận mệnh nhắc nhở lực lượng, hắn cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Nếu là Su Cắt Tị Hung Phủ không có tiến hóa, hắn đại khái suất sẽ không mạo hiểm tiến vào một long bí cảnh, mà là lựa chọn tránh đi phong mang. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào. Hắn từ trên người chính mình lấy ra đãng ma chung. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào đãng ma chung, khiến cho đãng ma chung trên thân vô số màu vàng sậm phù văn phát sáng lên, tựa hồ tạo thành từng tòa đại trận. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, đãng ma chung bắt đầu lay động, từ trên người nó bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng âm chi lực, quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, bao phủ phương viên số vạn km. Mà cỗ này sóng âm chi lực phá hoại thật sự là quá mức kinh khủng, liền hư không đều hiện lên trận trận gợn sóng. Không hề nghi ngờ, tấn thăng đến nguyên anh 5 tầng về sau Khương Phàm, có thể thôi động đãng ma chung càng nhiều uy năng. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân, có địch nhân đang tập kích chúng ta. Làm sao có thể? Một long bí cảnh tại sao có thể có địch nhân? Trong khoảnh khắc, rất nhiều mai phục tại một long cung điện đám ma vật, bọn chúng lập tức liền đánh thức. Bọn chúng cảm nhận được nơi xa truyền đến to lớn uy hiếp. Lúc đầu bọn chúng còn muốn nói chút gì, thậm chí muốn truyền đưa tin tức, nhưng là hiện tại đã quá muộn. Oanh bẹn bẹn một mấy mắt, cỗ này kinh khủng đãng ma chi lực nghiền ép phương viên số vạn km hư không, đánh vào những này ma vật trên thân. Lúc đầu những này ma vật có được cường đại thể phách, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi cỗ này sóng âm chi lực. Thân thể của bọn nó như là thủy tinh, trong nháy mắt sụp đổ ra. Liên liên linh hồn đều tại thời khắc này bị mất diệt. Thống quái, thật sự là thống quái. Chính là hẳn là làm như vậy. Căn bản không cần cùng những này ma vật nói nhảm cái gì, gặp mặt liền giết. Đem những này ma vật giết đến làm sạch sẽ tịnh, không chừa mảnh giáp. Đãng ma chung cười ha ha, cảm thấy rất là vui vẻ. Nó cảm giác được cả tòa cung điện ma vật đều đã chết hết, hơn nữa còn là một nháy mắt liền bị giết chết. Đoán chừng những này ma vật liền địch nhân là ai cũng không biết rõ, cũng đã là hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, trên mặt đất nằm xuống từng cỗ ma vật thi hải, quả thực là lít nha lít nhít, làm người sợ hãi không thôi. Bất quá Khương Phàm cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải là thu hoạch thời điểm. Chân chính địch nhân là những cái kia ngũ giai yêu ma. Hiện tại xử lý những này ma vật, cũng chỉ bất quá là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Những cái kia ngũ giai yêu ma đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, biết được nơi này tình huống. Nếu là chậm trễ một chút thời gian, những cái kia ngũ giai yêu ma liền có thể sẽ trước tiên giết tới. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không chút do dự, lập tức tiến vào cung điện chỗ sâu. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, vượt ngang từng tòa cung điện. Thượng cổ chân linh một long tàn hồn ngay ở chỗ này sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Cái này thời điểm, hắn đi tới cung điện nhất chỗ sâu một chỗ trong hoa viên. Nơi này đứng lặng một gốc đại thụ che trời. Nó như là một tòa nguy nga cự tháp, thẳng vào mây xanh. Thân cây thô hơn 10 trượng, màu nâu xám vỏ cây ra bị nẻ ra khe danh tung hoành đường vân, lại thiên nhiên phát họa ra sinh động như thật hình rồng đồ đằng. Kia bốn lượn xoay quanh long văn, lân phiến có thể thấy rõ ràng, râu rồng phảng phất tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, hình như có vạn quân long uy ẩn nút trong đó. Tuế nguyệt tan mòn để vỏ cây mặt ngoài che kín rêu xanh, hiện ra ưu lục quang trạch, cùng long văn xen lẫn, tăng thêm mấy phân thần bí khó lường. Tán cây cao ngất trong mây, chạc cây mở rộng như cự long lợi trảo, tầng tầng lớp lớp màu xanh sẫm phiến lá ở giữa, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Ngẫu nhiên bay xuống lá cây biên giới hiện ra kỳ dị màu vàng kim vầng sáng, phản phất giống như chân linh lưu lại khí tức. Tại thân cây nơi nào đó lõm trong thụ động, quanh quẩn lấy như có như không sương mù. Không hề nghi ngờ, thượng cổ chân linh một long tàn hồn chính là ẩn nấp tại gốc này đại thụ bên trong. Vừa nghĩ tới đây, Khương Phàm không chút do dự lập tức tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm. 10 vạn khí vận điểm, 50 vạn khí vận điểm, 100 vạn khí vận điểm, 200 vạn khí vận điểm. Đến cuối cùng hắn chọn vẹn tiêu hao 300 vạn khí vận điểm. Chọn vẹn 300 vạn khí vận điểm hóa là một cỗ thần bí năng lượng, chui vào cái này gốc một long chi thụ. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm giác được gốc cây này một nội bộ chỗ sâu, chiếm cứ một đầu một long, trên người đối phương tràn ngập cổ lão, thần bí, cường đại, bất hủ khí tức, phản phất là cổ lão thần thánh tồn tại. Chỉ là đối phương vẹn vẹn còn lại một đạo tàn hồn, thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, phản phất bị đao kiếm cắt vô số khối, rất nhiều long lân đều bị hủy diệt. Hiển nhiên đối phương nhận lấy không cách nào tưởng tượng trọng thương. nếu như Mộc Long không phải có được bất diệt huyết mạch thần thông, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bất quá tại bàng bạc thần bí năng lượng quán tâu phía dưới, cái này tàn phá linh hồn bị từng bước chữa trị. Trên người đối phương lít nha lít nhít vết thương cũng bắt đầu kết hợp lại. Càng trọng yếu hơn chính là, Khương Phàm cảm giác được linh hồn của mình cùng đối phương ký kết khế ước, sinh ra vận mệnh liên hệ, phản phất song phương vốn chính là một thể. Giống. Trong nháy mắt, đầu này Mộc Long nhận lấy cố lực lượng này kích thích, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Cả chu thụ mục đều tách ra hào quang màu xanh biếc, lưu chuyển vô số thần bí long văn. Một đầu Mộc Long cứ như vậy từ cây cối nội bộ chỗ sâu bay ra, thân thể dài đến ngàn trượng. Đầu của nó giống như to lớn bản thạch, phương chính mà rộng lớn, cho người ta một loại trầm ổn mà uy nghiêm cảm giác. Cái trán có chút hở ra, giống như một tòa gò núi nhỏ, tại hắn chính giữa có một đạo tương tự lá cây mạch lạc đường vân, từ cái trán một mực kéo dài đến mũi, ẩn ẩn tản ra thần bí xanh biếc quang mang. Con mắt to lớn mà thâm thúy, giống như hai cái sâu không thấy đáy u đàm, đôi mắt hiện lên sáng tỏ màu vàng kim óng ánh, giống như sáng chói tinh thần ở trong đó lấp lóe, trong ánh mắt để lộ ra một loại trải qua tang thương trí tuệ cùng uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vân vân. Hốc mắt trung quanh hiện đầy nhỏ bé lân phiến, giống như tỉ mỉ khảm nạm bảo thạch, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải bàn làn quang mang. Từ Mộc Long đỉnh đầu hai bên, rũi ra một đôi tráng kiện mà vặn vẹo sừng rồng, giống như cổ lao nhanh cây, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt vết tích cùng bất quy tắc đường vân. Sừng rồng nhan sắc hiện lên màu nâu đậm, cùng thân cây nhan sắc tương tự, sừng nhọn chỗ thì có chút hiện ra màu vàng kim quang mang, phảng phất là bị ánh nắng hút qua, cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác. Một cỗ không có gì sánh kịp long uy quét ngang cửu thiên thập địa, khiến cho toàn bộ bí cảnh thế giới cũng bắt đầu chấn động. Ông ông tác hưởng, tựa như siêu cấp địa chấn. Cùng lúc đó, Mộc Long bí cảnh không gian chi môn phụ cận, từng đầu ngũ giai yêu ma sắc mặt đại biến. Đây là thượng cổ chân linh Mộc Long ký tức. Không thể nào, đầu này Mộc Long không phải vẹn vẹn còn lại một sợi tàn hồn sao? Làm sao lại lần nữa khôi phục? Đúng à, chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần, đầu kia Mộc Long không có khôi phục khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều ngũ giai yêu ma khó có thể tin. Lúc đầu bọn chúng vẫn luôn đang tại bảo vệ Mộc Long cung điện, phòng ngừa Mộc Long tàn hồn lần nữa khôi phục. Nhưng là Mộc Long bí cảnh lần nữa mở ra, đồng thời cũng không có đầu kia ngũ độc giao long quấy rối. Cái này khiến bọn chúng thấy được thoát ly Mộc Long bí cảnh hy vọng. Ai có thể muốn lấy được đây, bọn chúng còn không có ly khai Mộc Long bí cảnh đây, thế mà liền cảm giác được Mộc Long khôi phục khí tức. Cái này khiến bọn chúng có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đáng chết, trông coi Mộc Long cung điện đám ma vật vừa rồi đều đã chết, có địch nhân vô thanh vô tức tiềm nhập Mộc Long bí cảnh, giết chết những cái kia trông coi ma vật. Chỉ sợ chính là cái kia thần bí địch nhân trợ giúp thượng cổ chân linh Mộc Long, cho nên mới để đối phương khôi phục. Ghê tởm a, đến cùng là ai làm ra loại sự tình này? Lập tức tìm ra, đem cái kia hôn đản chém thành muôn mảnh. Rất nhiều yêu ma vừa sợ vừa giận. Bọn chúng nhiều năm lưu đồ hiện tại thế mà thành công dã tràng, hơn nữa còn là hủy diệt tại một cái không biết tên trên tay địch nhân. Nội tâm chỗ sâu lửa giận, đơn giản giống như là núi lửa, nghĩ lập tức bạo phát đi ra. Hắn không thể đem cái kia thần bí địch nhân ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Đừng sợ, chỉ bất quá sắp chết Mộc Long mà thôi, không có gì đáng sợ. Nói không sai, dù là tỉnh lại lại như thế nào, đối phương căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Đã nó thức tỉnh, kia chúng ta lần nữa đem đối phương đánh đang ngủ chính là. Có lẽ đây là một lần triệt để giết chết Mộc Long tốt đẹp cơ hội. Đông đảo ngũ gia yêu ma đằng đằng sát khí. Bọn chúng biết mình bây giờ căn bản liền không có cách nào chạy trốn. Muốn sống, vậy cũng chỉ có thể là liều mạng. Bây giờ không phải là Mộc Long chết, chính là bọn chúng chết. Hiển nhiên bọn chúng đã không có lựa chọn thứ hai. Mà lại hiện tại hiệu chết vào tay ai còn không biết rõ đây, bọn chúng cũng chưa chắc thất bại. Chương 400, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên chương 400, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên lão phu nhà làm sao lại trở nên như thế dơ bẩn. Một bầy kiến hồi. Toàn diện cho lão phu chết. Cái này thời điểm chân linh Mộc Long mở ra hai con người, kinh khủng thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh thế giới, nó cảm giác được bí cảnh thế giới số lượng to lớn ma vật cùng yêu ma. Đối với nó tới nói, đơn giản giống như là đầy đất con gián tiến vào trong nhà mình, khắp nơi đều là rác rưởi. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy rất là phẫn nộ. Cái gì thời điểm vĩ đại chân linh trong nhà thế mà xâm nhập nhiều như vậy khách không mời mà đến. Quanh chỉ gặp đầu này chân linh Mộc Long đống nhiên huy động lợi trảo, chỉ một thoáng phong vân biến sắc. Theo nó trong miệng phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, sóng âm hình thành thực chất, liên lụy toàn bộ bí cảnh thế giới, thậm chí để hư không đều xuất hiện từng đợt gợn sóng. Lập tức thi triển ra từng cây màu xanh biếc dây leo, những này dây leo cũng không phải là phổ thông thực vật, mà là bao trùm lấy vô số huyền ảo long văn, mỗi một đạo long văn đều lóe ra thần bí quang trạch, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa phát tác. Những này dây leo từ giữa hư không oanh sát ra, có thể kéo dài vô hạn, tựa như từng cây trường mâu, tối thiểu xuất hiện mấy chục vạn, trên trăm vạn dễ, hướng phía rất nhiều yêu ma oanh sát mà tới. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói nó đã nhanh chết sao? Chẳng qua là vừa mới thức tỉnh mà thôi, tại sao lại có được như thế lực lượng? Đông đảo ngũ gia yêu ma lập tức ngộp. Bọn chúng lúc đầu coi là đầu này thượng cổ Mộc Long vừa mới khôi phục, trên thân căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Ai có thể muốn lấy được đây, không đợi bọn chúng xuất thủ, đầu này Mộc Long liền xuất thủ. Căn bản không có ý định cho chúng nó phản ứng chút nào thời cơ, công kích tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Giờ khắc này, bọn chúng thấy được vô số cây màu xanh biếc dây leo vành sát mà đến, đơn giản chính là phô thiên cái địa, đồng thời khóa chặt bọn chúng trên người khí cơ, quả thực là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Quanh trong nháy mắt, những này dây leo như mũi tên rời cùng bắn ra, mang theo thanh âm xé gió, xuyên thủng từng đầu ngũ gia yêu ma thể phách. Những cái kia nhìn như cứng rắn vô cùng yêu ma thân thể, tại cái này ẩn chứa long uy dây leo trước mặt, lại như cùng giấy giống nhau yếu ớt. Nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, những yêu ma này còn có được bất tử chi thân, dù là bị xuyên thủng thể phách, còn có thể cấp tốc tái sinh, đây cũng là bình thường tu sĩ khó mà đánh giết yêu ma trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là những này dây leo không đồng dạng, thế mà ẩn chứa thôn vệ linh hồn, thôn vệ sinh cơ năng lực. Xuyên thủng những này yêu ma thể phách sát na, những này dây leo cũng đang điên cuồng thôn vệ các yêu ma sinh mệnh lực. Đây cũng là thượng cổ chân linh sao? Làm sao lại như thế cường đại? Rõ ràng đã suy yếu tới cực điểm, thế mà còn có được dễ như trở bàn tay diện sát lực lượng của chúng ta. Trên lệch thật sự là quá lớn, chúng ta số lượng lại nhiều, cũng không phải cái này thượng cổ chân linh đối thủ. Đông đảo ngũ giai yêu ma đều là vô cùng tuyệt vọng. Bọn chúng trước đó còn cảm thấy mình hẳn là có thể cùng đầu này thượng cổ chân linh tách ra vào tay. Nhưng là chân chính đối mặt cố lực lượng này thời điểm, bọn chúng liền biết mình cùng đối phương căn bản không phải một cái chiều không gian sinh vật. Dù là còn lại một đạo tàn hồn, có lực lượng cũng không phải bọn chúng có thể sánh được. Trên thực tế bọn chúng sinh cơ duy nhất hẳn là chạy trốn. Tại đối phương xuất thủ trước đó, cấp tốc thoát đi một long bí cảnh, có lẽ còn có còn sống sót hy vọng. Đáng tiếc là hiện tại mới nghĩ tới chỗ này, đã quá muộn. Giờ khắc này, thân thể của bọn nó cấp tốc khô quắt bắt đầu, linh hồn cùng sinh mệnh lực đều bị thôn vệ đến làm sạch sẽ tịnh, biến thành từng cỗ thây khô. Đương nhiên cũng không chỉ là những này ngũ giai yêu ma mà thôi, liền xem như phổ thông ma vật cũng khó thoát khỏi cái chết. Những này dây leo những nơi đi qua, vô số ma vật bị đánh giết, tiếng kêu thảm thiết của bọn nó vang vọng trời cao, nhưng trong nháy mắt bị dây leo xé rách thanh âm bao phủ, đây là một trận im ắng giết chóc. Theo một long kinh khủng long uy không ngừng phóng xuất ra, mặt đất không ngừng vỡ vụn, lộ ra rãnh sâu hoắm, phảng phất đại địa cũng không cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng cường đại. Bầu trời càng là đã nứt ra từng đạo khe hở, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, toàn bộ bí cảnh thế giới đều đang vì một long uy thế rung động, ông ông tác hưởng. Kia màu xanh biết dây leo cùng long văn lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một bức đá hùng vĩ vừa kinh khủng hình tượng, hiện lộ rõ ràng một long không thể địch nổi lực lượng. Vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ bí cảnh thế giới yêu ma cùng ma vật đều bị thôn vệ trong không. Liên liên từng bước xâm chiếm một long bí cảnh ma khí đều biến mất trong không. Thật giống như yêu ma triệt để bị chân linh lực lượng triệt để tinh hóa. Chu vi thiên địa linh khí cũng biến thành vô cùng nồng đậm, không còn có ma khí ô nhiễm. Cùng lúc đó, một long bí cảnh bên ngoài. Lúc đầu rất nhiều yêu tộc tu sĩ đang cùng đám ma vật đại chiến, nhưng là bởi vì ma vật số lượng thật sự là nhiều lắm, bất kể thế nào giết, đều hoàn toàn giết không hết. Bọn chúng đều đánh lên chống nuôi quần, dự định thoát đi nơi đây, dù sao bất kể như thế nào, cũng không thể để bọn chúng đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, thế nhưng là ngay tại cái này thời điểm, bỗng nhiên từ hư không chỗ sâu, xuất hiện từng cây màu xanh biết dây leo. Những này dây leo như là trường mâu, dễ như trở bàn tay xuyên thủng từng đầu ma vật thân thể. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở mà thôi, rất nhiều ma vật liền bị chém giết không còn. Không thể nào, thật hay là giả, những này ma vật toàn bộ bị giết chết. Những này dây leo đến cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện, vì sao đánh giết những này ma vật? Ngu xuẩn, còn phải hỏi sao? Khẳng định là đến từ một long bí cảnh, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, những này ma vật sinh hoạt tại một long bí cảnh thời gian dài như vậy, nhưng là vẫn luôn không có cách nào ly khai, khẳng định là có lý do. Nói không sai, đoán chừng một long bí cảnh có thủ đoạn đặc thù, phong ấn bọn này ma vật, từ đó khiến cho những này ma vật không có cách nào ly khai một long bí cảnh. Nếu là như vậy, vậy bây giờ những này ma vật vì sao lại có thể ly khai đâu? Đoán chừng là loại này thủ đoạn đặc thù tạm thời mất hiệu lực, liền xem như tu sĩ đều sẽ sinh bệnh, chứ đừng nói là bí cảnh thế giới cấm chế trận pháp, khẳng định xuất hiện lỗ thủng, mới khiến cho những này ma vật chạy ra. Nhưng là hiện tại lỗ thủng chữa trị, cho nên mới sẽ xuất hiện những này dây leo, đánh giết những này chạy đi ma vật. Nếu là như vậy chúng ta còn có thể hay không đi vào một long bí cảnh? Còn thế nào đi vào a, chẳng lẽ đi vào một long bí cảnh muốn chết sao? Bên trong khắp nơi đều là ma vật, chúng ta căn bản đánh không lại. Đông đảo yêu tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn chúng lập tức nuối lòng một hơi, rốt cục tại ma vật hồng lưu ở trong vẫn còn tồn tại. Nhưng là đã mất đi tiến vào một long bí cảnh cơ duyên, bọn chúng cũng cảm thấy mười phần tiếc hận. Dù sao bên trong thế nhưng là ẩn chứa hóa thần cơ duyên, không phải là chủ nhân làm sao? Độc Bô Hỏa các loại giao long ánh mắt lấp loé, bọn chúng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Những này ma vật cũng không thể nào là vô duyên vô cớ bị giết chết, mà lại sự tình ở đâu là trùng hợp như thế? Chính mình chủ nhân tiến vào một long bí cảnh về sau, kết quả là phát sinh biến cố như vậy, cái này nhất định cùng chính mình chủ nhân có quan hệ lớn lao, cho nên mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Bất quá cái này đối với bọn chúng tới nói, cũng đích thật là to lớn chuyện tốt, chí ít sẽ không nhìn thấy như thế yêu tộc tu sĩ vẫn lạc. Giờ này khắc này, một long bí cảnh, cả tòa bí cảnh thế giới tràn ngập không khí thanh tân cùng linh khí, rất nhiều thực vật bắt đầu khôi phục sinh trưởng, xanh úng tươi tốt, tràn ngập bàng bạc sinh mệnh lực. Không tệ, hiện ở trong nhà thoải mái hơn. Thượng cổ chân linh một long thấy cảnh này, lập tức cảm thấy rất là hài lòng. Đối với nó tới nói, cái này rất giống là người bình thường đối phòng ở tiến hành tổng vệ sinh. Diệt sát những yêu ma này cùng ma vật, thì tương đương với rửa sạch trong nhà rác rưởi cùng dơ bẩn. Từ đó khiến cho trong nhà trở nên mười phần sạch sẽ. Lợi hại, không hổ là thượng cổ chân linh. Khương Phàm tự nhiên cũng cảm giác được một màn này, cảm giác được vô số ma vật cùng yêu ma bị dễ như trở bàn tay đánh giết, đây cũng là thượng cổ chân linh vĩ lực, dù là vẹn vẹn còn lại một đạo tàn hồn, cũng không phải những cái kia yêu ma có thể chống lại. Không hề nghi ngờ, chính mình tỉnh lại đạo này một long tàn hồn, đích thật là sinh cơ duy nhất. Nếu như không phải đối phương tự mình xuất thủ, nhiều như thế yêu ma cùng ma vật từ nơi này chạy đi, tất nhiên sẽ làm cho cả Hắc Long Hải vực đều sinh linh đồ thán. Đến thời điểm cũng không biết rõ sẽ có bao nhiêu sinh linh tử vong. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngươi sống lại thượng cổ một long, tiêu diệt số lớn yêu ma, thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo nhất phẩm cơ duyên, 300 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quá mang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vượt qua lần này kiếp nạn về sau, thế mà thu hoạch nhiều như vậy. Không chỉ là đạt được một đạo nhất phẩm cơ duyên, hơn nữa còn thu được 300 vạn khí vận điểm. Nói cách khác, trước đó vì phục sinh một long tiêu hao khí vận điểm, hiện tại lập tức liền bù đắp lại. Cái này cũng tương đương với hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Nhân loại, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thế mà vô thanh vô tức cùng ta ký kết đạo khế. Giờ này khắc này, chân linh mục long cũng đã nhận ra trên người mình dị thường, chính mình thế mà không biết rõ cái gì thời điểm cùng trước mắt cái này nhỏ yếu nhân loại ký kết đạo khế, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Dù là chính mình ở vào tàn hồn trạng thái, trước mắt cái này nhân loại hẳn là cũng không cách nào làm được điểm này mới đúng. Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy đích thật là phát sinh, cho nên nó trăm mối vẫn không có cách giải. Nó đi tới Khương Phàm trên không, thân thể cấp tốc thu nhỏ thành một trượng lớn nhỏ. Nhưng là ngay cả như vậy, long uy y nguyên bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Khương Phàm. Đạo khế. Nghe nói như thế, Khương Phàm nháy một cái con mắt, hẳn là chính mình cùng chân linh một lòng ký kết thần bí khế ước chính là đạo khế. Bất quá với đạo khế lại đến cùng là cái gì? Không rõ ràng, đây là ta bản mệnh thần thông. Tự nhiên mà nhiên liền có thể làm được. Khương Phàm thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn quá mức giải thích cặn kẽ loại sự tình này, dù sao đây là trên người mình bí mật lớn nhất. Bản mệnh thần thông. Không nghĩ tới nhân loại thế mà còn có loại này đặc biệt thiên phú. Bất quá thế gian chỉ lớn, cũng không thiếu cái lạ. Nếu không phải như ngươi loại này đặc biệt thiên phú, chỉ sợ lão phu cũng không cách nào khôi phục. Bất quá ngươi cùng lão phu ký kết đạo khế, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí có thể sẽ trêu chọc đến to lớn kiếp nạn. Chân linh mục long cảm khái nói, nó biết rõ trước mắt cái này nhân loại nhất định che giấu cái gì, nhưng là đây cũng là chuyện đương nhiên. Bất luận cái gì sinh linh cũng không thể đem trên người mình át chủ bài bộc lộ ra đi, cái này cũng bao quát chính mình. Đồng thời nó cũng cảm kích cái này nhân loại. Nếu không phải đối phương, chỉ sợ chính mình chẳng mấy chốc sẽ bởi vì linh hồn suy kiệt mà chết, rốt cuộc không thể khôi phục. Bất quá nó rất nhanh sắc mặt nghiêm túc lên, ánh mắt mười phần nghiêm trọng. Kiếp nạn, đây là ý gì? Không phải là đến từ thượng cổ thời đại kiếp nạn, dù là đến hôm nay cũng còn không có kết thúc. Khương Phàm nhíu mày, hắn cảm nhận được chân linh mục long nghiêm trọng, dù là đối phương sống lại, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, ngược lại càng thêm nặng nề. Thượng cổ thời đại, thời gian đã qua lâu như vậy sao? Vừa rồi ta cảm thụ một cái chu vi thiên địa linh khí, không nghĩ tới thái hư giới linh khí thế mà mỏng manh đến loại trình độ này. Đoán chừng nhiều lắm là chỉ có thể đản sinh ngũ giai tu sĩ. Xem ra thượng cổ thời đại chúng ta cuối cùng vẫn thất bại, nếu không thái hư giới sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Chân linh mục long sâu kỳ nói, cảm thấy rất là không cam tâm. Nó lúc đầu coi là thái hư giới hẳn là còn có một chút hy vọng sống, nhưng là hiện tại xem ra, liền một chút hy vọng sống đều không có. Thượng cổ thời đại đại bộ phận huy hoàng văn minh đều bởi vì kiếp nạn mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, liên liên chân linh nhóm cũng biến mất tại thái hư giới, quen thuộc hết thảy đều hôi phi yên diệt. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hẳn là cùng trường sinh chi kiếp có quan hệ sao? Thời gian đều đi qua dài như vậy, kiếp nạn thế mà còn chưa kết thúc. Khương Phàm híp mắt, hắn không nghĩ tới liền một long dạng này thượng cổ chân linh đối với thượng cổ thời đại kiếp nạn kiêng kỵ không sâu, căn bản không dám nhiều lời. Bởi vậy có thể thấy được, thượng cổ kiếp nạn chi khủng bố. A, ngươi cũng biết rõ trường sinh chi kiếp, xem ra ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một chút bí ẩn. Nhưng là cụ thể là cái gì, ta cũng không có cách nào cùng ngươi nói, bởi vì đây là cấm kỵ, một khi nói ra, tất nhiên sẽ lọt vào thái ách. Bất quá lão phu có thể cùng ngươi nói đúng lắm, kiếp nạn sát thực chưa hề kết thúc, vẫn luôn đang kéo dài ở trong. Thái ách từ đầu đến cuối bao phủ tại thái hư giới trên không, như bóng với hình. Chân linh mục long rất là bất đắc dĩ nói, nó biết rõ trước mắt cái này nhân loại hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút thượng cổ bí ẩn. Dù sao có thể cùng mình ký kết đạo khế, khẳng định là có đại khí vận ở trên người. Đáng tiếc thượng cổ thời đại bí ẩn đều bị nào đó cố lực lượng xóa đi. Đoán chừng cái này nhân loại cũng chỉ có thể biết được một chút đôi câu vài lời mà thôi. Gần nhất thái hư giới linh khí ngay tại khôi phục, hẳn là cùng kiếp nạn có quan hệ gì hay sao? Khương Phàm đống nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi dò hỏi. Linh khí ngay tại khôi phục, cái này không xong. Xem ra thế giới này đã đến thời khắc cuối cùng. Thái hư giới chỉ sợ đang tiến hành liều chết đánh cược một lần. Đây là hồi quang phản chiếu a. Thời gian của chúng ta đã không phải là rất nhiều. Nhiều lắm thì vài vạn năm, hay là mười mấy vạn năm, thế giới này khả năng liền sẽ nên đón hủy diệt. Chân linh mục long sắc mặt rất là khó coi. Nó không nghĩ tới thế mà nghe được hư hỏng như vậy tin tức. Không hề nghi ngờ, đây là thái hư giới tiên đạo tại liều chết đánh cược một lần. Thế giới nên đón hủy diệt. Loại sự tình này làm sao có thể? Khương Phàm lập tức liền động. Đối với bình thường sinh linh tới nói, vài vạn năm thời gian tự nhiên là dài dằng dặc đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đối với toàn bộ thế giới mà nói đây, vậy cũng chẳng qua là một nháy mắt thôi, tự nhiên là rất chậm chạp. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới kiếp nạn cư nhiên như thế kinh khủng, thế mà lại dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Đây rốt cuộc là kiếp nạn gì, đến tột cùng là thế nào làm được? Mà lại hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra hiện tại thế giới đến cùng là thế nào hủy diệt. Căn bản không có bất luận cái gì thế giới hủy diệt dấu hiệu. A chương 401, đại thu hoạch, đến thứ tiên khí trạng tiên phi đao. Chương 401, đại thu hoạch, đến thứ tiên khí trạng tiên phi đao. Loại sự tình này cự ly ngươi bây giờ vẫn là quá xa. Trước mắt ngươi vẫn là chuyên chú với tu hành đi. Trước tấn thăng đến hóa thần mới có tư cách xử lý những chuyện này. Chân linh mục long lại là không có quá nhiều giải thích. Nó cảm thấy Khương Phàm hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu, vẹn vẹn nguyên anh 5 tầng mà thôi. Nếu là đặt ở thượng cổ thời đại, như thế điểm tu vi chẳng qua là vừa mới nhập môn một đoạn thời gian mà thôi. Muốn chân chính nắm giữ một chút lực lượng, vẫn là đến trở thành hóa thần, thậm chí là hóa thần phía trên. Bất quá có thể tại linh khí như thế mỏng manh thời đại, tu luyện tới hiện tại tu vi, mà lại thời gian ngắn ngủi như thế, hoàn toàn chính xác cũng coi như được là 10 phần kinh người. Ừm. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn mặc dù bây giờ đầy bụng nghi hoặc, nhưng là hắn cũng biết rõ dựa theo trước mắt chính mình tu vi, liền xem như biết rõ chân tướng sự tình, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn cũng không cách nào giải quyết dạng này tai nạn. Chỉ có tu vi tăng thêm một bước, trở thành hóa thần, thậm chí càng thêm cường đại tu sĩ, mới có thể biết được thế giới này bí mật. Bất quá ngươi cứu được lão phu một mạng, đối với lão phu mà nói, có to lớn ân tình. Đây là trên người ta chín kiện bảo vật, ngươi tùy ý chọn lựa một kiện, liền xem như là thù lao đi. Ngay tại cái này thời điểm, chân linh mục long nuốt rồng nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc, giữa không trung trôi nổi chín quả màu vàng kim quang cầu, bên trong ẩn chứa từng kiện bảo vật, nhưng là bởi vì màu vàng kim năng lượng bao vây lại, để Khương Phàm căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng là dạng gì bảo bối. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Hắn biết rõ vận mệnh nhắc nhở lần nữa khởi động. Chân linh mục long vừa mới thức tỉnh, nó đã biết được Thái hư giới đứng trước hủy diệt kiếp nạn, đồng thời thân là thượng cổ chân linh nó biết được bí mật so Thái hư giới bất luận cái gì sinh linh cũng còn nhiều hơn, nếu là có thể đạt được nó toàn lực trợ giúp, nhất định có thể thu được vô tận chỗ tốt. Bất quá ngươi tu vi quá yếu đất, đối với mục long tới nói, chỉ là cái tiểu bất điểm, dù là ký kết đạo khế, nhưng là đây là bình đẳng khế ước, cũng không có cách nào ép buộc mục long bất kỳ động tác gì. Nhưng là ngay cả như vậy, mục long cũng nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, nó nghĩ thử một cái ngươi có phải hay không trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, nếu như ngươi đúng vậy, nó sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. May mắn là vận mệnh sẽ dành cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, chọn lựa từ bên trái bắt đầu đếm được cái thứ ba bảo vật, nó là chín kiện bảo vật ở trong giá trị cao nhất, nếu là chọn chúng món bảo vật này, mục long liền sẽ nhận định ngươi là thiên mệnh chi tử, sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Vận mệnh nhắc nhở hai, chọn lựa những bảo vật khác, ngươi đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, dù sao những bảo vật khác cũng giá trị liên thành, có thể để ngươi thu hoạch vô tận, bất quá mục long sẽ cảm thấy một chút thất vọng, nó cũng sẽ dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu bắt đầu hành động, ngươi cũng sẽ triệt để mất đi mục long phụ trợ. Cảm giác được những tin tức này, Khương Phàm con ngươi co vào, hắn ngược lại là không nghĩ tới đây cũng là một lần vận mệnh lựa chọn. Nếu là không có vận mệnh nhắc nhở, hắn đại khái suất cũng không cách nào chọn lựa giá trị cao nhất bảo vật. Đương nhiên dù là mất đi mục long phụ trợ cũng không tính là gì. Hắn có được sung túc tự tin, cho dù là dựa vào chính mình, cũng đồng dạng có thể sừng sững đỉnh phong. Vấn đề là nếu như có thể lấy được đến một long phụ trợ, như vậy tự nhiên là dệt hoa trên gấm, tương đương với đạt được một tôn đại năng trợ giúp. Sau lưng mình cũng sẽ có một cái cường đại chỗ dựa, cho nên hắn đương nhiên không có đạo lý sẽ từ bỏ chỗ tốt như vậy. Tới đi, lựa chọn trong đó một kiện bảo vật. Chân linh mục long mắt rồng thật sâu nhìn xem Khương Phàm, nó sở dĩ làm như vậy, chính là muốn thử xem trước mắt cái này nhân loại tu sĩ có phải hay không trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Nghe nói khi thế giới đứng trước nguy cơ thời điểm, thiên đạo liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng một chút thiên mệnh chi tử. Những này thiên mệnh chi tử trên thân có được to lớn khí vận, mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể gặp giữ hóa lành. Cho dù là đi ra ngoài, đều có thể nhặt được bảo vật chân quý. Thượng cổ thời đại thời điểm, tương tự thiên mệnh chi tử nó cũng từng gặp qua một chút. Trước mắt cái này nhân loại có thể cùng mình ký kết đạo khế, thuận tiện cứu sống chính mình, trên thân khẳng định có lấy đại khí vận. Nhưng là đến cùng có phải là thật hay không chính thiên mệnh chi tử, nó tạm thời còn không biết được. Cho nên nó liền muốn thăm dò một cái trước mắt cái này nhân loại tu sĩ. Nếu như đối phương thật là thiên mệnh chi tử, như vậy nhất định có thể chọn chúng trong đó giá trị cao nhất bảo vật. Nếu là đi theo dạng này nhân vật, có lẽ mới có cứu vớt thái hư giới hy vọng. Bằng không mà nói, nó cũng chỉ có thể tạm thời ly khai, lựa chọn những phương pháp khác cứu thế. Ta muốn cái này. Khương Phàm không chút do dự dựa theo vận mệnh nhắc nhở lựa chọn thứ ba kiện bảo vật. Ngay lập tức, màu vàng kim quang cầu trong nháy mắt tiêu tán. Xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một thanh màu đen dao găm, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí phù văn, đồng thời tràn ngập từng tia từng sợi đáng sợ hàn mang, phảng phất có thể dễ như trở bàn tay xé rách hư không. Vẹn vẹn là nhìn thấy cái này trôi đao sát na, Khương Phàm phảng phất thấy được núi thây biển máu, vô số đao ý tung hành, tàn sát chúng sinh, để rất nhiều pháp bảo cũng vì đó run rẩy, ông tác hưởng. Đây là pháp bảo gì? Khương Phàm con ngươi co bảo. Hắn có thể cảm giác được món pháp bảo này không hề tầm thường, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Một khi bạo phát đi ra, liền xem như chính mình cũng sẽ chết. Đây là ta đã từng đạt được một kiện thứ tiên khí, kỳ danh là Trảm Tiên Phi Đao. Nó là tiên giới tiên khí Trảm Tiên Phi Đao hàng đái. Nhưng là ngay cả như vậy, nó ý nguyên ẩn chứa một sợi hủy diệt chân ý. Chỉ cần đánh trúng đối thủ, liền có thể đem địch nhân trong nháy mắt chém giết. Thượng cổ thời đại thời điểm, ta đã từng lợi dụng trôi này Trảm Tiên Phi Đao, đều không biết rõ tàn sát bao nhiêu đối thủ. Có thể nói nó nhất là khắc chế những cái kia có được bất tử chi thân yêu ma. Chân linh Mộc Long giải thích nói, nhưng là nó nội tâm cũng rất là rung động. Trước đó nó cảm thấy cái này nhân loại tu sĩ có lẽ thật có thể chọn lựa đến giá trị cao nhất bảo vật, bất quá sự tình chân chính phát sinh ở trước mặt nó thời điểm, vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chọn vẹn 9 cái lựa chọn, nhưng là đối phương hay là tìm được câu trả lời tốt nhất. Nếu như đây không phải là thiên mệnh chi tử, như vậy ai mới là thiên mệnh chi tử đây? Làm chân linh, nó 10 phần rõ ràng khí vận tác dụng. Nếu là có được to lớn khí vận, liền xem như một con lợn, cũng có thể được đạo thành tiên. Tương phản chính là, dù là có mạnh nhất thiên phú, nhưng là khí vận không tốt, cũng sẽ nửa đường thân tử đạo tiêu. xem ra trước mắt cái này nhân loại tu sĩ đích thật là đáng giá phụ trợ. Có lẽ đối phương ngay tại lúc này thời đại này Thái hư giới tiên đạo chọn lựa ra thiên mệnh chi tử. Tương lai Thái hư giới kiếp nạn có thể sẽ bị đối phương giải quyết. Thứ tiên khí chạm tiên phi đao. Khương Phàm híp mắt, hắn có thể cảm nhận được chuôi này phi đao chỗ lợi hại. Nếu là có thể nắm giữ lời nói, lực chiến đấu của mình chỉ sợ có thể nâng cao một bước. Nói thật, hắn đối với có được bất tử chi thân yêu ma hoàn toàn chính xác rất là đau đầu. Có lẽ có thời điểm liền đãng ma chung, cùng đại nhật như lai kính đều chưa hẳn có thể đối phó được. Chẳng qua nếu như là trước mắt chạm tiên phi đao, có lẽ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giết những cái kia khó giải quyết yêu ma. Chỉ có thể nói không hổ là chân linh một long cất giữ bảo vật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tùy tiện liền lấy ra một kiện thứ tiên khí. Bất quá cái này thứ tiên khí hung lệ vô cùng, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Nếu như không có cường đại ý chí lời nói, liền không cách nào trưởng khống món pháp bảo này. Thậm chí còn có thể sẽ bị món pháp bảo này thao túng, trở thành trạm tiên phi đao khôi lỗi. Chân linh mục long trầm giọng nói, không hề nghi ngờ, cái này hung khí 10 phần đáng sợ, thậm chí cùng loại với ma khí. Nếu như ý chí lực không đủ cường đại tu sĩ nắm chặt chuôi này trạm tiên phi đao, liền có thể sẽ bị đối phương chôn nô dịch. Trong lịch sử liền đã từng xuất hiện những chuyện tương tự. Một chút tu sĩ đạt được trạm tiên phi đao, cũng là bị đối phương chôn nô dịch, sau đó trở thành đao nô. Cái này thời điểm cũng không phải là người khống chế đao, mà là đao khống chế người. Đương nhiên một khi có thể trưởng khống, trạm tiên phi đao ẩn chứa uy năng cũng là cực kỳ đáng sợ. Thời kỳ toàn thịnh lời nói, thậm chí có thể đánh giết tiên nhân. Nếu là như vậy, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Ta nhất am hiểu sự tình chính là khống chế pháp bảo. Khương Phàm mỉm cười. Khắc khắc, tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, ngươi cho rằng chính mình là ai? Lão phu thế nhưng là trạm tiên phi đao, há lại ngươi dạng này tiểu quỷ có thể trưởng khống? Thế giới này không có người nào có thể trưởng khống ta. Cái này thời điểm, trạm tiên phi đao cười lạnh một tiếng, tựa hồ cái này thời điểm khí linh bắt đầu khôi phục. Nó rất là coi nhẹ nhìn xem Khương Phàm. Nếu như không phải chân linh một lòng không chế nó, chỉ sợ nó đã sớm bỏ chạy. Nhưng là Khương Phàm cũng không nói nhảm cái gì, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức cầm chuôi này trạm tiên phi đao. Ngay trong khoảnh khắc, hắn tiêu hao đại lượng khí vận điểm, 10 vạn khí vận điểm, 50 vạn khí vận điểm, 100 vạn khí vận điểm. Đến cuối cùng trọn vẹn tiêu hao 200 vạn khí vận điểm. Lập tức, những này khí vận điểm chuyển hóa làm to lớn thần bí năng lượng, trong nháy mắt chui vào trạm tiên phi đao thể nội chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Trạm tiên phi đao lập tức ngộng, lúc đầu bị Khương Phàm giữ tại trên tay, nó lập tức liền muốn phản kháng. Cho cái này ngu xuẩn nhân loại tiểu quỷ một cái khắc sâu giáo hấn, cũng không phải là pháp bảo gì đều có thể tùy ý trưởng khống. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, từ nơi này nhân loại tu sĩ trên thân chuyển tới một cỗ thần bí năng lượng, ẩn chứa minh ngông, bao la, cổ lão, thơm bất khả chắc khí tức, tựa hồ bao quát hết thảy. Càng trọng yếu hơn chính là, cỗ này năng lượng nó căn bản là không có cách kháng cự. Phản phất chỉ cần mình đạt được một chút xíu, liền có thể tiến một bước tiến hóa. Đây là tới từ ở khí linh bản năng. Quanh vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nó phát giác được mình đã cùng cái này nhân loại tu sĩ thành lập trên linh hồn liên hệ, ký kết khế ước, mà chính mình cũng không còn cách nào phản kháng. Tựa hồ giờ khắc này đã đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới. Nói đùa cái gì a, ngươi đến cùng đối ta đã làm những gì? Làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay đem ta luyện hóa rồi? Ta còn không có đồng ý đây. Trảm tiên phi đao vô cùng phát điên, nó cảm thấy mình bị cái này ghê tởm nhân loại tu sĩ bá vương ngạnh cực cung. Chính mình căn bản không có đồng ý cái này ra hỏa luyện hóa chính mình, nhưng là nó cứ như vậy bị cưỡng ép luyện hóa. Mà lại nó tựa hồ căn bản là không có biện pháp phản kháng, thật sự là quá mức quá dị, quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Không cần ngươi đồng ý. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn dễ như trở bàn tay chấn áp trạm tiên phi đao khí linh, để đối phương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mặc dù bây giờ cái này khí linh vẫn là kiệt ngạo bất tuần, nhưng là tin tưởng theo thời gian trôi qua, đối phương sẽ từ từ thần phục. Bèo một tiếng, món pháp bảo này trong nháy mắt dung nhập hắn thân thể, biến thành thân thể của hắn một bộ phận. Cái này, thấy cảnh này, chân linh mục long lập tức ngộng, nguyên bản nó coi là cần chính mình tự mình ra tay giúp đỡ chấn áp trạm tiên phi đao đây, không nghĩ tới căn bản không cần chính mình xuất thủ, cái này nhân loại tu sĩ cứ như vậy dễ như trở bàn tay luyện hóa. Loại này đặc biệt thiên phú thật sự là không thể tưởng tượng, khó trách có thể cùng mình ký kết đạo khế. Bất quá cũng chính bởi vì loại năng lực này mới có thể trở thành thiên mệnh chi tử á, không tệ, ngươi làm được rất không tệ. Đúng rồi, trước đó còn không có nói cho ngươi lão phu danh tự. Lão phu tên là Thương Dây Leo, ngày xưa chúng sinh xưng hô lão phu là Thương Đẳng Long Tôn. Mục Long Thương Dây Leo rất là hài lòng nhìn xem Khương Phàm. Nó nói thẳng ra tên của mình, hiển nhiên đã công nhận đối phương. Thương Dây Leo, ta muốn hỏi một sự kiện, cái này Mục Long bí cảnh có thể vì ta trưởng không sao? Khương Phàm dò hỏi. Mục Long bí cảnh bản thân liền là lão phu địa bàn. Nếu là ngươi nghĩ trưởng khống, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi muốn làm cái gì đây? Mục Long Thương Dây Leo hiếu kỳ hỏi. Ta hiện tại là Hôn Nguyên Phủ Tông Tông chủ. Tông môn trước mắt ngay tại cao tốc phát triển, cho nên cần càng nhiều bí cảnh thế giới làm địa bàn. Mục Long bí cảnh rất thích hợp trở thành Hôn Nguyên Phủ Tông địa bàn, có lẽ có thể cải tạo trở thành dược viên, trồng trọt đại lượng linh dược. Nếu là ngươi không ngại, ta muốn cho một chút Hôn Nguyên Phủ Tông đệ tử vào ở cái này địa phương. Khương Phàm muốn tiến một bước phát triển Hôn Nguyên Phủ Tông. Dù sao theo thời gian trôi qua, vạn thú bí cảnh diện tích bắt đầu có chút không đủ. Đương nhiên cũng không phải là không cách nào dung nạp đại lượng nhân khẩu, mà là tu sĩ quá nhiều, liền sẽ dẫn đến bí cảnh thế giới linh khí không đủ phân. Đây cũng là vì sao mỗi cái tông môn đều sẽ hạn chế đệ tử số lượng, bởi vì quá nhiều đệ tử tiến vào tông môn, liền sẽ kịch liệt tiêu hao linh mạch ở trong linh khí. Nếu như không phải như vậy, mỗi cái tông môn đều sẽ vô hạn chiêu thu đệ tử. Đương nhiên không có vấn đề. Dù sao Mộc Long bí cảnh trống không cũng là trống không. Mộc Long thương dây leo gật gật đầu. Nếu như là thượng cổ thời đại, nó tự nhiên là sẽ không đồng ý loại sự tình này. Dù sao nơi này chính là nơi ở của mình, chỗ nào cho phép nhiều như vậy nhân loại ở chỗ này. Nhưng là thời đại không đồng dạng. Thái hư giới gặp phải hủy diệt phong hiểm. Nếu là không giải quyết cái này kiếp nạn lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, đến thời điểm Mộc Long bí cảnh cũng sẽ không tồn tại. Cho nên mặc kệ trước mắt cái này nhân loại muốn làm cái gì, nó đều sẽ đồng ý chỉ cần có thể trợ giúp cho cái này nhân loại, như vậy là đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Khương Phàm cười cười. Không hề nghi ngờ, có Mộc Long thương dây leo hỗ trợ, Hỗn Nguyên phủ tông nhất định có thể nhanh chóng phát triển. Nghe nói chân linh Mộc Long tại thượng cổ thời đại thời điểm, cực kỳ am hiểu bồi dưỡng linh dược. Mà Mộc Long bí cảnh cũng đích thật là sinh trưởng đại lượng linh dược, có thể nói là một chỗ vô thượng bảo địa. Tiếp xuống chính là tăng lên tu vi. Nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi mới được. Bất quá ta cự ly Nguyên Anh 6 tầng hẳn là cũng không phải rất xa. Giải quyết lần này kiếp nạn về sau, Khương Phàm cũng là không khỏi nuối lòng một hơi. Không hề nghi ngờ, lần này hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Không chỉ là đạt được một long thương dây leo, đồng thời cũng đã nhận được một kiện thứ tiên khí Trảm Tiên Phi đao, thậm chí còn nắm trong tay một long bí cảnh, đơn giản chính là một công nhiều việc, thật sự là to lớn bội thu. Thậm chí hắn còn có thể thừa cơ thu phục rất nhiều độc lân giao tộc Nguyên Anh tu sĩ. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể thống trị toàn bộ Hắc Long Hải vực. Một khi thành công, trên người hắn khí vận cũng tất nhiên sẽ tiến một bước tăng vọt.